Chương 101, rơi xuống thành mê Tống Tranh nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi nhị ca khi nào tìm được ngươi kiếp lục tường tin tức? Chúng ta đem lục tường lấy tới cứ điểm sau, ta liền đi Hưng Nguyên Đổ Phường nói cho nhị ca mắng ta hồ đồ, tiếp theo để cho ta trước tiên đem người lấy tới thành Nam rừng rậm. Hắn ở ngoài thành chờ chúng ta, đồng loạt đến rừng rậm. Trên đường, ta cùng nhị ca thấp giọng thương lượng kế hoạch này, Lương Ma Tử cùng lão con bà không nghe thấy. Ngươi phỏng chừng ngươi nhị ca sẽ đem lục tường lấy tới chạy đi đâu? Nhị ca người này gần đây thần bí, nói thật, ta thực không biết lấy tới chạy đi đâu. Ngươi nói ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Tống Tranh cắn răng, cơ hồ theo trong kẽ răng toát ra những lời này. Ngươi không tin ta cũng vậy không có biện pháp, ta thực không biết. Tống Tranh câu chuyện vừa chuyển, ngươi nhị ca được không xác? Có hay không nhi tử? Tống Tranh hỏi cái này câu ý tứ, một là xác nhận lục tường có hay không khả năng bị Triệu lão nhị dâm đủ, hai là vạn nhất lão nhị liều chết ngoan cố chống lại, có thể dùng hắn hải tử đổi về lục tường. Lão thất giống như nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ta nhị ca cùng ta đều không thành ra, càng không có nhi tử. Chúng ta cái này đồng lứa huynh đệ bốn người, lão đại Triệu Hoàn, nhị ca cùng ta là thân huynh đệ. Tam ca là ta nhị thúc gia. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Tống Tranh vừa nghe, Diêu Trường Thanh việc chỉ sợ còn liên lụy đến Triệu gia bên trong gia tộc đấu tranh. Triệu Hoàn thân huynh đệ ba người, tiểu Diêu Trường Thanh như vậy một cái hậu bối, chắc không được cái này lao thất như thế giúp đỡ Diêu Trường Thanh. Phòng chứng vẫn là muốn đem Diêu Trường Thanh kéo về Triệu gia. Sự tình đến đây cơ hồ mắc kẹt, chẳng lẽ thật muốn ngồi đợi Triệu lão nhị xuất hiện? Vạn nhất lục tường tại trong lúc này ra sai lầm làm sao bây giờ? Tống Tranh vẫn đang chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, ngươi nhị ca ở ngoài thành còn có cái gì cứ điểm? Lao thất lắc đầu nói, không có, nhị ca bình thường sẽ không ra khỏi thành, chỉ là có nhiệm vụ thời điểm mới đi ra ngoài. Nhiệm vụ? Tống Tranh đầu góc đột nhiên vừa để xuống băng, có nhiệm vụ thời điểm mới đi ra ngoài. Nghe nói người của các ngươi đi ra ngoài thời điểm bình thường đều là hai người, để tại lẫn nhau giám sát. Ngươi nhị ca cùng ai đáp đối với? Lao thất cười lạnh nói, xem ra ngươi đối với chúng ta rất mình bạch a. Tống Tranh cũng cười lạnh một tiếng, thử. Ta hiện tại thuộc về ở đâu người, ngươi cũng không phải không biết. Giống như ngươi đối với chúng ta cũng rất mình bạch a. Lao thất lung túng, không nói gì. Rốt cuộc cùng ai? Tống Tranh lại hỏi một lần, ngươi hiện tại hẳn là minh bạch, càng sớm tìm được Lục tiểu thư, đối với các ngươi càng có lợi. Lao thất suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, lão nhị thập bát. Lão nhị thập bát. Tống Tranh trong nội tâm thất kinh, tại chính mình chuẩn bị xử lý bốn gã mật châu ám ương trùng, thì có vị này lão nhị thập bát. Đáng tiếc chuyện lần này hắn không có tham dự, nếu như hắn tham dự, cũng đúng lúc đem bỏ. Tống Tranh hỏi trong lúc này, cũng không có cái gì có thể hỏi. Hắn ngược lại đối với một mực bên cạnh yên lặng nghe Dương Đồng nói, Dương đại ca, chuyện vừa rồi ngươi cũng có thể minh bạch không sai biệt lắm, hiện tại tìm được Lục tiểu thư mấu chốt, chính là Triệu lão nhị, thì ra là mật châu ám ương lão tam. Trước mắt vị này lão thất, là Triệu gia Triệu lão tứ. Chuyện lần này là bọn hắn hai người bày ra, nhằm vào chính là Lục phòng giữ cùng ta. Cùng ám ưng không quan hệ, cho nên ta mới khiến cho ngươi đem chúng huynh đệ đều đuổi trở về. Dương Đồng gật đầu nói, tiểu huynh đệ lo lắng được cực kỳ, này hiện tại phải làm gì? Tống Tranh nói, hiện tại trước tiên đem lão thất cùng trong phòng Lương Ma Tử áp phó phòng giữ phủ, lại từ trường thương nghị, hiện tại Lục tiểu thư hẳn là không có gì nguy hiểm. Dương Đồng gật đầu một cái, Tống Tranh vào nhà, đem Lương Ma Tử trên người dây thừng cởi bỏ một nửa, nhượng hắn hai cái đuổi có thể đi đường. Lương Ma Tử hạ giường, lại thoáng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn thời gian dài như vậy không thể động đậy, hai cái đùi đều tê cứng. Về phần Tú Nương, Tống Tranh đem trên người nàng dây thừng toàn bộ cắt, nói, chuyện lần này ngươi không có tham dự, ta cũng vậy không làm khó ngươi. Bất quá, chuyện này hôm nay, ta như nghe được từ trong miệng ngươi truyền ra nửa câu lời nói, ta sẽ đem cổ của ngươi cắt đứt. Nói đến đây câu, Tống Tranh còn đang Tú Nương trước mặt đem ngư trường kiếm cơ cơ. Tú Nương sợ tới mức run rẩy, một cổ rối mùi theo thân dưới truyền đến. Tống Tranh lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, thực sự không nghĩ thêm phiền toái, đành phải đe dọa một phen. Tiếp theo, Tống Tranh hướng về phía trên mặt đất Lương Ma Tử đạp một cước, đứng dậy. Đối với Tống Tranh tàn nhẫn, Lương Ma Tử chính là tự mình trải qua. Hắn đành phải quỵ đứng người dậy, cố sức địa đứng lên, từng bước một địa chuyển đến ngoài phòng, vừa đi một bên cái miệng. Tống Tranh tối hôm qua một quyền kia rất nặng, Lương Ma Tử đến bây giờ còn không có trì hoãn quá mức. Đến trong sân, Lương Ma Tử đột nhiên tinh thần tỉnh táo, hắn tức giận mắng một tiếng, ngươi tên vương bắt đản này, đưa chân muốn đi đạp lao thất, có thể không nộ sao? Tống Tranh trong sân câu hỏi, hắn cũng nghe đến một ít, biết mình bị lợi dụng, hơn nữa thiếu chút nữa tiểu mệnh đem khó giữ được. Lao thất trên đùi tuy nhiên bị thương, có thể tay còn lưu loát, một phát bắt được Lương Ma Tử chân, về phía trước đẩy, Lương Ma Tử lại té ngã trên đất. Tống Tranh quát chói tai một tiếng, đều dừng tay. Lương Ma Tử toàn thân run lên một cái, ủ rũ địa đứng lên. Lao thất thì lạnh lùng trừng mắt liếc Lương Ma Tử, không nói gì. Đúng lúc này, cửa sân bị mở ra, Lục Hằng Sơn thoáng cái đụng phải tiến đến, hô, Tường Nhi ở nơi nào? Tường Nhi ở nơi nào? Đằng sau đi theo Lục Hằng cùng một đám quân sĩ. Tống Tranh cùng Dương Đồng đội vàng tiến ra đón. Lục Hằng Sơn hai mắt tơ máu, một phát bắt được Tống Tranh, cũng biết Tường Nhi rơi xuống. Tống Tranh nói, đại nhân, ngươi trước đừng nóng nổi, Lục tiểu thư trước mắt không có nguy hiểm. Đi, ta vào nhà, ngươi nghe ta từ từ nói. Lục Hằng Sơn đến nay không hiểu ra sao, hắn một bà đẩy ra Tống Tranh, chỉ vào ngồi dưới đất lao thất, vừa chỉ bị trói Lương Ma Tử, mắt hổ trợn lên, như Tường Nhi thiếu nửa cọng tóc, ta sẽ đem các ngươi tỏa cốt dương hồi. Tống Tranh âm thầm cười khổ, Lục Tường há dừng lại thiếu nửa cọng tóc, một ít đầu thành ti đã bị cắt xong một đám. Lục Hằng Sơn vào phòng, cũng không ngồi xuống, Tống Tranh, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Tranh nhìn ngoài phòng, Lục Hằng Sơn hướng về phía ngoài phòng khoát tay chặn lại, các ngươi trước tiên lui đến bên ngoài việc đi. Chúng quân sĩ lên tiếng ra sân nhỏ, Mính Nhi y nguyên trong sân nhìn xem Lão Thất cùng Lương Ma Tử. Tống Tranh đem cửa phòng đóng, lại tiến vào buồng trong, Tú Nương lúc này vẫn đang ngồi liệt tại trên giường bệnh. Tống Tranh cũng không nói nhảm, đi lên chính là một con dao, đem nàng đánh ngất xỉu. Lúc này mới trở lại chính phòng. Lục Hằng Sơn có điểm không nhịn được, "Tống Tranh, ngươi làm cái quỷ gì, nói mau a." Tống Tranh cùng Dương Đồng nhìn nhau cười khổ. Kế tiếp, Tống Tranh đem khuya hôm nay chuyện phát sinh kỹ càng nói ra. Sự tình còn có chút phức tạp, Tống Tranh đem sự tình có trọng điểm giao cho một phen, dù tài ăn nói của hắn còn nói sau thời gian uống cạn tuần trà, mới cuối cùng nhất nói rõ. Lục Hằng Sơn mặt âm trầm, nói cách khác chúng ta bận việc cả đêm, chỉ là tìm được rồi chính chủ, Tường Nhi vẫn đang không biết ở nơi nào. Tống Tranh bất đắc dĩ gật gật đầu nói, duy nay hết sức, đành phải sẽ tìm Mật Châu ám ưng yếu nhân, nhìn xem cái kia lão nhị thập bát có phải là biết rõ đầu mối gì. Lục tiểu thư an nguy rất quan trọng yếu, chúng ta cũng đợi không được. Hữu Tình nhắc nhở, mỗi ngày qua buổi tối 12 điểm, rời khỏi cá nhân tài khoản sau, nặng hơn nữa tân đăng ký, ba cấp cập đã ngoài độc giả, hệ thống sẽ có hoa đưa tặng. Sử dụng tự động đăng ký lời nói bình thường không có. Phòng trưng có bộ phận độc giả không biết, tiểu cổ lúc này nhắc nhở hạ xuống, cũng thỉnh các vị thật to cho ta quan hoa, cũng sưu tầm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 102, can thiệp điều kiện ra cửa phòng, Tống Tranh nhượng Mính Nhi về trước văn viện, cũng cho trong nhà báo cái bình an. Kế tiếp sự, cũng không phải nàng tham nộ cùng. Lục phòng giữ phái quân sĩ áp Lương Ma Tử cùng Lao Thất, thẳng đến Hưng Nguyên chắn phường mà đi. Lúc này, sắp trời đã sáng, ngày hôm qua đại hỏa bị phát hiện được sớm, hôm nay đã đập chết, nguyên lai nộ lòng bang bang chúng, ngoại trừ vài cái tăng tham cùng tiếp lục tiểu thư cái chăn Lao Thất xử lý ngoại, còn bị hỏa thiêu đã chết hai người. Còn lại là quy tắc bị hoàng thành tư người nắm bắt, giao do Lục Hằng Sơn quân sĩ áp, tổng cộng có mười mấy người. Lục Hằng Sơn lần này thật sự nổi giận, liền Lương Ma Tử thân mật Tú Nương cũng không có buông tha, cùng một chỗ mang đi. Tống Tranh đối với cái này cũng chỉ có cười khổ. Tại trên đường trở về, Tống Tranh hướng Lục Hằng Sơn biết thoáng cái tối hôm qua trải qua. Nguyên lai, Lục Hằng Sơn tìm được Yến Đường bẩm báo, lúc này giận dữ. Hắn theo như Tống Tranh thuyết pháp, thông chi Dương Đồng. Chính hắn liền thu nạp quân sĩ, giết Mật Châu phủ nha. Hồ Thống Học cũng bị kinh động, biết rõ việc này không phải chuyện bừa, lúc này đem Diêu Trường Thanh nói ra. Diêu Trường Thanh bị buộc bất quá, mới nói ra tứ thúc chính là Triệu Lão Tứ. Hồ Thống Học sợ Lục Hằng Sơn dưới sự giận dữ diệt Mật Châu ám ưng, cũng gấp đội vàng đi theo đi vào Hưng Nguyên Trấn Phượng. Mật Châu ám ưng phụ trách giả, lão đại ân thống lĩnh công bố, việc này cùng Mật Châu ám ưng không quan hệ, hắn cho tới bây giờ chưa cho Lão Thất hạ đạt qua loại nhiệm vụ này. Tại Hồ Thống Học quyết bảo, Lục Hằng Sơn thẳng đến Triệu gia, nhượng Triệu gia đem Triệu Lão Tứ giao ra đây. Triệu gia đương gia giả đúng là Triệu Hoàn, được nghe việc này sau cũng lớn ăn cả kinh. Bốn Hồ Thống Học cùng Lục Hằng Sơn không có truy cứu Diêu Trường Thanh người sau lưng, đã là phá lệ khai ân, hiện tại lại ra như vậy nhất việc sự. Bất quá, Triệu Hoàn liều chết không thừa nhận, muốn Lục Hằng Sơn xuất ra chứng cứ. Có Hồ Thống Học từ đó điều đình, Triệu Hoàn đành phải thừa nhận Triệu Lão Tứ cũng không ở nhà. Lục Hằng Sơn hạ lệnh quân sĩ tại Triệu gia đại viện điều tra, lại bị Triệu gia gia đình ngăn chặn, mắt thấy muốn làm. Theo Lương Ma Tử trỗi trở về Trúc Yên, tiện đường đi vào Lục Hằng Sơn chỗ, thì thầm cáo chi, Lao Thất đã bị Tống Tranh bắt lấy. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ muốn thỉnh Lục Hằng Sơn đến thủy điều phố 18 hạng đi. Lục Hằng Sơn ra lệnh một tiếng, chúng quân sĩ đi theo hắn đi tới 18 hạng, chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Hồ Thống Học cùng Triệu Hoàn. Tống Tranh một chuyến đuổi tới Hưng Nguyên Chán Phường, Lục Hằng Sơn vung tay lên, đem Chán Phường bao bọc vây quanh. Một cái quân sĩ về phía trước đâm môn, rất nhanh, từ bên trong đi ra mười mấy người. Mật Châu ám ưng người kinh Lục Hằng Sơn nhất náo, tối hôm qua căn bản không có nghỉ ngơi. Lần này gặp Lục Hằng Sơn lại đây, cùng mặt hiện tức giận. Vào đầu một người có 34 năm tuổi, trung đẳng dáng người, sắc mặt vi vàng, giữ lại dài nửa xích hát tu. Dương Đồng thấp giọng hướng Tống Tranh giới thiệu, vị này chính là Mật Châu ám ưng ân thống lĩnh. Tống Tranh nhỏ giọng tầm hỏi, Mật Châu ám ưng lão nhị là ai? Dương Đồng nói, ân lão đại bên trái cái kia, cùng Triệu lão nhị không sai biệt lắm, cùng dùng mưu kế tăng trưởng. Tống Tranh định nhãn qua nhìn, ám ưng lão nhị đã ở 30 cao thấp, dáng người cao gầy, sắc mặt ngăm đen thanh quắc, chỉ là một ánh mắt mắt nhân hướng chính giữa dựa vào, rõ ràng là cái đôi mắt. Tống Tranh đem âm thầm ghi ở trong lòng. Ân lão đại nhất chắp tay, nói, Lục phòng giữ, ta sớm đã công bố, Lao Thất sự cùng chúng ta không quan hệ, đại nhân vì sao còn muốn tới đây? Lục Hằng Sơn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đằng sau có người đem Lao Thất chống tới, thoáng cái khấu trên mặt đất. Ân lão đại đồng tử hơi co lại, Lao Thất, đến cùng phải hay không ngươi làm? Lao Thất cúi đầu, cũng không nói chuyện. Ân lão đại lập tức minh bạch, tức giận nói, nếu là ngươi làm, vì sao còn có mặt mũi trở về? Ta minh bạch địa nói cho ngươi biết, ngươi đã không phải là người của chúng ta. Dứt lời, Ân lão đại tướng vung tay lên, muốn xoay người lại. Chấm đã. Lục Hằng Sơn tiến lên, hướng về phía Lao Thất cái mông chính là một cước, thử ngươi nói à, nếu tìm không thấy Tử Nhi, ta huyết tẩy rồi các ngươi Triệu gia. Lao Thất lúc này cũng điệu xỉu, đành phải thấp giọng nói ra, lão đại, việc này là ta cùng nhị ca cùng một chỗ làm, hắn đem Lục tiểu thư giấu ở nơi nào, ta cũng vậy không biết, mong rằng ngươi khai ân, cáo chi ta nhị ca hành tung, hoặc là hỏi thoáng cái nhị thập bát đệ. Cái gì? Còn có Lao Tam? Ân lão kinh hãi, các ngươi huynh đệ, hảo. Hảo. Thật sự là cho ta mặt dài a. Lúc này đây liên lụy đến hai gã ám ưng, nhưng lại đều là Triệu gia, Ân lão đại cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Dù sao Hưng Nguyên đổ phường trên danh nghĩa vẫn là Triệu gia tài sản. Ân lão đại suy nghĩ chỉ chốc lát, về phía sau bố néo một chút đầu, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử đi lên, tại Ân lão đại đằng sau thì thầm vài câu. Dương Đồng nhỏ giọng đối với Tống Tranh nói, người này chính là lão nhị thập bát, công phu không sai, cùng Lao Thất tương tự. Tống Tranh cẩn thận xem xét cái này có chút tú khí tiểu tử thân cao tại thất xích tam tấc gì đó, mặt trắng như ngọc, phi thường tinh thần. Hắn hiện tại đã biết rõ, Mật Châu Ám Ưng Trung ngoại trừ thống lĩnh bên ngoài, còn lại cùng dùng gia nhập Ám Ưng thời gian bài danh. Hơn nữa bọn họ hai phối hợp, cũng có chú ý hoặc là một cái công phu hảo, một cái chí mưu nhiều, hoặc là một cái công phu chí mưu cũng không tệ, lại phối hợp một cái bình thường. Lão nhị thập bát thì thầm lúc, Ấn lão đại nhíu thoáng cái lông mày. Suy nghĩ chỉ chốc lát, liền xoay người rồi hướng Lục Hằng Sơn liền ôm quyền nói, "Đã như vậy, ta liền nhượng lão nhị thập bát cho các ngươi dẫn đường, bất quá ta còn có một tình cầu, hy vọng Lục phòng giữ đáp ứng." Lục Hằng Sơn lạnh lùng nói, "Ngươi nói đi." Ấn lão đại dừng hạ xuống, đột nhiên nói ra làm cho người ngoài ý muốn lời nói, "Ta hy vọng chỉ có Lục phòng giữ cùng Dương huynh hai người đi trước. Chuyện của chúng ta ngươi cũng biết, chúng ta không nghĩ cái chỗ kia khiến cho mọi người đều biết, dù sao chỗ đó đối với chúng ta còn hữu dụng. Đương nhiên, Lục phòng giữ cũng không hy vọng chuyện này mọi người đều biết ta. Việc này qua đi, cũng thỉnh Lục phòng giữ bí mật. Về phần Dương huynh thân phận ta cũng vậy không cần nói rõ, hắn cũng có thể biết rõ cái chỗ kia. Lúc trước hiệp nghị là nước giếng không hiện nước sông, ta nghĩ Dương huynh cũng sẽ không tùy tiện đối với chúng ta ra tay." Dương Đồng khẽ nói, "Ta tự nhiên sẽ không xuất thủ. Bất quá nếu cái kia Triệu lão nhị không theo, lập thủ, ta cũng vậy không biết hậu quả sẽ như thế nào." Nói sau, Lục phòng giữ nếu xảy ra chuyện, ai có thể nhận được rất tốt. Ấn lão đại khổ cười nói, "Ra cái này việc sự, Triệu thị huynh đệ từ nay về sau khẳng định không thể lại đứng ở tổ chức chúng ta lý, chúng ta cũng muốn thay chỗ an thân. Cái chỗ kia nếu như cũng bị mất, chúng ta tổn thất tiểu quá lớn. Về phần phòng giữ đại nhân, phóng nhãn Mật Châu thành, có ai có thể ở đại nhân thủ hạ đi qua 50 chiêu? Ta nghĩ, không cần phải nói, ta đi." Lục Hằng Sơn quả quyết nói ra. Tống Tranh vừa nghe không có mình chuyện gì, lập tức khẩn trương, lập tức đứng dậy, "Việc này bởi vì ta mà dậy, ta nghĩ tại hạ cùng đi, Ấn thống lĩnh không có ý kiến gì à?" Ấn lão đại đồng tử co rụt lại, "Ngươi chính là Tống Tiểu Lang." "Không sai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên." Ấn lão đại lạnh lùng địa nhìn xem Tống Tranh, đánh giá một hồi nói, "Việc này đã bởi vì ngươi mà dậy, ngươi cùng đi thật cũng không vi qua. Bất quá, Tống công tử cổ tay chúng ta đều nghe nói qua, hy vọng ngươi không cần phải tự cho là thông minh, làm ra không nên làm sự." Tống Tranh cũng cười lạnh một tiếng, "Ấn lão đại phóng tâm, chỉ cần Triệu lão nhị ngoan ngoãn thả Lục tiểu thư, ta sẽ không chủ động tìm hắn phiền toái." Hắn trong lòng bỏ thêm một câu, "Ta là không tìm hắn phiền toái, ta muốn mạng của hắn." Cầu hoa, cầu sưu tầm. Cầu bình luận, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 103, cuối cùng gặp Lục Tường Lục Hằng Sơn cùng Dương Đồng gặp Tống Tranh chủ động yêu cầu đi trước, đều nhẹ gật đầu. Tuy việc này nguyên nhân là do ở Tống Tranh, bất quá quan trọng nhất là hai người cũng biết Tống Tranh cân não linh hoạt, chưa bao giờ chịu có hại. Từ nơi này tiểu tử đến văn viện ngày đầu tiên thu thập Lục Hoàng bắt đầu, bất kể là thuyết phục Vũ viện sư sinh, vẫn là chi đối với Ám Ưng tiêu sát, rồi đến đối phó Diêu Trường Thành, chỉ cần hắn bắt tay vào làm, đều có thể tốt lắm phá giải cục diện. Lục Tường mất tích việc, cũng là Tống Tranh đầu tiên nghĩ đến là lao thất động thủ khả năng, lúc này mới đi tìm hiểu, quả nhiên biết được Lục Tường tin tức. Chí Cầm Lương ma tử, kế tập lao thất, sử tìm kiếm Lục Tường nắm giữ chủ động. Lần này tiến đến, Tống Tranh tham dự không thể nghi ngờ là một cánh tay đắc lực. Tìm kiếm Triệu lão nhị, lao thất khẳng định không thể thiếu. Cho nên, lão nhị thập bắt vị lao thất, cùng cưỡi ngồi một con. Mặt khác, Lục Hằng Sơn một con, Tống Tranh cùng Dương Đồng một con. Năm người án lấy lao nhị thập bắt dẫn phương hướng ra cửa đông. Tại năm người hành trước, Lục Hằng Sơn cho vài tên quân sĩ hạ lệnh, đem thành nam trong rừng rậm lão con bà bắt về. Như đối phương ngoan cố chống lại, tại chỗ giết chết. Về phần Lương Ma Tử cùng Tú Nương hai người, thì trực tiếp bị áp đuổi phòng giữ phủ. Năm người tam kỵ ra cửa đồng sau, rõ ràng trực tiếp hướng đông, chạy riêu ra trấn phương hướng mà đi. Lão thất cùng lão nhị thập bát đều là trưởng thành hán tử, hai người cộng lại hơn 300 cân, cùng cưỡi một con, tốc độ tự nhiên sẽ không quá nhanh. Mặc dù không ngừng quật ngựa, đuổi tới 18 lý ngoại riêu ra trấn lúc, cũng đã vào giờ thị, 9 giờ. Riêu ra trấn ở vào Mật Châu thành đông giao thông yếu đạo thượng, có gần 2000 gia đình. Theo riêu ra trấn xa hơn đông, có thể thông giao tây, tức mặc, còn có thể ngoặt hướng đông nam phương hướng, riêng có Kim Giao Châu danh xưng là lương cảng. Giao thông vị trí như thế trọng yếu, trách không được Mật Châu Ám Ưng coi trọng trong lúc này. Tống Tranh hỏi qua Dương Đồng, nơi này có một Mật Châu Ám Ưng đại cứ điểm. Bất quá, chính là không biết Triệu lão hai là không phải đem Lục Tường giấu ở cứ điểm lý. Tống Tranh đối với Diêu gia trấn rất không lạ lắm. Đây là Diêu trưởng thành sinh ra chi địa. Mặt khác, Tiếu Đạt cùng Chỉ Chí Minh hôm qua thiên phòng hạ thị ngân hàng tư nhân đưa ra 1100 lượng bạc, lúc này đang tại Diêu gia trấn trong khách sạn ngốc lắm. Vào thôn trấn, do lão nhị thập bắt dẫn đường, đến thôn trấn đông một cái nam bắc hướng đường nhỏ nói sau, bắt đầu hướng nam ngoặt, tại một cái tiểu viện tử trước cửa ngừng lại. Dương Đồng hướng Tống Tranh ý bảo một chút, tỏ vẻ theo nảy đường nhỏ nói đến Nam Loan, chính là Ám Ưng cứ điểm. Tống Tranh giật mình tỉnh ngộ, chắc không được Ân lão đại không muốn làm cho quá nhiều người tới nơi này. Chỗ này tiểu viện cùng Ám Ưng cứ điểm cách xa nhau bất quá 3-4 tòa sân nhỏ, nếu như đến nhất đại đội sĩ tốt, khẳng định khiến cho gà chó không yên, phụ cận đều trở thành mọi người chú ý đối tượng. Có lao thất nơi tay, Lục Hằng Sơn và ba người cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người xuống ngựa sau, Dương Đồng rút đao gác ở lao thất trên cổ, lão nhị thập bắt tiến lên, bắt đầu dùng một loại kỳ quái tiết tấu gõ cửa, bất quá, gõ vài cái sau, lão nhị thập bắt phảng phất tỉnh ngộ đến cái gì, bắt đầu dụng quyền đầu đâm môn. Tống Tranh cười, loại này gõ cửa phương pháp đoán chừng là Mật Châu là Ám Ưng chỉ có, lão nhị thập bắt không nghĩ toàn bộ bộc lộ ra đến, cho nên cải thành đâm môn. Đâm sau nửa ngày, trong phòng không có động tĩnh. Lục Hằng kềm nén không được, tiến lên nâng lên chân phải, hung hăng địa đạp tới. Cửa chính cạch một tiếng, môn trục lắc lư, chấn động rất xuống một mảnh bụi đất. Lục Hằng Sơn lại là một cước, cửa chính hét lên rồi ngã gục. Lục Hằng Sơn xung trận ngựa lên trước tiểu lao ra đi vào. Lão nhị thập bát cười khổ một tiếng, cũng gấp bệ bọn cùng nhập, Tống Tranh tự nhiên cũng tiến vào. Đằng sau Dương Đồng áp khập khiễng lao thất, sau đó vào sân nhỏ. Đặng Tống Tranh tiến sân nhỏ lúc, phát hiện Lục Hằng Sơn cùng lão nhị thập bát đều đứng ở trong sân, Lục Hằng Sơn liên tục gầm lên, "Triệu lão nhị, mau thả Tường Nhi." Tống Tranh định nhãn qua nhìn, phát hiện một cái nam tử mang lấy Lục Tường đang đứng tại nơi cửa. Hắn thầm thả lỏng một hơi, rằng có thời gian dài như vậy, Lục Tường rốt cuộc tìm được. Triệu lão nhị tướng mạo cùng dáng người cùng lao thất tương tự, bất quá không giống lao thất như vậy diện mục hung ác, ngược lại có vẻ ngay ngắn, làm cho người ta dùng hảo cảm. Đi ở trên đường cái, ai cũng sẽ không nghĩ tới Triệu lão nhị chính là Mật Châu Ám Ưng lão tam. Bất quá, lúc này Triệu lão nhị diện mục lạnh lùng, một thanh cương đao chính gác ở Lục Tường trên cổ. Lục Tường thì diện mục tiểu tụy, chẳng những thanh ti thiếu một đám, một thân màu hồng cánh sen sắc dưới mặt quần áo bảy cũng bị cắt đi một khối. Bất quá, Tống Tranh thấy nàng cái khác quần áo coi như đầy đủ, không khỏi thở dài một hơi. Như thế xinh đẹp một cái thiếu nữ, cũng bị Triệu lão nhị gì kia gì, thật đúng là không có thiên lý. Nhìn thấy Lục Hằng Sơn, Lục Tường kinh hỉ nảy ra, chảy nước mắt, càng không ngừng kêu to, "Cha, ngươi nhanh cứu ta." Lục Hằng Sơn đang muốn tiến lên, Triệu lão nhị quát to một tiếng đứng lại. Lục Hằng Sơn đành phải dừng cước bộ. Không đợi hắn nói chuyện, Triệu lão nhị rơi xuống sau đó vào lao thất. "Tứ đệ, sao ngươi lại tới đây?" Triệu lão nhị kinh hô một tiếng. Lao thất thở dài nói, "Nhị ca, ta thất thủ, lương ma tử bị họ Tống bắt được, ta cũng vậy chúng tiểu tử này một kiếm." Triệu lão nhị ánh mắt dừng lại ở Tống Tranh trên người, bị một chút nói, "Là ngươi cái này con thỏ nhỏ chết kia, làm sao ngươi có thể nghĩ đến là chúng ta?" Tống Tranh cười lạnh nói, "Ngươi bây giờ nói những này nói nhảm làm gì, thức thời lời nói, dám mau thả thằng ngốc này cô nàng, ta nhượng phòng giữ đại nhân lưu người toàn thây. Nếu như bằng không, chẳng những Triệu gia sẽ cùng theo gặp nạn, Mật Châu Ám Ưng cũng sẽ đã bị liên quan đến." Ngoại trừ Lục Tường ngoại, ai cũng không có phát hiện Tống Tranh rõ ràng không hề xương Lục tiểu thư, mà là đổi thành ngốc cô nàng. Lão nhị thập bát cả kinh nói, "Tống công tử, lời nói không thể nói như vậy, đây là Triệu thị huynh đệ cá nhân gây nên, cùng Ám Ưng không quan hệ. Các ngươi Lục phòng giữ cũng thừa nhận được này." Tống Tranh cười lạnh một tiếng, không nói gì. Kỳ quái chính là, Lục Hằng Sơn cùng Dương Đồng đều cũng không có nói chuyện, phản phất Tống Tranh mới mở miệng, quyền chủ động liền do hắn nắm giữ bình thường. Lão nhị thập bát gặp Lục Hằng Sơn một phương cũng không nói chuyện, giống như chấp nhận bình thường. Không khỏi có chút bội la lên, "Tống công tử, Triệu thị huynh đệ sự chúng ta ân lão đại đã nói rõ, là Triệu gia cùng các ngươi ân oán cá nhân, cùng Ám Ưng không liên lụy, tại hạ lần này dẫn đường, là muốn tốt lắm chấm dứt việc này. Từ nay về sau chúng ta mặc kệ cùng Hoàng Thành Tư, vẫn là phòng giữ đại nhân, cũng không muốn bởi vậy phát sinh lần nữa tranh đấu." Tống Tranh mặt âm trầm nói, "Ý của ngươi là không phải nói, Triệu thị huynh đệ hiện tại đã không phải là Ám Ưng người?" Lão nhị thập bát nhất thời sửng sốt, ân lão đại nguyên lời nói là, việc này sau khi kết thúc, Triệu thị huynh đệ chắc chắn sẽ không đứng ở trong tổ chức. Ân lão đại đảo nói qua lão thất không còn là Ám Ưng người, có thể lão tam. Lão thất lúc này nói chuyện, "Nhị ca, ân lão đại nói, việc này qua đi, sẽ đem chúng ta đuổi ra Ám Ưng. Cho nên, tổ chức bên này chúng ta không trông cậy được vào. Ngươi vẫn là thả Lục tiểu thư a." Tiếp theo, lão thất ngược lại đối với Lục Hằng Sơn nói, "Lục phong giữ, việc này hậu quả do ta gánh chịu, cùng Ám Ưng không mượn, cùng Triệu gia không mượn. Chủ ý cũng là ta ra, cũng tỉnh buông tha ta nhị ca." Tống Tranh trong lòng khen một cái, lão thất lời này vừa nói ra, Triệu lão nhị thì nên biết, Mật Châu Ám Ưng là chỉ nhìn qua không được, bây giờ là Lục Hằng Sơn cùng Triệu gia sự. Triệu lão hai là người thông minh, hẳn là minh bạch tình thế. Cầu hoa, cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 104, một kiếm xuyên tim, thượng, Lục Hằng Sơn cứu nữ sốt ruột, đang muốn thuận miệng đáp ứng lão thất lời nói. Tống Tranh ho một tiếng, Lục Hằng Sơn nhìn hắn, lập tức thu nhỏ miệng lại. Việc này đối với Lục Hằng Sơn mà nói chính là đại đụng, như đơn giản như vậy sẽ theo khẩu đáp ứng, không tìm điểm tràn diện trở về, từ nay về sau sao có thể dơ lên được rất tốt đầu. Hắn lại không biết, Tống Tranh đang định mượn này bỏ Triệu thị huynh đệ. Cái này niên đại mọi người phi thường trọng hứa hẹn, Lục Hằng Sơn thân là phòng giữ càng một lời cửu đỉnh, chỉ cần lời của hắn nói ra miệng, chỉ sợ mới hạ thủ sẽ trễ. Tống Tranh chầm chậm vào Triệu lão nhị, không nói một lời. Triệu lão nhị suy nghĩ một lát, nói, "Ta nhưng dùng thả Lục tiểu thư, nhưng Lục phòng giữ phải đáp ứng, buông tha ta tứ đệ, buông tha Triệu gia, hơn nữa phải thể, từ nay về sau không tìm chúng ta Triệu gia phiền toái." Tống Tranh cười lạnh nói, "Còn muốn thể? Ngươi nghĩ đến bảo mỹ, không bằng dứt khoát nhượng Lục phòng giữ viết xuống đến tốt lắm." Nói đến đây, Tống Tranh đột nhiên che miệng, giống như nói sai rồi nói cái gì. Lục Hằng Sơn bọn người đều ngạc nhiên, liền lão nhị thập bát cũng cười, ai nói vị này Tống công tử giàu hoạn, miệng của hắn nổ nói nhiều, đây không phải cấp ra một cái ý kiến hay sao? Kế tiếp, Tống Tranh giống như giận bình thường, chỉ vào Lục Tường tiểu mở mắng, "Ngươi cái này cô nàng chết rồng kia, đều tại ngươi, không có việc gì chạy lung tung cái gì?" Lục Tường bị Tống Tranh mắng được sững sờ, không nhịn được nói, "Làm gì vậy chết ta?" Tống Tranh nói, "Nếu không ngươi chạy lung tung, như thế nào bị người kiếp ở? Là bọn hắn kiếp ta, ta cũng không phải cố ý." "Hừ, dù sao chính là chết ngươi." Hai người rõ ràng phan tự miệng. Triệu lão thứ hai mừng rỡ, hiện trường thể tuy không sai, Lục Hằng Sơn hẳn là cũng sẽ tuân thủ, bất quá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như biết xuống đến, vậy thì càng tốt hơn, tương đương với có một cái bùa hộ mệnh. Lục Hằng Sơn nếu là trả thù, chỉ cần đem cái này lấy ra, toàn bộ Mật Châu đều biết rõ Lục Hằng Sơn là không thủ tín dạ tiểu nhân. Ừ, như vậy còn không bảo hiểm, tốt nhất là vừa đến Mật Châu sẽ đem vật này lấy ra, nhờ toàn bộ Mật Châu mọi người biết rõ Lục Hằng Sơn khuê nữ bị ta huynh đệ cướp, hết lần này tới lần khác vẫn không thể độc thủ. Đến lúc đó, liền Lục Hằng Sơn cái này mật châu phòng giữ cũng sẽ bị Triệu gia áp một đầu. Triệu lão nhị nghĩ tới đây, nhìn Lục Hằng Sơn, nói: "Phòng giữ đại nhân, việc đã đến nước này, ta vì Triệu gia an toàn lo lắng, cũng không khỏi không hơi bị. Kính xin ngươi hạ mình, viết xuống nhất đoạn văn, chính là cam đoan ngươi buông tha huynh đệ chúng ta, cũng buông tha chúng ta Triệu gia, sau này sẽ không sử thủ đoạn đối phó chúng ta." Lục Hằng Sơn có chút tức giận nhìn thoáng qua Tống Tranh, gặp Tống Tranh cũng là vẻ mặt hối tiếc thần sắc, không khỏi thở dài. Lục Hằng Sơn cũng không có tìm giấy bút, mà là dùng dao cắt hạ một đoạn áo choàng, lại vạch phá ngón tay, theo như Triệu lão nhị yêu cầu viết mấy chữ: "Buông tha Triệu gia, quyết không trả thù." Đằng sau lại sở thượng đại danh của mình. Sau đó hướng về Triệu thị huynh đệ đều phô bày một phen. Triệu lão nhị yên lòng, nói: "Vậy thì mời Lục phòng giữ đem mấy chữ này giao cho tứ đệ, Lục tiểu thư bị quất hạ xuống, đến Mật Châu, ta thì sẽ thả nàng." Lục Hằng Sơn đang muốn đem huyết thư đưa cho lão thất, Tống Tranh lại tiến lên một bả túm lấy đến, tức giận nói: "Cái này đần nha đầu bị ngươi đóng một buổi tối, lại như thế hồi Mật Châu, ngươi làm cho nàng sau này như thế nào tự xử? Ngươi còn không bằng một đao giết nàng." "Tống Tranh, ngươi..." Lục Hằng Sơn có chút không biết nói cái gì cho phải. "Tống Tranh nói gì vậy? Nhiều người như vậy bận việc cả đêm, không phải là vì cứu Lục Tường sao?" "Bất quá," Tống Tranh lời nói giống như cũng có vài phần đạo lý. "Chúng ta người một nhà biết rõ Lục Tường không có việc gì, mà nếu này trở về Mật Châu, xác thực khó mà nói." Triệu lão nhị sững sờ, hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói: "Vậy thì đem huyết thư cho ta. Các ngươi bên ngoài hẳn là có mã a, nhượng tứ đệ lên ngựa đi trước. Sau đó, chỉ cần ta cưỡi lên ngựa, sẽ thả Lục tiểu thư." Cái này Triệu lão nhị đảo rất giàu hạn, có thể nghĩ vậy nhất chiêu. "Bất quá, ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn sao?" Tống Tranh xoạt điệu thoáng cái rút ra ngư trường kiếm, đem huyết thư chọn tại trên thân kiếm, muốn tiến lên. Triệu lão nhị nhìn thấy Tống Tranh rút kiếm, trong tay cương đao tại Lục Tường trên cổ để ép áp, quát: "Ngươi không thể tới, nhượng nhị thập bát đệ Tống tới." Tống Tranh cười lạnh nói: "Được à, ám ưng người quả nhiên là tâm liền tâm a, huynh đệ cảm tình thật không sai." Lão nhị thập bát đang muốn đi cầm huyết thư, Tống Tranh lại lắc đầu, thấp giọng lại nhắc tới hai câu: "Ám ưng à, ám ưng." Lão nhị thập bát bỗng nhiên tỉnh ngộ, vươn đi ra tay liền đã ngừng lại, đối với Triệu lão nhị cười khổ nói: "Tam ca, đây là ngươi môn ân oán, ta còn là không tham dự, ta tới trong lúc này chỉ là làm cái chứng kiến mà thôi." Tống Tranh giả bộ như không thể làm gì được địa nhìn xem Triệu lão nhị. Triệu lão nhị nhìn nhìn dẫn theo đao Lục Hằng Sơn, lại nhìn nhìn bả đao không lão thất trên cổ Dương Đồng. Lão thất hiện tại chỉ có thể chân sau đứng thẳng, còn bị Dương Đồng một tay mang lấy, Triệu lão nhị không cách nào, đành phải đối với Tống Tranh nói: "Ngươi Tống tới à, trước tiên đem đoạn kiếm thu lại." Tống Tranh phảng phất bị kinh hãi bình thường, tức giận nói: "Ngươi như vậy hung làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Đừng cho là ta không biết, ta hại nhiều cái ám ưng, ngươi huynh đệ cũng là bị ta đâm bị thương, ngươi nghĩ thay bọn họ báo thù? Không được, kiếm ta phải cầm. Ngươi bạn nhất lấy đao chém ta làm sao bây giờ?" Triệu lão nhị sững sờ, lắc đầu nói: "Ta sẽ không chém ngươi, ngươi đem huyết thư cho ta là được." "Ta không tin ngươi, ngươi huynh đệ giết nhiều người như vậy, ngươi cũng tốt không được chạy đi đâu. Đao của ngươi dài như vậy, ta không có kiếm trong tay, trong nội tâm không nỡ." Tống Tranh lúc này biểu hiện hiển nhiên một cái nhát gan đồ đệ. Triệu lão nhị cũng bị có chút tức giận, đến lúc nào rồi, nào có công phu lý ngươi. Lại lắc đầu một cái, "Triệu lão hai đạo, ngươi đã ra tốt chủ ý, lại nhát gan như vậy, được rồi, ngươi tới a đừng ra vẻ." Tống Tranh cười khổ nói: "Lục Tường thằng ngốc này cô nàng trong tay ngươi, ta nào dám ra vẻ." Nói, Tống Tranh chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa hướng Lục Tường lại mở mắng: "Ngươi cái này tiểu ngu ngốc, Lục phòng giữ nhất thế anh hùng, tại sao có thể có ngươi như vậy cái đần nhà đầu?" Lục Tường tính tình vốn tiểu kiên cường, vừa rồi tiểu chứng kiến Tống Tranh ma ma chít chít không muốn cứu mình, một mực gọi mình ngốc cô nàng, đần nhà đầu, còn mắng một trận, hiện tại cư nhiên còn đang mắng, nàng không khỏi tức giận dị thường. Tống Tranh vẫn đang còn không bỏ qua, lại mắng nói: "Chưa thấy qua ngươi đần như vậy, trừng mắt, trừng cái gì mắt? Xem ta trở về không đánh ngươi cái mông. Ta vì cứu ngươi, cùng người khác đánh cho vài khung, mệt mỏi cái chết khiếp. Ngươi còn không dập đầu tạ ơn." Lục Tường tức giận đến nói không ra lời, nàng hai tay bị trói ở, giơ chân lên đến muốn đạp Tống Tranh. Đi mau đến Triệu lão nhị bên người, Tống Tranh cuống quýt lui về phía sau, Triệu lão nhị duỗi ra tay đành phải lại rụt về lại, thiếu chút nữa bắt được huyết thư. "Người cô nàng chết dầm kia, rõ ràng dám đá ta, ngươi nếu không dập đầu tạ ơn, ta sẽ không quản ngươi." Tống Tranh cách Triệu lão nhị cùng Lục Tường tứ xích xa địa phương đứng lại, giống như thật muốn cùng Lục Tường phân cao thấp. Người phía sau cũng không có chú ý đến, Lục Tranh cũng không có đứng ở Triệu lão nhị cùng Lục Tường chính phía trước, mà là thiên hướng Triệu lão nhị lấy đao phía bên phải nửa cái thân vị. Cầu hoa, cầu sưu tầm, cầu bình luận, cầu cục gạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 105, một kiếm xuyên tim. Hạ, lúc này, Lục Tường tự nhiên khó thở, nàng là ngàn kim đại tiểu thư, khi nào từng bị người như vậy mang qua. Không ngừng địa muốn cầm chân đi đạp Tống Tranh, tự nhiên bị Triệu lão nhị một tay bắt lấy bà bay, nửa người trên không thể động đậy. Triệu lão nhị tướng đao lại đang Lục Tường trên cổ gấp gơ, thúc dục: "Họ Tống, ngươi mau đưa huyết thư cho ta." "Gấp cái gì gấp? Không thấy được thằng ngốc này cô nàng đá ta sao? Nàng muốn đá đến ta làm sao bây giờ? Vừa rồi một cước kia ngươi cũng thấy đấy, nếu không ta lần nhanh, ta phía dưới đã bị hắn đá trúng. Nếu đá tới đó, vạn nhất không thể sanh con dưỡng cái làm sao bây giờ? Ngươi cho ta đương lúc tử a?" Triệu lão nhị giận dữ: "Tiểu hỗn đản, ai cho ngươi đương lúc tử? Chưa thấy qua ngươi như vậy vô lại. Mau đưa huyết thư lấy tới." Tống Tranh đầu lắc giống như trống bỏi: "Không nên không nên, ngươi làm cho nàng đừng đá ta, ta liền cho ngươi. Còn không phải ngươi dẫn đến. Đem ngươi rút gân lột ra cho phải đây." Triệu lão nhị phi thường phẫn nộ, lại không thể không cúi đầu đối với Lục Tường nói: "Lục tiểu thư, ta lấy đến huyết thư sẽ thả ngươi, ngươi tạm thời nhẫn mại thoáng cái, Triệu lão nhị không có chú ý tới, hắn lúc nói chuyện, Tống Tranh chọn huyết thư ngư trường kiếm trước cử động, chặn Triệu lão nhị tầm mắt, sau đó đối với Lục Tường liền máy mắt, còn không đầy đất lẩm bẩm, ta cứu ngươi, cũng không bị xuống đất tạ ơn, dù là ngồi xổm xuống ý tứ thoáng cái cũng đúng a. Lục Tường nhìn thấy Tống Tranh ánh mắt, đột nhiên sửng sở, phản phất minh bạch cái gì. Lại nghe đến Tống Tranh lẩm bẩm, liền nháy một cái mắt phải. Lúc này, Triệu lão nhị đứng ở Lục Tường sau lưng, tay phải lấy đao gác ở trên cổ, tay trái thì bắt được Lục Tường vai trái, đang cúi đầu tại Lục Tường bên trái sau tai nói chuyện, tự nhiên nhìn không tới Lục Tường mắt phải tại nháy. Tống Tranh nghe Triệu lão nhị dặn dò xong, lại ma kỳ nói, "Lục tiểu thư, ngươi cũng không thể đả ta." Xưng hô lại từ ngốc cô nàng biến trở về Lục tiểu thư, Lục Tường hiểu ý gật gật đầu, lại chen chúc một chút mắt phải. Bởi vì Tống Tranh thân thể che, Lục Hằng Sơn bọn người cũng không có chú ý tới Lục Tường trong ngáy mắt. Tống Tranh xác nhận Lục Tường minh bạch sau, liền đem tiến lên một bước, cánh tay phải mượn cơ hội về phía sau có chút thu về một chút, cái này tự nhiên là vì rất tốt địa phát lực, tay trái thì giả bộ như bất đắc dĩ về phía trước chỉ vào Lục Tường, trong miệng nói, "Ngươi đừng đả ta." Lúc này, Triệu lão nhị tướng tay trái theo Lục Tường trên vai đưa qua đến, đi lấy huyết thư. Bởi vì cự ly khá xa, Triệu lão nhị cánh tay trái không thể không hết sức vươn về trước, liên quan được tay phải cũng tùy thân thể lơ chuyển, gác ở Lục Tường trên cổ đao cũng ly khai nửa tấc khe hở. Tống Tranh đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cho ngươi." Liền mạnh mẽ đạp một cái địa nhảy lên đi lên, Lục Tường phảng phất nghe được hiệu lệnh, đầu thoáng hướng chính mình bên trái rất nhỏ nhoáng một cái, thân thể liền vội nhanh chóng về phía trầm xuống đi. Triệu lão nhị minh hiển bị Tống Tranh hét lớn lại càng hoảng sợ, chờ hắn hiểu được, cánh tay phải vội vàng hướng trong lực bụng, nghi cắt Lục Tường cổ, lại bị Tống Tranh tay trái hung hăng địa đứng bước cổ tay. Tống Tranh tay phải ngư trường kiếm đã xẹt qua Triệu lão nhị tay trái, lao Lục Tường ra đầu đâm vào Triệu lão nhị ngực trái trái tim, hơn 20 phân mét ngư trường kiếm kiếm thể đều chui vào, chỉ để lại chui kiếm bên ngoài. Bởi vì Tống Tranh đột nhiên bộc phát lực lượng thật lớn, bốc đồng 10 phần, Triệu lão nhị lại vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái bị đâm cho ngửa ra sau ngã xuống đất, Tống Tranh thân thể dính sát tại Triệu lão nhị trong ngực, tay trái cầm chặt hắn lấy đao cổ tay phải. Đang cùng Triệu lão nhị đồng loạt ngã xuống đất trong quá trình, sắc bén ngư trường kiếm bắt đầu vượt qua cắt, theo Triệu lão nhị cùng lúc lấy ra bên ngoài cơ thể, huyết lập tức tung tóe đi ra làm Tống Tranh một thân. Lúc này, Triệu lão nhị tay trái vừa nhéo ở Tống Tranh cổ, cũng rốt cuộc vô lực béo xuống dưới. Ngã xuống đất hậu thân tử run rẩy một chút, không còn có tiếng động. Tống Tranh bổ nhào được sao mà nhanh chóng, tại đâm về Triệu lão 2 giờ, thân thể cơ hồ bán bay lên không. Lục Tường cái trán cũng bị Tống Tranh đuổi dẫn theo hạ xuống, về phía sau ngửa ra ngưỡng, thoáng cái ngồi dưới đất. Ở đằng kia trong tích tắc, nàng xem đến Tống Tranh ánh mắt, cái kia ánh mắt là như thế quả quyết, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Thân thể của nàng một chút việc cũng không có, chỉ là lỗ tai tại né tránh Triệu lão nhị cương đao lúc, nát phá một điểm ra. Mà lòng của nàng bị cặp kia rung động lòng người con mắt, hung hăng chấn động hạ xuống, đây là cái kia vê chính mình cái mông lưu manh sao? Là cái kia thi tài có 102 văn viện thư sinh sao? Là cái kia chen vào khoa đánh hồn thiếu chút nữa làm cho mình tức điên phổi vô lại sao? Tống Tranh giết Triệu lão nhị quá trình lại nói tiếp phiền toái, có thể sự tình phát sinh vẹn vẹn tại 1-2 giây, thẳng đến Triệu lão nhị tắt thở, mọi người cũng không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Lục Tường hô một tiếng cha, Lục Hằng Sơn mới đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng tiến lên, đem Lục Tường sau lưng dây thừng cắt đứt. Lao thất thì thoáng cái quỳ rạp xuống đất, tại đó khóc hô to, "Nhị ca, nhị ca." Thân thể không ngừng mà về phía trước, tự nhiên bị Dương Đồng gắt gao ấn chặt. Lục Tường nhào vào Lục Hằng Sơn trong ngực ồ ồ địa khóc hai tiếng, lại vội vàng quay đầu xem Tống Tranh. Chỉ thấy Tống Tranh theo Triệu lão nhị trên người đứng lên, cầm trong tay bản kiếm, đoạn kiếm chỗ chúa kiếm, còn mặc này phần huyết thư. Bất quá, lúc này huyết thư đã bị Triệu lão nhị huyết toàn bộ nhuộm đỏ, thành một khối huyết bố, cái đó còn có cái gì huyết thư? Tống Tranh đem huyết bố giật xuống, lại đang Triệu lão nhị trên người xoa xoa ngư trường kiếm. Tiếp theo, Tống Tranh nhảy tới một bước, đem Triệu lão nhị hai mắt khép lại. Lúc này Triệu lão nhị trên mặt vẫn là một bộ khó có thể tin thần sắc, bởi vì trái tim tính cả thân thể bị thông suốt mở, hắc hồng sắc huyết tại phun ra thoáng cái sau, lại bắt đầu ồ ồ chảy ra, rất nhanh ngập ướt thành một mảnh. Lục Tường bị cảnh tượng trước mắt sợ tới mức toàn thân run rẩy, không dám nhìn nữa, tú thủ thoáng cái chôn ở Lục Hằng Sơn trong ngực. Lục Hằng Sơn nuốt nữ nhân đầu, càng không ngừng nói, "Tường Nhi, không có việc gì, Tường Nhi, cha trong này, không có việc gì." Tống Tranh xoay người, sắc mặt tâm lãnh, trừng mắt lao thất. Lao thất khóc giống vài tiếng, đối với Tống Tranh mắng to, "Con thỏ nhỏ chết kia, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tên Vương bắt đàn này, hỗn đản." Cơ hồ khàn cả giọng, "Ngươi đã muốn làm quỷ, vậy thì thành quỷ tốt lắm." Tống Tranh hừ lạnh một tiếng, chợt hô lớn, "Dương Đồng, còn chờ cái gì?" Dương Đồng nhìn Lục Hằng Sơn, Lục Hằng Sơn tựa đầu túi xuống, cũng không xem, cũng không nói chuyện. Dương Đồng lập tức minh bạch Lục Hằng Sơn ý tứ, lúc này cương đao co lại, lao thất cổ họng trong nháy mắt bị cắt đứt. Lao thất cổ đưa tay ra mời, mí mắt hướng lên trêu chọc, ngược lại liền nhắm lại, thân thể cũng chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tống Tranh gặp lao thất treo, liền lại đem mục quang quang hướng lão nhị thập bát, lão nhị thập bát nhìn xem lóe hàn quang ngư trường kiếm, đột nhiên đánh cho một cái lạnh run, hắn rung động thanh hỏi, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Kỳ thật, tại Tống Tranh đem đoạn kiếm đâm vào Triệu lão nhị trong tích tắc, lão nhị thập bát đã minh bạch, Tống Tranh từ bước vào cái nhà này lên, tiểu toàn tâm toàn ý muốn xử lý Triệu thị huynh đệ. Vì sao hai lần nhắc nhở chính mình không đếm xỉa đến, chính là vì nhượng Triệu lão nhị mất đi ám ưng dựa, vì sao đột nhiên lỡ lời nói ra đem hứa hẹn viết ra, chính là vì tiếp cận Triệu lão nhị, vì sao từ vừa mới bắt đầu tiểu chọc giận Lục Tường, chính là vì cuối cùng cận thân thời gian tán Triệu lão nhị chú ý kể cả hắn chọn huyết thư cử động, đứng thẳng phương vị, giả bộ như người nhát gan bộ dáng, hết thảy tất cả cũng là vì cuối cùng một kích này. Cầu hoa cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 106, hết thảy đều kết thúc lão nhị thập bát minh bạch, chỉ cần xử lý Triệu lão nhị, Lao Thất cũng khẳng định không cách nào mạng sống. Hiện tại, Triệu thị huynh đệ xong rồi, hắn lại vì sao nhắm ngay chính mình? Chẳng lẽ thật muốn đem mình xử lý? Lão nhị thập bát đột nhiên nghĩ tới vu oan giá họa khả năng. Dùng Tống công tử vừa rồi biểu hiện tàn nhẫn thủ đoạn đến xem, không phải là không có loại khả năng này. Huống chi ám ưng cùng Hoàng Thành Tư vốn thì có thủ. Nghĩ đến chính mình khả năng sẽ trở thành vi mục tiêu kế tiếp, lão nhị thập bát lưng lạnh cả người. Hắn bắt đầu đánh giá chung quanh chạy trốn khả năng. Đáng tiếc, duy nhất xuất môn đường bị Dương Đồng phá hỏng. Lão nhị thập bát không khỏi một hồi tuyệt vọng, chính mình khẳng định không phải Dương Đồng đối thủ, Lục Hằng Sơn càng đừng đề, về phần Tống Tranh, xem vừa rồi bộ dạng, cũng không nên dẫn đến. Khá tốt, tại lão nhị thập bát đang muốn liều chết đánh cược một lần thời điểm, hắn nghe được cả đời này tối động tính lời nói. Sợ Tống Tranh giết Hồng Nhãn Lục Hằng Sơn quát, đủ rồi. Hôm nay trong lúc này hết thảy, còn trông cậy vào hắn hướng ám ưng báo cáo. Tống Tranh không khỏi trong lòng thở dài một hơi, Lục Hằng Sơn vẫn là không đủ lòng dạ ác độc. Lão nhị thập bát có một chút muốn, Tống Tranh xác thực muốn đem hắn đồng loạt xử lý, đến lúc đó nói lão nhị thập bát cùng Triệu lão nhị liên hợp, muốn giết chết Lục Hằng Sơn. Dù sao người chết cũng sẽ không nói chuyện, cho dù Mật Châu Ám Ưng Ân lão đại hoài nghi lại có thể thế nào. Bất quá, Tống Tranh cũng biết, Lục Hằng Sơn cũng có lo nghĩ của mình, cái này dù sao chuyện này nói cho cùng là Triệu gia cùng Lục Hằng Sơn, Tống Tranh nhân đoán, cùng Ám Ưng không người nào quan. Ám Ưng hệ thống khổng lồ, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, Lục Hằng Sơn tuy nhiên không sợ, thực sự không muốn trêu chọc. Triệu thị huynh đệ đã chết, Lục Tường cũng đã được cứu trợ, việc này cho dù đã xong. Tống Tranh từ trong nhà tìm ra một kiện trường sam, một lần nữa phụ thêm, che đậy kín trên người vết máu. Lục Hằng Sơn mang theo Lục Tường, Dương Đồng mang theo Tống Tranh, thừa hai kỵ chạy về Mật Châu. Lão nhị thập bát thì ở tại chỗ này xử lý hậu sự. Tống Tranh bọn người đem qua một mực bận rộn, đến hiện tại đã phi thường lao mệt mỏi. Đặc biệt Tống Tranh, dù sao tuổi không đủ, thể lực tượng cùng Dương Đồng vẫn là phân biệt cách, hơn nữa tiểu sổ hắn buôn ba nhiều nhất, cũng hao nhất tâm lực, hiện tại thành công giải cứu ra Lục Tường, Tống Tranh nhưng không có tưởng tượng được hưng phấn như vậy, ngược lại cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, một câu cũng không muốn nói. Lục Hằng Sơn cùng Dương Đồng cũng đã minh bạch, Tống Tranh theo tiến sân nhỏ bắt đầu, tiểu từng bước một hướng dẫn, cuối cùng thành công chém giết Triệu lão nhị. Hồi tưởng lại kế giết Triệu lão nhị cái kia một màn, Lục Hằng Sơn phụ nữ đều có một ít nghĩ mà sợ, cho dù kém chi tí xíu, Lục Tường liền không chết tiếp xúc thương. Bất quá, vài người nhìn xem Tống Tranh mỏi mệt hề bại bộ dáng, cũng không nói cái gì nữa lời nói. Lục Tường thì một mực nhìn thấy Tống Tranh, trong nội tâm vẫn tại cân nhắc, hắn đến cùng phải hay không đối với vị kia gọi Tú Hà cô nương bội tình bằng nghĩa. Đến Mật Châu, Lục Hằng Sơn đem nữ nhân đưa về nhà sau, thì đi trước chi châu phủ, hướng hồ thống học nói rõ việc này. Đương nhiên, hắn chỉ biết giản lược thuyết minh, Triệu thị huynh đệ bởi vì mưu toan thương tổn Lục Tường, hiện đã đền tội. Dương Đồng thì đem Tống Tranh đưa về văn viện, Tống Tranh đối với Dương Đồng ôm quyền đầu, trở lại trong phòng đảo giường liền ngủ. Thứ nay về sau vài ngày gợn sóng không sợ hãi. Triệu gia đem Triệu thị huynh đệ thi thể trở về sau, bí mật phát tang. Nghe nói Triệu Hoàn một đêm tóc trắng, hai cái thân đệ đệ ném mạng, nhi tử cũng bị phán lưu vong, Triệu gia Triệu Hoàn cái này một chi tiểu còn lại chính hắn, hắn đau khổ có thể nghĩ. Bất quá, Triệu Hoàn về sau biết được Tú Hà có mang lão thất cốt đủ, tâm tình cho giỏi rất nhiều. Hắn tìm được hồ thống học, đem Tú Hà lấy tới một cái một mình lao, cũng xử thượng bạc, nhượng đội trưởng nhà lao cấp cho chiếu cố. Để Tú Hà có thể sinh hạ con nối dòng, kéo dài hắn cái này một chi huyết mạch. Lục Hằng Sơn cùng Tống Tranh biết được việc này sau, cũng không có nhúng tay. Đối với một cái phụ nữ có thai, bọn họ cũng còn không thể đi xuống hung ác tay. Lương Ma Tử cùng lão con ba ba bị chém đầu gian chúng, bất quá, tội danh cũng không phải là bắt cóc Lục tiểu thư, mà là tội ác tày trời thiết long bang dư nghiệt. Về phần Lương Ma Tử thân mật Tú Nương, thì tại Tống Tranh khẩn cầu hạ bị Lục Hằng Sơn phong thích. Chuột cũng kinh Lục Hằng Sơn trong tay đưa vào quân doanh, Tống Tranh coi như là hoàn thành hứa hẹn. Mật Châu Ám Ưng theo lão nhị thập bát châu đó tìm được Triệu thị huynh đệ bị giết kỹ càng quá trình sau, đối với Tống Tranh có chút sợ hãi, phái lão nhị thập bát phía trước hướng Tống Tranh tỏ vẻ ra thiện ý, Tống Tranh cũng không còn nghĩ đến rất nhanh đến Ám Ưng chung lão nhị cùng lão nhị thập bát ra tay, cho nên cũng biểu đạt chung sống hòa bình đắc ý nguyện. Tống Tranh bên này, Tiếu Đạt cùng Chỉ Chí Minh đem bạc trở về. Tống Tranh theo như ước định cho bọn họ mỗi người 50 lượng, cũng nhượng hai người bọn họ rút quân về doanh, hai người đều có chút lưu luyến không rời. Minh Nhi biết được Triệu thị huynh đệ đều chết sau, cực kỳ hưng phấn. Bọn họ theo Tống gia trang đi ra hơn một tháng. Mật Châu Ám Ưng 10 cá cựu nhân trùng, đã thập đi thứ 8. Chiến quả không thể bảo là không huy hoàng. Đối với Tống Tranh, Mĩnh Nhi mục quang trở nên càng ngày càng nóng liệt. Tống Tranh nhưng có chút không yên lòng. Nói tỉ mỉ, tự tay xử lý Triệu lão nhị, cũng không phải hắn lần đầu tiên giết người. Tại Hoàng Thành Tư cùng Mật Châu Ám Ưng đại chiến lúc, Tống Tranh từng giết chết một người. Bất quá khi lúc tình huống khẩn trương, cũng không có gì cảm giác. Lúc này đây lại trong nội tâm là lạ. Không phải là sợ hãi, cũng không phải hưng phấn, chỉ là chứng kiến một cái tươi sống cánh mạng tiểu tại trong tay mình chấm dứt, trong lòng luôn luôn một loại không hiểu đắc ý vị. Cho nên, hắn chỉ có thông qua đọc sách cùng luyện võ đến bình phục dòng suy nghĩ của mình. Thời gian trôi qua thập phần bình tĩnh, bất quá Tống Tiểu Lang thanh danh rồi lại lần thứ nhất tại Mật Châu khiến cho hoành động. Từ Tống Tranh kế trừ Thiết Long Bang sau, đa trí sớm tuệ thanh danh đã truyền ra, lúc này đây văn viện hội thi thơ, hắn tam bài thơ đoạt được hội thi thơ tam giáp vị, tăng thêm mỹ danh. Về phần Diêu trưởng thành vu Tống Tranh tiến hành, sớm được truyền mỉm cười liệu, cũng càng hiển Tống Tranh tài đức. Theo hội thi thơ ngày hôm sau bắt đầu, không ít Mật Châu vọng tộc đều phái bà mối phía trước đăng môn, muốn cùng Tống gia kết làm tần tấn chuyện tốt. Đều bị Tống Giác dùng tuổi quá nhỏ, công danh chẳng phải mà thoái thác. Bất quá, cái này cũng đem Mĩnh Nhi cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Tống Tranh đối với cái này hờ hững, an tâm đọc sách, chuẩn bị mùa hạ tú tài của thi. Đọc sách mệt mỏi, liền bắt đầu cân nhắc trấn nguyên đao phổ. Bất quá, trong nhà luyện đao thủy chung không tiện, cho nên Tống Tranh nhượng Dương Đồng tại Vũ viện một mình tìm một chỗ yên lặng tiểu viện. Một là vì Tống Tranh luyện đao, hai là giáo sư Tống Tranh tài bản cung. Mặt khác, Tống Tranh cũng bắt đầu học tập kỵ mã thuật. Bất quá, đã ngoài những này đều không phải một ngày hai ngày tiểu luyện ra được, Tống Tranh cũng không sốt ruột, từ lúc trụ cột bắt đầu, từng điểm địa học tập, tiến cảnh vẫn là thật nhanh. Cái này không, 3 tháng nhị thập bát ngày sau buổi trưa, Dương Dương Đồng phía trước thông chi Tống Tranh đi lần thứ nhất phòng giữ phủ lúc, hắn đã có thể chính mình cưỡi ngựa chậm chạy. Vào phòng giữ phủ, Lục Hằng Sơn nhượng Dương Đồng, Tống Tranh hai người ngồi xuống, nha hoàn dâng nước trà sau, Lục Hằng Sơn nói, Tống Tranh lần này cho ngươi tiền lai, chủ yếu là có hai kiện sự cùng ngươi thương lượng. Tất yếu lễ tiết hay là muốn giảng, Tống Tranh đương đứng dậy, chắp tay nói, thỉnh phòng giữ đại nhân phân phó. Cầu hoa, cầu sưu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 107, Vũ viện trận đấu. Lục Hằng Sơn gặp Tống Tranh khách khí như thế, không khỏi cười mắng, ngươi cái này thối tiểu tử, đối với ta còn cái này một bộ, đừng đùa chuyện này tỉnh táo xiếp, nhanh ngồi xuống hãy nghe ta nói. Tống Tranh cũng không thấy hoàn nhi, cái này 6-7 ngày, hắn một mực tu thân dương tính, bình phục nỗi lòng. Cho nên trên mặt cũng không thấy tiểu dung, luôn một bộ nhàn nhạt bộ dáng, Mính Nhi lại không tự ý ngôn tử, càng sẽ không trêu chọc Tống Tranh vui vẻ. Cho nên, Tống Tranh đọc sách lúc, nàng chỉ là thường xuyên tới tĩnh tọa một hồi, yên lặng địa cùng Tống Tranh. Tống Tranh tuy nhiên trong nội tâm có chút cảm động, lại vẫn đang giếng nước yên tĩnh. Lần này bị Lục Hằng Sơn nhắc mắng, hắn phản cảm giác giống như dễ dàng một ít. Lục Hằng Sơn gặp Tống Tranh ngồi xuống, mở miệng nói, chuyện thứ nhất chính là về cả Sơn Đông Đường đích Vũ viện trận đấu. Chuyện này Dương Đồng tương đối quen thuộc, nhượng hắn chỉ nói vậy thôi. Vũ viện trận đấu? Tống Tranh có chút nghi hoặc hỏi một tiếng. Hắn tại Vũ viện khi đi học, ngược lại nghe được có đệ tử nghị luận qua lần thứ nhất. Bất quá, tâm tư của hắn không có ở phía trên này, tự nhiên cũng không có chăm chú nghe. Dương Đồng nói, Vũ viện trận đấu là Sơn Đông Đường tổng đốc Tiểu Trần Xuyên, 3 năm trước đây tiền nhiệm sau định ra hạng nhất trận đấu, nói là vì phát huy mạnh đại tề võ phong. Sơn Đông Đường tương ứng 12 châu, kể cả Tề Châu, Thanh Châu, Duy Châu, Lai Châu, Đăng Châu, Mật Châu, Nghi Châu, Duyện Châu, Vận Châu, Tế Châu, Từ Châu cùng Đơn Châu. Cái này 12 châu Vũ viện đều phái ra đội ngũ, tụ tập ở Sơn Đông Đường thủ phủ, thì ra là Tề Châu lịch thành, nay tới Nam, tiến hành trận đấu. 12 châu chia làm tam tổ, mỗi tổ tứ chi đội ngũ trải qua 2 lần từng đôi chém giết sau, tuyển ra mỗi tổ xuất sắc giả. Cái này 3 cái tổ đầu nhất danh, lại tiến hành 2 lần trận đấu, cuối cùng sắp xếp định số ghế. A, này từng vũ viện ra bao nhiêu người? Như thế nào so với? Từng vũ viện ra 31 người, một người trong đó Vi Lâm Tường, thì ra là tạm thời tướng lãnh ý dùng làm bằng gỗ binh khí tiến hành chém giết. Cũng có thể sử dụng cung tiễn, bất quá cung tiễn là tóc hối của tôi. Sân thi đấu tiểu tại Lịch Thành Vũ viện đại sân huấn luyện. Đến lúc đó, sẽ ở sân huấn luyện thượng kéo lên một cái trường 100 trượng, rộng 60 trượng phạm vi, thi đấu song phương tất cả chiếm một mặt, dùng cấp được đối phương cờ đội vi người thắng. Đến lúc đó song phương trên binh khí đều xoa bôi, chỉ cần là bộ vị yếu hại, như đầu cùng thân thể có bôi dấu vết giả, đều muốn chủ động rời khỏi trận đấu. Đương nhiên, ra sân bãi phạm vi cũng muốn tính rời khỏi trận đấu. Tống Tranh nghe xong Dương Đồng giới thiệu sau, trầm mặc không nói. Lục Hằng Sơn vừa cười mắng, "Tối tiểu tử, ta không tin ngươi đoán không được dụng ý của chúng ta." Tống Tranh cười khổ nói, "Phòng giữ đại nhân dụng ý ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, ta mùa hạ muốn tham gia trong nội viện tú tài cuộc thi, nếu như thông qua, ta còn muốn tham gia mùa thu tại Lịch Thành cử hành cử nhân cuộc thi. Sợ không có thời gian nữa tham gia năm nay Vũ viện trận đấu. Huống chi, ta cũng vậy không phải Vũ viện đệ tử." Lục Hằng Sơn cùng Dương Đồng vừa nghe, cùng ngây ngẩn cả người. Lục Hằng Sơn nói, "Ngươi tham gia tú tài cuộc thi hẳn là vấn đề không lớn, có thể vì sao năm nay tiểu tham gia cử nhân cuộc thi? Đại Tề hướng lập quốc đến nay, xuất ra qua 2 vị 15 tuổi cử nhân, ngươi năm nay chỉ có 14 tuổi, có phải là quá sớm hay không chút ít?" Tống Tranh tự biết nhà mình sự, hắn cười khổ nói, "Ta tự nhiên là thừa dịp còn nhỏ tuổi, nhiều tham gia mấy lần, tích lũy một ít kinh nghiệm. Thật cũng không cầu nhất cử mà chung. Tại hạ đã từng hướng đại nhân cùng Dương đại ca nói rõ, nghe theo gia phụ dạy bảo, dùng khoa cử vi nghiệp, sao có thể vô cùng lực làm." Nói đến cái này phân thượng, Lục Hằng Sơn không khỏi trầm ngâm. Tống Tranh gặp Lục Hằng Sơn có chút khó xử, không khỏi hỏi, "Bất quá là lần thứ nhất tỉ thí mà thôi, phòng giữ đại nhân sẽ không coi trọng như vậy à?" Dương Đồng giải thích nói, "Nếu chỉ là vũ viện gian đơn giản lần thứ nhất luận bàn thì tốt rồi. Tiêu tổng đốc từng giấy phép đặc biệt, mỗi lần tỉ thí tiền tăng cái vũ viện, hội phân biệt tìm được ngũ, tam, hai cử nhân danh ngạch. Ngươi cũng biết, vũ cử động cuộc thi hắn khó khăn càng hơn văn cử. Ta Mật Châu Vũ viện 3 năm qua, xuất ra qua một cái vũ cử nhân. Mà liền nhau Nghi Châu, Duy Châu, Thanh Châu cùng với Lai Châu, hàng năm đều có vũ viện đệ tử trúng tuyển cử nhân. Thanh Châu 3 năm qua càng có 7 tên vũ cử động xuất hiện. Điều này làm cho Lục đại nhân trên mặt phi thường không ánh sáng. 3 ngày trước Thanh Châu phòng giữ Nghiêm Hồng Đầu Nghiêm đại nhân còn tín, trong ngôn ngữ còn cười nhạo việc này. Đương nhiên, vũ viện trận đấu còn có khác liên lụy." Dương Đồng nói đến đây, không khỏi dừng lại câu chuyện. Lục Hằng Sơn hừ lạnh nói, "Cái này có cái gì khó mà nói, như chúng ta Mật Châu Vũ viện chiếm đầu đem ghế gặp, ta có khả năng lên trước. Ta tại Mật Châu phòng giữ trên ghế ngồi làm 5 năm, lý lịch cùng năng lực cũng có, chỉ có điều thiếu nợ một cái cơ hội mà thôi." Tống Tranh cái này minh bạch, nguyên lai, Lục Hằng Sơn cái này già trẻ tử nghị thăng quan. Cái này cũng có trách, ai không nguyện ý làm quan a? Phòng trường Lục Hằng Sơn cao thăng sau, trước mặt mình vị này Dương đại ca vô cùng có khả năng tiếp nhận phòng giữ vị, trách không được hai người đều đối với chính mình lộ ra vẻ chờ đợi. Bất quá, Lục Hằng Sơn vừa nói như vậy, chính mình thật đúng là không dễ dàng cự tuyệt. Nói sau, lần này Lục Hằng Sơn ra mặt vì chính mình giả bộ chứng, Lục Tường lại bởi vậy bị cướp, chính mình đào thiếu nợ hạ một cái nhân tình. Có thể chuyện của mình cũng là đại sự a, cái này có thể thế nào là hảo. Tống Tranh có xử. Lục Hằng Sơn gặp Tống Tranh không nói lời nào, chính mình cũng có chút ít ngượng ngùng, thối tiểu tử, đừng làm khó dễ, trách ta nhất thời người mê làm quan tâm hồn, mới muốn cho ngươi đi đương cái gì lầm tường, ta cũng là bị Nghiêm Hồng Đồ lao ra hỏa kia chọc tức, lúc này mới tìm ngươi. Ha ha, ngươi coi như ta chưa nói qua những lời này, khi ta chưa nói. Lời tuy như thế, Lục Hằng Sơn hai đầu lông mày vẫn là có vài phần vẻ thất vọng. Tống Tranh cười khổ nói, không phải tại hạ không đáp ứng Lục đại nhân, chỉ là cử nhân cuộc thi đã ở mùa thu, ta sợ cái này hai cái thời gian có chỗ xung đột thôi. Lục Hằng Sơn nghe được Tống Tranh câu chuyện buông lỏng, không khỏi vui vẻ nói như vậy, nếu như cái này hai cái thời gian sai mở, ngươi sẽ chịu bỏ ra lực rồi. Tống Tranh mơ hồ cảm giác không thích hợp, bất quá lời nói đã nói đến đây, cũng chỉ tốt một chút rồi gật đầu. Lục Hằng Sơn cùng Dương Đồng nhìn nhau, cười lên ha ha, khiến cho Tống Tranh mạc minh kỳ diệu. Lục Hằng Sơn ngưng cười, nói, ngươi cũng biết năm nay cử nhân cuộc thi là có một ngày. Không đợi Tống Tranh nói chuyện, Lục Hằng Sơn nói tiếp, hàng năm cử nhân cuộc thi thông lệ là đầu tháng 9 thập cùng 11 hai ngày, tiếp xúc trùng cửu sau hai ngày này. Dương Đồng tiếp lời nói, hàng năm toàn bộ Sơn Đông Đường Vũ Viện trận đấu, thời gian cũng không cố định, bình thường muốn tới tháng 6 mới có thể xác định xuống. Bất quá, năm nay xác định được tương đối sớm. Vũ Viện tiểu tổ trận đấu là ở trùng cửu trước đầu tháng 9 lục, sơ lục trận đấu thứ nhất, sơ bắt trận thứ hai, liền quyết ra tiểu tổ đầu danh. Sau chính gặp trùng cửu, cần nghỉ ngơi 3 ngày. 9 tháng 12 ngày mới chính thức bắt đầu tiểu tổ đầu danh gian trận đấu. 12, 14 cùng 16 3 ngày, ba cái tiểu tổ đầu danh gian 22 đối với giết. Nhược nhất cái đội ngũ thắng liên tiếp 2 trường, tự nhiên là đầu danh. Như tất cả thắng một hồi, thì dùng chiến thắng thời gian dài đoạn bài xuất thứ tự. Tống Tranh vừa nghe, không khỏi cười khổ, Sơn Đông Đường đích cử nhân cuộc thi thời gian, chính rơi xuống Vũ Viện trận đấu không lý, lần này, mình cũng không cách nào cự tuyệt. Cầu hoa, cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 108. Tiểu thư tâm sự nhìn thấy Tống Tranh bất đắc dĩ bộ dạng, Lục Hằng Sơn cười nói, "Thối tiểu tử, vừa rồi ta còn có chút thất vọng. Nghĩ đến ngươi muốn an tâm chuẩn bị cử nhân cuộc thi, không nghĩ lại lẫn vào Vũ Viện sự, lần này ngươi chạy không liếu liều ai như vậy, ngày mai ta liền cho ngươi làm tốt thủ tục, cho ngươi trực tiếp đến tam tổ đi." "Ha ha, ngươi cũng không cần đi học, đành phải tận hảo ngươi ghế khách giáo viên chức trách là được. Về phần trận đấu đệ tử huấn luyện, cứ giao cho Dương Đồng đi làm a." "Do Dương Đồng đi làm. Nay đến lúc đó chính mình như thế nào mới có thể chỉ huy như cánh tay sự? Thật sự là đau đầu. Chính mình vẫn là nhìn kỹ hắn nói à, đã đáp ứng rồi Lục Hằng Sơn cái này già trẻ tử, hay là muốn ra thêm chút sức. Kế tiếp chính là thương định một ít chi tiết. Từ Sơn Đông tổng đốc Tiểu Trấn Xuyên đẩy rời đi cái này vũ viện trận đấu sau, các vũ viện cũng cải biến theo một quy tắc. Thì phải là hàng năm mùa hạ tốt nghiệp tam tổ đệ tử, muốn tìm ra một ít tham gia trận đấu người đến. Tham gia trận đấu sau, những người này đều được an bài một ít không sai chức vị, tương đương với phân phối công tác. Cho nên, một ít có năng lực vẫn là nguyện ý tham gia trận đấu. Đương nhiên, trận đấu chung bị thương khó tránh khỏi, thậm chí hàng năm đều xuất hiện một hai cái chết, nhưng đối với tại một lòng nghĩa bật lộn đỏ sức tốt vị trí đệ tử mà nói, vẫn là dũng dược tham dự. Huống chi tam tổ đệ tử bình thường đều 16-17 tuổi, đúng là hiếu chiến tuổi thọ, hơn nữa đại tề hướng võ phong có phần thịnh, khiến cho chúng vũ viện đều mau đủ kình, nghĩ tại trận đấu chung lấy được hảo thứ tự. Tống Tranh đã tham dự việc này, liền chủ động đưa ra, tham gia đệ tử muốn do chính mình chọn, hơn nữa đội ngũ huấn luyện chính mình muốn tham dự ý kiến. Thậm chí kể cả đệ tử thực túc phương thức đều muốn kinh Tống Tranh xem qua. Tóm lại một câu, Tống Tranh muốn quyền. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn tại chính mình tú tài cuộc thi người hiểu biết ít hành. Trải qua hơn một tháng qua vài kiện sự, Lục Hằng Sơn cùng Dương Đồng sớm đã đối với Tống Tranh lau mắt mà nhìn, biết rõ tiểu tử này ý kiến hay từng ra bất tận. Hiện tại đã đem hắn kéo vào đến, khiến cho hắn lăn qua lăn lại đi thôi, cuối cùng thành tích cho dù kém, còn có thể kém đến nổi cái gì trình độ. Kế tiếp, Tống Tranh hỏi 3 năm này tới trận đấu thành tích. Lục Hằng Sơn mặt trở nên có đen một chút, Dương Đồng thì cười khổ nói, dĩ vãng cái này 3 lượt trận đấu, ngoại trừ lần đầu tiên thắng qua yếu nhất Đơn Châu một hồi, khác 2 lần trận đấu đều thua, năm kia bại bởi Bắc Châu, năm trước bại bởi Thanh Châu. Năm kia một ít lần tuy nhiên thắng Đơn Châu, trận thứ 2 lại bại bởi Từ Châu, tự nhiên không phải là tiểu tổ đầu danh. Tống Tranh hỏi, này năm nay tiểu tổ như thế nào phân, có hay không đã phát ra? Dương Đồng nói, còn không có, cái này muốn tới lịch thành sau lại phân. Năm trước, Tề Châu, Thanh Châu cùng Đăng Châu vi tiền tăng danh, năm nay lợi dụng cái này Tam Châu cầm đầu, còn lại 9 châu lại chia làm tam tổ. Tề Châu 3 năm này đến một mực chiếm cứ đệ nhất bảo tọa, ngoại trừ năm thứ nhất từng bại bởi qua Thanh Châu một hồi, dùng thời gian thủ thắng ngoại, sau 2 lần đều là thắng liên tiếp 2 trường mà đoạt được vị trí đầu não. Tống Tranh thầm nghĩ, Tề Châu, Thanh Châu cùng Đăng Châu xem như hạt giống đội, Mật Châu phân tổ sau, nhất định sẽ đụng phải trong bọn họ một cái. Tề Châu tác vi Sơn Đông Đường thủ phủ chỗ địa, lại gặp phải kháng kim áp lực thật lớn, khẳng định võ phong tối thịnh, Thanh Châu phương bắc cũng cùng đại kim cách Hoàng Hà tương vọng, tự nhiên cũng thừa võ. Bọn họ thực lực mạnh nhất cũng không đủ vị quái. Dương Đồng lại nói chuyện một ít năm rồi trận đấu chuyện xưa, Tống Tranh cũng là nghe được say xưa có vị. Qua 2 khắc phút sau, Tống Tranh đột nhiên tỉnh ngộ nói, "Lục Phong Dữ, ta vừa rồi lúc đến, ngươi nói có 2 kiện sự cùng ta thương lượng, một kiện là năm nay Vũ Viện trận đấu, một kiện khác là cái gì?" Lục Hằng Sơn hự một hồi, nói, "Tống Tranh, Tường Nhi bị bệnh." "Bị bệnh?" Tống Tranh tò mò nói, "Lần trước đem Lục tiểu thư giải cứu sau khi trở về, không thấy ra có cái gì không ổn à? Tại sao lại bị bệnh?" Lục Hằng Sơn thở dài một hơi nói, lần kia sau khi trở về, Tường Nhi cũng có chút khó đốn. Nàng tính tình tuy nhiên cứng ngắc một ít, nhưng diễn là bị một ít kinh hãi. Đặc biệt ngươi trực tiếp đem Triệu lão nhị xử lý, lão thất lại bị Dương Đồng cắt đứt tiết hầu, nàng cái đó gặp qua cái này, màn đêm buông xuống liền làm cơn ác mộng. Về sau vẫn tinh thần có chút hoảng hốt. Ta cùng với mẫu thân của nàng mọi cách an ủi, Tường Nhi cũng vui vẻ không đứng dậy. Vài ngày trước, hầu hạ nàng nha hoàn Thúy Tinh nghe được nàng nói mớ, nói Tống Tranh, ngươi vì sao khi dễ một cái nữ tử, còn nói cha, ngươi vì sao gạt người, bên ta mới biết được, tâm bệnh của nàng ở nơi nào. Tống Tranh lúc này cũng hiểu được, Lục Tường ngày ấy tại văn viện bụng trộm trốn đi, nguyên lai là bởi vì Lục Hằng Sơn cho mình làm người chứng. Có thể Hoàng Thành Tư cùng Mật Châu ám ứng sự, Lục Hằng Sơn lại không có phương tiện nói cho Lục Tường, lúc này mới đem mình mời đến nghĩ biện pháp. Như thế có chút khó khăn, cái này cô gái nhỏ tâm địa vẫn là rất thiện lương, phòng trưng nàng hiện tại cũng biết Tú Hà bị phán bỏ tù 3 năm tin tức, cho nên tâm bệnh quá nặng. Tống Tranh suy nghĩ một hồi, nói, Lục Phong Dữ, có thể không để cho ta trông thấy Lục tiểu thư. Dù sao việc này bởi vì chính mình mà dậy, Tống Tranh cũng hiểu được có nghĩa vụ cho cái này cô gái nhỏ rộng rãi tâm. Lục Hằng Sơn nhẹ gật đầu, nữ nhi của mình chính mình minh bạch. Tuy nhiên bình thường nhắc tới Tống Tranh đến tựu một độ nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, lại khắp nơi thăm dò Tống Tranh sự. Còn lại nhiều lần chạy ra đi, đến thư trường đi nghe Tống Tiểu Lang diệu kế trừ hắc bang tiết mục ngắn. Đều là từ nơi này cái tuổi tới người, Lục Hằng Sơn cái đó còn không biết tâm tư của con gái. Tống Tranh vô luận từ chỗ nào cùng lúc mà nói, đều là do con rể tốt nhất chi tuyển. Mà dù sao tuổi quá nhỏ, thậm chí so với nữ nhân Lục Tường còn nhỏ nhất tuổi, hơn nữa Tống Tranh hiện tại bất quá là cái văn viện đệ tử, liền tú tài cũng không phải, xem như bản thân. Lục Hằng Sơn sao có thể yên tâm cái này hai người trẻ tuổi hiện tại bước đi cùng một chỗ. Nhưng mà, hiện tại nữ nhân bị bệnh, cái này băn khoăn không thể không bông. Dương Đồng cũng mặc kệ những này, hắn đối với cái này tiểu huynh đệ là càng xem càng yêu mến, đối với Lục Tường cũng rất yêu thương, nếu như tiểu huynh đệ cùng Lục Tường có thể gom góp thành một đôi, đây chính là ông trời tác hợp cho. Cho nên, Dương Đồng hướng Tống Tranh sử cái ánh mắt, khóe miệng còn bệnh lên một chút, ý là, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi. Đối với cái này, Tống Tranh cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Kế tiếp, Tống Tranh hướng Lục Hằng Sơn hỏi thăm thoáng cái Lục Tường yêu thích, so với như nhan sắc, thực phẩm, yêu thích một chút. Lục Hằng Sơn cái này cha cái đó hiểu được những này, đành phải đem phu nhân gọi. Lục phu nhân thật không nghĩ nhiều như vậy, ngồi ở trên mặt ghế càng không ngừng dò xét Tống Tranh, từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần, xuất ra một bộ trưởng mẫu nương bộ dáng. Tiếp theo Lục phu nhân tiểu mở miệng, hỏi Tống Tranh tình huống. Tỷ như, trong nhà có người nào à, còn có huynh đệ tỷ muội vân vân, rất nhiều sự Lục phu nhân cũng biết, có thể không phải hỏi thượng một lần, nghe Tống Tranh chính miệng nói ra, vừa rồi an tâm. Tống công tử tuy nhiên tự nhận ra mặt dày so với Tường Thành, lúc này cũng có chút chịu không được. Cái này gọi là chuyện gì, cha hộ khẩu a? Chính mình đạo thành tân con rể đến thăm rồi. Khá tốt, Lục Hằng Sơn ho khan hai tiếng, Lục phu nhân mới trở lại bị đến, rốt cục nói tới nữ nhân bệnh tình. Cầu hoa, cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 109, cứng ngắc đâm khuê môn lúc này, tại hậu viện nhất chàng nhị tầm trên tiểu lâu, nha hoàn Thúy Tinh đang tại hướng Lục Tường đâm học, tiểu thư, cái kia Tống tiểu lang đến chúng ta, đang cùng lao ra ngồi ở phòng khách nói chuyện. Lục Tường bệnh ương ương địa nghiêng tựa tại trên giường, nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, ngược lại lại tối xuống dưới, cái này xấu xa tới làm gì? Thúy Tinh tự nhiên biết rõ tiểu thư tâm sự, cẩn cẩn rực rực hồi đáp, ta hỏi thoáng cái tiến đến Tống trà Thúy Vũ, nàng đã nói như nói chuyện gì vũ viện trận đấu sự. A, Lục Tường tựa đầu đứng lên, kinh ngạc địa nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì. Thúy Tinh lại nói, vừa rồi ta nhìn thấy phu nhân cũng đến phòng khách đi, không biết có phải hay không là tìm Tống tiểu lang nói chuyện. Lục Tường ngừ một tiếng, đột nhiên lại giống như kịp phản ứng cái gì, mẫu thân đến phòng khách làm gì? Nàng cùng cái kia bại hoại có gì nói? Thúy Tinh nói, không biết, tiểu thư, ngươi nói tiểu lang sẽ tới hay không nhìn ngươi nhà? Hắn đến xem ta làm gì? Trong mắt hắn, ta chỉ bất quá là cái ngốc cô nàng, đần nha đầu mà thôi. Lục Tường phảng phất lầm bầm lầu bầu, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ không thể nghe thấy. Thúy Tinh cũng âm thầm thở dài, tiểu thư tâm tư nàng há không biết. Tống Tiểu Lang hiện tại chính là Mật Châu nhân vật truyện kỳ, dùng 14 tuổi chi linh xuất nhâm vũ viện giáo viên, nghe nói liền trong quân cái kia vài cái bách hộ đều bị khuất phục. Thượng vài ngày hội thi thơ, tam bài thơ càng tuyệt hảo, nhân vật như vậy, chắc không được bị tiểu thư nhìn trúng. Có thể tiểu thư tối sơ tiểu cùng Tống Tiểu Lang có hiểu lầm, lần này lại không biết chuyện gì, hiểu lầm càng sâu, nhượng cái nũng nịu tiểu thư sinh ra tâm bệnh. Đang tại chủ tớ trầm mặc không nói lúc, chợt nghe dưới lầu Lục phu nhân hô, "Tường Nhi, Tống tiểu lang tới thăm ngươi." Tiếp theo, chính là thùng thùng tiếng bước chân. Dưới lầu, Lục Hằng Sơn đang muốn theo sát lấy Tống Tranh lên lầu, lại bị phu nhân giữ chặt. Phu nhân thấp giọng nói, "Người tuổi trẻ sự, ngươi lão gia nảy lẫn vào gì?" Lục Hằng Sơn nhíu thoáng cái mi, chợt ngược lại vi hỉ, lại hắc hắc cười trộm hai tiếng. Đang tại lên lầu Tống Tranh cảm thấy lưng một hồi lạnh cả người, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lục Hằng Sơn lão hai cái cũng đã xoay người sang chỗ khác, càng chạy càng xa. Tống Tranh tại lâu môn chỗ dừng lại, thở dài ra một hơi, gõ hai cái môn. Ở trong Thúy Tinh vừa muốn đi mở cửa, lại bị Lục Tường hắn ở, không cần để ý đến hắn, nhượng hắn gõ đi. Lục Tường cùng Tống Tranh từng có ba lượt giao phong, lần đầu tiên bị ngắt cái mông, lần thứ hai bị hôn miệng, lần thứ ba bị mắng cầu hết phun đầu. Mặc dù nói cuối cùng lúc này đây là vì cứu người hữu tình có thể nguyên, mà dù sao bị mắng cũng phải. Tống Tranh lần này phía trước nhìn, Lục Tường trong nội tâm vui mừng, biểu hiện ra hay là muốn đắn đo một phen. Tống Tranh gõ một hồi, gặp ở trong không có động tĩnh, liền có chút buồn cười. Hắn ở bên ngoài hô, "Lục Tường, còn không ra tiếp kiến Tống lão sư, người đứa nhỏ này động không lễ phép như vậy." "Tống lão sư?" Lục Tường ngây ngẩn cả người, chính mình khi nào thì nhận thức hắn đương qua lão sư. Bên ngoài Tống Tranh giống như biết rõ Lục Tường tâm tư bình thường, tiếp tục mở miệng nói, ta lần đầu tiên đi vũ viện khi đi học, có thể nhớ rõ có ngươi như vậy một vị đệ tử, ngươi chẳng lẽ nghĩ chống chế? Tục ngữ nói một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ngươi cũng không nên cô phụ kỳ vọng của ta a. Nói đến đây, Tống Tranh lại là một bộ trưởng giả khẩu khí. Ở trong Lục Tường bị tức điên, cái này Tống Tiểu Lang tại sao lại khôi phục đến xấu bộ dáng? Kế tiếp, Tống công tử gặp ở trong lâu không mở cửa, liền làm ra cùng sư đạo tôn nghiêm nghiêm trọng vi phạm sự, rõ ràng rầm 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 bắt đầu đâm môn, ở nơi này là gõ cửa, liền phá cửa cũng không phải, rõ ràng là phá hủy tử, khiến cho cả tòa tiểu lâu cũng bắt đầu đi theo sáng ngời. Ở trong Lục Tường cùng Thúy Tinh giật nảy mình, đây là tới nhìn người bệnh, vẫn là đến đòi mạng. Gặp Tống Tranh đâm môn thanh âm càng lúc càng lớn, Thúy Tinh không cách nào, đành phải đầy mặt tức giận mà đem cửa mở ra. Ngoài cửa Tống Tranh mỉm cười mà đứng, lúc này không người hành lễ, tiểu sinh Tống Tranh gặp qua Thúy Tinh tỷ tỷ, Thúy Tinh tỷ tỷ bạn an. Lần này Thúy Tinh sửng sốt, không thể không trở về một cái bạn phúc. Tống Tranh lại cùng một chút tay nói, Thúy Tinh tỷ tỷ, Mật Châu số 2 đại mỹ nhân Lục tiểu thư chính là ở chỗ. Số 2 đại mỹ nhân? Không chỉ có là Thúy Tinh, liền Lục Tường cũng sửng sốt. Yên lặng một lát, Lục Tường thanh âm từ phía sau truyền đến, Thúy Tinh, ngươi hỏi một chút hắn, ai là số 1 đại mỹ nhân? Thúy Tinh vừa muốn chuyển lời nói, Tống Tranh đoạt trước nói, Lục tiểu thư cùng người nọ rốt cuộc ai chiếm đệ nhất đem ghế gặp, còn không có công luận, cho nên thỉnh Lục tiểu thư tặng tiểu sinh vừa thấy. Cái này xấu xa làm cái quỷ gì? Lục Tường không khỏi đầy bụng nghi hoặc, bất quá, nóng lòng biết được ai là số 1 đại mỹ nhân nàng vẫn là nhẹ nhàng nói một câu, ngươi vào đi. Lục Tường lên tiếng, Thúy Tinh tự nhiên sẽ không ngăn trở, lúc này nhượng xuất một cái thân vị. Tống Tranh ngẩng đầu bước vào, đi tới Lục Tường giường theo trước. Vừa gặp Lục Tường, Tống Tranh cũng có cấm có chút đau lòng. Tuy nhiên mặc coi như chỉnh tề, lại tiểu tụy không chịu nổi. Chẳng những sắc mặt chuyển màu vàng, trong hai tròng mắt cũng là tơ máu. Tống Tranh thuận lợi vào cửa, liền không hề chơi cái gì trước ngạo mạn sau cung xiếc, mà là theo bên cạnh kéo qua một cái ghế, đảo cỡi lửa giống như địa ngồi xuống. Sau đó quay đầu hướng Thúy Tinh nói, "Thúy Tinh tỷ tỷ, ta cùng cái này đần nha đầu nói điểm sự, ngươi trước đi ra ngoài hạ xuống, phiền vãi từ bên ngoài đóng cửa lại." Thúy Tinh cùng Lục Tường vừa nghe, chính là lại càng hoảng sợ. Nhượng Tống Tranh lên lầu cũng chỉ là bởi vì năm nào linh nhỏ, ngay cả như vậy cũng đã tại lễ không hợp, hiện tại cư nhiên còn nghĩ cô nam quả nữ đồng chỗ một phòng, chẳng lẽ? Tống Tranh gặp hai người sững sờ, không khỏi cười nhạo một tiếng, phòng giữ đại nhân có mấy lời không có phương tiện nói, để cho ta một mình nói cho Lục tiểu thư, Thúy Tinh tỷ tỷ cũng muốn dự biết. Thúy Tinh vừa nghe là Lục phòng giữ mệnh lệnh, đành phải hướng Lục Tường sử một cái ánh mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thật đúng là giữ cửa mang lên. Tống Tranh hướng về phía Lục Tường cười hắc hắc hai tiếng, cười đến Lục Tường trong nội tâm sợ hãi, ngươi cười cái gì, ngươi tên dâm tặc này. Tống Tranh bỗng nhiên biến sắc, lại có vẻ phi thường bình thản, ta đang cười ngươi, cười làm sao ngươi hội đần như vậy? Cái kia tú hạ như thế vụng về siết ngươi đều nhìn không thấu. Tống Tranh dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, "Tưởng bị Mật Châu thứ hai đại mỹ nhân tên. Nhìn thấu siết tốt đẹp mạo có quan hệ sao?" Lục Tường bị lộng được có chút hồ đồ. Tống Tranh từ trong lòng ngực móc ra một cái tiền đồng, tại Lục Tường trước mặt lung lay nhoáng một cái, tiếp theo hoa mắt địa giữa hai tay ngã mấy lần, sau đó hai đấm vươn về trước, hỏi, "Tiền đồng ở đâu một tay lý?" Lục Tường tò mò nhìn Tống Tranh hai cánh tay, tiếp theo lấy tay một ngón tay Tống Tranh tay trái, tại đây một tay lý. Tống Tranh đem hai cánh tay đồng thời mở ra, cái này hai cánh tay lý đều không có. Hội thi thơ ngày nào đó, Lục Phong giữ ra mặt cho ta làm chứng sau, khả năng ngươi rồi rời đi, không thấy được ta chứng minh thanh bạch cái kia một màn. Những ngày này ngươi chân không bước ra khỏi nhà, cũng không có ai nói cho ngươi biết chuyện này. Ta lúc ấy kỳ thật chính là dùng đồng dạng phương pháp chứng minh rồi trong sạch của mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 110, Tú Tài hành động Tống Tranh giảng thuật chính mình như thế nào đối với Tú Hà xui khiến xưng tội quá trình. Lục Tường sau khi nghe xong, thần sắc lập tức khá hơn một chút. Bại hoại quả nhiên là bại hoại, lại dùng loại này biện pháp gạt người. Lục Tường trắng không còn chút máu Tống Tranh liếc, hỏi tiếp, đã không phải ngươi, ngươi vì sao còn muốn cho phụ thân cho ngươi nói dối? Tống Tranh cười nói, mỗi người đều có không muốn làm cho người khác biết đến bí mật, bất kể là công sự vẫn là việc tư. Nói thí dụ như Lục đại nhân phòng trừng sẽ không nói cho Lục tiểu thư Mật Châu phòng thủ thành phố bố trí, sẽ không nói cho ngươi biết Mật Châu quân coi giữ nhược điểm, có thể Lục đại nhân lại có thể cùng thủ hạ chính là vài tên tỷ tướng, bách hộ nói những sự tình này. Chẳng lẽ bọn họ so với Lục tiểu thư thân thiết hơn mà sao? Không phải, mà là chức trách bất đồng. Nói như vậy, Lục tiểu thư minh bạch hay không? Lục Tường suy nghĩ chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Tống Tranh nói tiếp, ta cũng là đồng dạng, ta cũng vậy có ta bí mật, cũng có chức trách của ta. Loại này bí mật cùng chức trách có đôi khi Lục phòng giữ có thể biết rõ, Lục tiểu thư lại không thể. Về phần 3 tháng sơ Lục buổi tối chuyện phát sinh, liền thuộc về này nhóm. Tống Tranh lời nói logic nghiêm mật, tràn ngập cường đại sức thuyết phục, Lục Tường lại nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Tống Tranh lời nói. Tống Tranh vừa cười nói, Lục tiểu thư, ngươi xem ngày đó kiếp ngươi Triệu thị huynh đệ là người tốt hay là người xấu? Đương nhiên là người xấu. Lục Tường không khỏi đánh cho một cái lạnh run. Ngươi biết có nhiều xấu sao? Tống Tranh nói, cái kia lao thất một đêm kia sẽ giết 6 nhiều, nếu không rơi vào trong tay của ta, còn sẽ có 3-4 cái nhân mạng quy tiền. Người như vậy cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Cái kia bả đao không ngơi trên cổ Triệu lão nhị, giỏi về dụng kế mưu hại người, hắn nguy hại càng thâm. Nói không chừng lợi dụng Tú Hà hại ta chủ ý chính là hắn ra. Hai người này liền mang thai Triệu gia cốt nhục Tú Hà đều lợi dụng, vậy cũng hận đến mức nào? Theo Tống Tranh tự thuật, Lục Tường trên mặt cũng có vài phần sáng giỏi. Tống Tranh lại hỏi, ngươi biết Tú Hà vì sao khai ra là 3 tháng sơ lục tới sao? Lục Tường lắc đầu. Tống Tranh làm ra vẻ làm dạng địa cắn răng nói, ta một đêm kia thượng xác thực không tại Mật Châu thành, cũng xác thực đến qua Tú Hà theo lời Cao Gia Hoa thôn ngoại, đối với ngươi mục đích tiểu phá hư lao thất bọn họ lần thứ nhất đoạt bạc hại người đại âm mưu. Nói đến đây, Tống Tranh thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn. Phản phất một cái bị thế nhân hiểu lầm, và mai một tại chúng sinh đại anh hùng. Nhượng Lục Tường thấy thậm chí có chút ít ngây dại. Tống Tranh trong nội tâm không khỏi than thở, thật không dễ dàng à, sướng sở, chân chân giả giả nhất bằng lớn, đã muốn thay cô nàng này cởi bỏ tâm bệnh, còn muốn xông ra chính mình vĩ đại hình tượng, vẫn không thể để lộ bí mật, thật sự là con mẹ nó mệt mỏi à. Không có biện pháp, nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ hành động không tốt, khó coi, về nhà chủng dưa, hành động tinh xảo, thiên kim có đổi, không có hành động, không bằng nhất cái dám. Lục Tường đi ngoại trừ tâm bệnh, trên mặt lập tức có đỏ ửng, không biết là bởi vì tinh thần chuyển biến tốt, vẫn là bởi vì thẹn thùng. Lúc này, nguyên bản giống giặc Tống tiểu công tử cũng có một kia xấu hổ. Cô nam quả nữ đồng chỗ một phòng, dù sao có điểm cái kia gì, hơn nữa loại cảnh tượng này vẫn là Lục Hàng Sơn ngầm đồng ý. Tống Tranh đứng dậy, hai tay hợp thành chữ thập, A Di Đà Phật, nữ thí chủ, tiểu tăng thanh tâm chú đã niệm xong, hẳn là đi xuống lầu. Lục Tường không khỏi cười nhạo hai tiếng, người gõ cửa thời điểm trái ngược với cái giáo viên, đập bể khởi cửa như cường đạo, vào cửa sau như thư sinh, nói về chuyện xưa như anh hùng hào kiệt, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành hòa thượng. Ngươi rốt cuộc là người gì à, trang miêu biến cậu, ta xem ngươi khi cùng thượng cũng là niệm được trồn hoang thiền. Tống Tranh cười hắc hắc, quản hắn khỉ gió cái gì thiền, chỉ cần không phải hoa hòa thượng là tốt rồi. Dứt lời, không đợi Lục Tường để ý, liền sẽ cực kỳ nhanh mở cửa, hướng dưới lầu chạy tới. Thằng ngãi này một bên chạy một bên đã nghĩ quất chính mình miệng, biết rõ Lục Tường không nên trêu chọc, lại cãi lại hoa hoa, nóng trông thằng ngốc này cô nàng, đừng thật sự bị chính mình anh minh thần vũ hình tượng mê hoặc. Phục Lục Hàng Sơn vợ chồng chi mệnh đến phao nữ nhi của bọn hắn, Tống Tranh cũng coi như quang vinh hoàn thành sứ mạng. Thằng ngãi này đi vào phòng khách, cùng Lục Hàng Sơn vợ chồng lên tiếng chào hỏi, nói Lục tiểu thư đã khá, sau đó liền trốn mất. Vài ngày sau, thì ra là đại tể chính nguyên 8 năm đầu tháng 4, Tống Giác bị chính thức bổ nhiệm vi Mật Châu Văn Viện tổng giáo tập. Tại Tống Giác để dành cùng duy trì hạ, Vu Hóa Văn được nhậm mệnh vi phó tổng giáo viên. Về phần đồng học hội hội chuẩn bị, tại Diêu Trường Thanh cùng Hạ Ân Trạch rời đi văn viện sau, hẳn là do Tống Tranh đến kế nhiệm. Bất quá, Tống Giác bởi vì thăng nhiệm tổng giáo tập, Tống Tranh vì tị hiểm, không có phương tiện làm đồng học hội sống. Nói sau, Tống Tranh đối với cái này cũng không còn cái gì hứng thú, trực tiếp tự bỏ gánh. Về sau, do Vu Hóa Văn đề nghị, tân đề cử nhị tổ một vị gọi Liêu Minh Giác đệ tử nhâm đồng học hội trưởng. Liêu Minh Giác hiển nhiên biết rõ Tống tiểu công tử tại văn viện lực ảnh hưởng, cho nên rất khiêm cung địa phía trước bái phòng lần thứ nhất. Tống Tranh thừa cơ đề cử đối với đồng học hội rất có hứng thú đối nhạc nghiệp. Tiểu bối đồng chí cao hứng bừng bừng trên mặt đất nhâm phó hội trưởng, trở thành văn viện có thủy đến nay đệ nhất vị xuất thân tạp khoa đồng học hội lãnh đạo. Thời gian như nước, thời gian rất nhanh liền đến trung tuần tháng 6, Tống Tranh tham gia tại Mật Châu văn viện cử hành tú tài cuộc thi. Cái này một thời gian ngắn, hắn một bên luyện tập kỵ mã, một bên học tập đao phổ. Hắn chuyên môn ngưỡng vũ viện khí sử dụng tinh cương chế tạo một bả vừa mịn lại lớn lên đao, hắn hình thức lấy sau này thế loan đao, cùng mã đao có chút chỗ tương tự. Trấn Nguyên đao phổ rất nhiều chiêu thức có chút xảo diệu, dùng loại này loan đao dễ dàng hơn đem tinh xảo chiêu thức xử đi ra. Là trọng yếu hơn chỗ tốt ở chỗ tốc độ. So về cái này niên đại thông hành cương đao đến, sử dụng loan đao có thể đem tốc độ đề cao 1/4, đây chính là rất giỏi thành tích. Đương nhiên, Tống Tranh xếp đặt loại này loan đao, đối với vật liệu thép yêu cầu vẫn là phi thường cao. Đại tề hướng luyện cương trình độ dù sao có hạn, tối sơ đánh ra tới đao tại độ cứng cùng mềm dẻo tính trên có so với rõ ràng chênh lệch, Tống Tranh đành phải đem đao ra rộng ra dày, thí nghiệm 4-5 lần, mới tìm được một cái tốt nhất điểm, độ cứng cùng mềm dẻo tính miễn cưỡng đạt tới yêu cầu, sức nặng thượng thì muốn nhẹ một chút. Về phần bắn tên, Tống Tranh thì chuyên môn xếp đặt một loại non nửa số cung. Loại này cung cứng chỉ có 2 thước hơi dài độ, sử dụng tiến cũng vẹn vẹn là tầm thường tiến 2/3. Chỉ sở dĩ như thế, một là lo lắng Tống Tranh trước mắt khí lực cùng dáng người, hai là vì truy cầu linh hoạt tính. Cung tiểu tiến đoạn, tầm bắn cùng chuẩn xác tính thượng còn kém một ít. Bất quá Tống Tranh thằng nhãi này ngộ tính vẫn phải có, rất nhanh sẽ đem chủng tiểu tiến luyện đến bình thường cung tiễn trình độ. Đối với kỵ mã, Tống Tranh biết không nhiều lắm, đành phải dựa theo sơ hồng vũ bọn người dạy bảo, chậm rãi để cao mã kỹ. So về đã ngoài chư hàng đến, ngược lại là đọc sách càng thoải mái một ít, nguyên lai Tống Thư Ngốc 10 năm khổ công cũng không phải là bạch hạ. Tương đương với Tống Giác đem một cái giá sách nhét vào Tống Thư Ngốc trong não, tân linh hồn hình như là cái quan chỉ huy, linh hoạt địa điều động đã chứa đựng lên tri thức. Chỗ tại tú tài trong cuộc thi, Tống công tử hạ bút như lưu thần, hơn nữa xinh đẹp thư pháp, khiến cho hắn bài thi trở thành năm nay kiểu mẫu. Tháng 6 25 ngày, Tống Tranh dùng Mật Châu Văn Viện đầu bảng đầu danh thành tích, thi đậu tú tài tư cách. Cầu hoa, cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 111, đệ nhất mỹ nhân Tống Tranh khảo trúng tú tài sau, phụ thân Tống Giác vui vô cùng. Tại tú tài cuộc thi trước, Tống Giác vì tị hiểm, xuất liên tục để quyền lợi cũng làm cho Vu Hóa Văn, cho nên Tống Tranh thành tích tới tiểu phi thường chân thật. Tháng 6 25 ngày buổi tối, Tống Giác đem nhi tử chiêu đến hậu viện, mang lên một bàn rượu, hai ông cháu ngồi đối diện nhau. Bên cạnh chỉ để lại Trúc Thị một người hầu hạ, Tiểu Bình, Mính Nhi cùng Tống Tiểu Tứ đều bị đuổi đến tiền viện. Từ trước đến nay không thích uống rượu Tống Giác, đã làm cho người ta mua đến một vỏ rượu, hai ông cháu mỗi người châm thượng nhất chén lớn. Tống Giác tuy nhiên học vấn vô cùng tốt, nói lên nho học được cũng là thao thao bất tuyệt, thật là cùng với nhi tử nói chuyện tâm tình, lại không biết nói như thế nào. Hắn đem bát rượu bưng lên đến, nhìn Tống Tranh liếc, "Tranh Nhi, lần này thi được không sai. Người quân tử ta xem, đánh trúng chỗ hiểm, luận chứng đạo lý rõ ràng. Sát thực rất tốt, hôm nay tiểu phá lần thứ nhất lệ, cho ngươi cũng uống một chén." Tiếp theo, Tống Giác đem bát rượu cơ, há miệng tiểu uống xong nửa bát, lại sặc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng địa ho khan. Trúc Thị vội vàng tiến lên, thay hắn đập lưng. Tống Tranh đem bát rượu về phía trước giơ cử động, uống một hơi cạn sạch. Hắn lau miệng môi, một bộ không quá đã viền bộ dạng. Kỳ thật, Tắc Vi một cái trộm đạo cao thủ mà nói, rượu là đại địch. Uống rượu sau, người tư duy sẽ có chút ít trì độn, ngón tay xúc giác cũng không rất linh mẫn. Không chỉ như thế, trường kỳ uống rượu dễ dàng sinh ra rượu cồn ỉ lại. Nói như vậy, mặc dù là bình thường trạng thái, tay cũng sẽ có rất nhỏ run run, thì phải là lại càng không cho phép. Bất quá, Tống Tranh hai tháng trước phát hiện uống rượu một cái trọng yếu chỗ tốt. Ngay nào đó, hắn đọc sử đọc được cao hứng mừng mừng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn nếm thử cái này niên đại rượu, liền vụng trộm nhượng Tống tiểu tứ đi ra ngoài mua đến một vò. Vào lúc ban đêm, hắn liền uống một chén, lên giường nghỉ ngơi lúc, theo thường lệ luyện nổi lên xuân dương phổ, làm hắn ngạc nhiên chính là, hắn nguyên khí vận chuyển tốc độ lại nhanh hơn một chút, tuy nhiên không giống trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm như vậy đem rượu bước đi ra, lại có thể rất nhanh địa đem rượu tỉnh tiêu hao hết. Rượu hình như là một loại chất xúc tác bình thường, sử nguyên khí nhanh hơn địa ở đan điền dành dụm, mà rượu thân mình tại thúc dục nguyên khí vận chuyển trong quá trình, cũng trở thành một loại năng lượng, tại hoàn thành sứ mạng sau liền hóa thành trọc khí, từ miệng trung bài xuất. Từ đó về sau, hắn không ngừng mà nhượng Tống tiểu tứ mua rượu, có đôi khi thậm chí đến Lục Hàng Sơn chỗ đó lại điểm hảo tự uống. Dù sao thằng ngãi này đỉnh đầu có chút giàu có, điểm ấy tiền thưởng vẫn phải có. Tuy nhiên rượu chỗ tốt không ít, bất quá cũng có một cái thừa nhận cực hạn. Nếu như thoáng cái uống rượu quá nhiều, tạo thành đầu óc ma tí, ý nghĩ không rõ, vận chuyển xuân dương phổ là được một kiện chuyện nguy hiểm. Bởi vì này chủng công pháp mỗi một đường kinh mạch tuyến đường yêu cầu đều cực kỳ chuẩn xác, nếu có chỗ sai lầm, liền dễ dàng tạo thành tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, nặng thì tạo thành tàn tật, thậm chí bị mất tính mạng. Bất quá, dưới mắt như vậy một chén rượu, chẳng qua là mưa bụi, cái ý nghĩ không rõ còn kém xa lắm, cho nên, Tống Tranh đứng dậy, đem hai cái chén đều thêm mãn, lại cho Trúc Thị rót một chén, cảm tạ cha mẹ dạy bảo tri ân. Uống hai chén say rượu, Tống Giác cũng mở ra máy hát, đại khái là chính mình lúc trước có tài nhưng không gặp thời bận khổ, cùng hôm nay báo bị được Dương thư sướng, cùng với đối với Tống Tranh chờ mong. Trúc Thị thì nói đến Tống Tranh khi còn bé một ít chuyện lý thú. Người một nhà cũng là vui vẻ hòa thuận. Nếu là nho môn cổ tiêu, chủ đề chính mình không ly khai Khổng Lao phu tử, Mạnh Tử bọn người. Bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng, Tống Giác trong lời nói thiếu rất nhiều giảng dạy đắc ý vị, mà là nhiều hơn vài phần nhân sinh tìm tòi, bắt đầu chú ý nổi lên thời nghi, thì ra là cùng lúc đều tiến. Có thể nhanh chóng mà nhanh chóng, có thể lâu mà lâu, có thể chỗ mà chỗ, có thể sĩ mà sĩ, không từ vậy. Mạnh Tử những lời này nhượng Tống Giác lặp lại nhiều lần. Tống Tranh thầm nghĩ, chính mình cái tiện nghi phụ thân từ đến Mật Châu sau, nhân tình sự cố phương diện trưởng kính không nhỏ, tuy nhiên còn xưng không được khéo đưa đẩy, nhưng ứng phó đại trên mặt sự vấn đề không lớn. Tuy nói như trước cũ kỹ, nhưng ở hắn học vấn lý nhiều hơn một ti nhân tình bị, đây là di đủ chân quý. Cuối cùng, lệnh Tống Tranh có chút cao hứng chính là, Tống Giác quang vinh địa tuyên bố, nhi tử sau này có chuyện gì có thể buông tay làm, ngoại trừ lấy thân hóa thi được sĩ cái này hai kiện sự bên ngoài, khác Tống Giác cùng Trúc Thị cũng không xen vào nữa. Từ Tống Tranh rời đi Tống gia trang lên, sở tác sở vi đã hoàn toàn thoát ly Tống Giác nhận thức, trải qua rất nhiều sau đó, Tống Giác dĩ nhiên minh bạch, nhi tử vận mệnh không phải hắn có thể điều khiển. Tống Giác lời nói nhượng Tống Tranh cảm nhận được một loại chưa bao giờ có ấm áp. Nhiều khi, Tống Tranh cũng cảm giác mình là một cô độc đi về phía trước giả. Đây cũng không phải hắn cố ý mình phong bế, mà là linh hồn cùng cái này niên đại phù hợp vấn đề. Bất quá, gần 3 năm chấp nhất đi về phía trước, đã nhượng hắn chậm rãi toàn tâm dung nhập đến cái này niên đại. Theo tiền hữu tài đến Diêu Trường Thành, lao thất bọn người, tuy nhượng hắn thấy được nhân tính chi tà ác, có thể cao lão nhân mình hy sinh, Mính Nhi kiên nghị, Lục Tường tiện lương cùng với cái gia đình này mang đến ấm áp, cũng làm cho hắn lo lắng vấn đề phương thức không ngừng phát sinh biến thiên, hắn không hề chỉ là vì mình, mà là kể cả những này lòng lánh nhân tính tốt đẹp chính là người bên cạnh. Tống Tranh cùng Trúc Thị đem uống rượu Tống Giác đặt lên phía sau giường, liền về tới chính mình phòng. Mặc dù vừa rồi một ít vỏ rượu nhượng hắn uống 3/4 còn nhiều, nhưng Tống Tranh nhưng bất quá nghiện, hắn theo dưới giường móc ra vỏ rượu, đem chọn chỉnh một vỏ tưới xuống dưới, ngã đầu liền ngủ. Một đêm này, hắn lại không thấy luyện công, cũng không có nằm mơ, là hắn 3 năm qua tối hương vị ngọt ngào một đêm. Ngày nay buổi tối, Mính Nhi từng mấy bận đi vào gian phòng của hắn, đưa tay đặt ở khuôn mặt của hắn thượng. Tắc Vi Tống Tranh trên thực tế người thân cận nhất, Mính Nhi cùng hắn phối hợp thân mật khăng khít, bất kể là theo tối sơ đánh chết tám ưng trùng lao thập tam, vẫn là hợp tác xử lý lao thất, hai người là như vậy ăn ý bất quá, Mính Nhi cùng Tống Tranh đi được càng gần, càng cảm thấy vị này chủ tử thâm bất khả chắc. Không chỉ như thế, tại vị này Tống tiểu công tử trong nội tâm, còn giống như niêm phong cất vào kho một mảnh độc lập thiên địa, cái này phiến thiên địa tồn tại, đã khiến cho hắn có vẻ không giống người thường, cũng khiến cho hắn có vẻ hết sức cô đơn. Mính Nhi không biết, cũng không có tin tưởng, mình có thể hay không sẽ trở thành vì cái này tiểu thiên địa người. Nàng duy nhất muốn làm hay là tại báo thủ trong quá trình không ngừng đi đón gần, không ngừng đi dung nhập. Một đêm này, biết được Tống Tranh được tú tài đầu danh vẫn là Lục Tường. Lục tiểu thư nghĩ gì thì không có phức tạp như vậy, cái này tiểu bại hoại chúng tú tài, khẳng định đến nhà hắn cầu hôn người càng đến càng nhiều, không biết đã có không có bị kia Mật Châu đệ nhất mỹ nhân. Lại nói tiếp cái này tiểu bại hoại thật đúng là đáng giận, ngày nào đó dùng Mật Châu thứ hai mỹ nhân lừa gạt chính mình, cũng không nói Mật Châu đệ nhất mỹ nhân là ai, làm hại chính mình hướng thật nhiều người thăm dò, cũng không còn nghe nói có ai được công nhận đệ nhất mỹ nhân. Xem ra mỹ nhân này bài danh hẳn là cái này tiểu bại hoại trong nội tâm suy nghĩ a, chỉ là không biết nhà ai tiểu thư lại xếp hạng trước mặt mình. Lục Tường cái này hơn 2 tháng một mực tìm hiểu Mật Châu đệ nhất mỹ nhân là ai. Bất quá ngày hôm sau buổi tối, đương Lục Tường rốt cục biết được ai là đệ nhất mỹ nhân lúc, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Cầu hoa cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 112, như thế chuẩn bị đại tề hướng chính nguyên 8 năm tháng 6 26 ngày sáng sớm, Tống Tranh rèn luyện hết sau tìm được Dương Đồng, hỏi thăm Vũ Viện trận đấu còn có văn bản thượng trận đấu chương trình. Dương Đồng nói, tối sơ 2 năm 4 không có gì chương trình, chỉ là đơn giản miệng ước định. Bất quá bởi vì này hạng thi đấu sự càng ngày càng chính quy, cho nên năm nay đảo thực chế định ra một cái văn bản gì đó. Kỳ thật quy củ đều không sai biệt lắm, ta cũng vậy cũng không có nhìn kỹ, này đấu chương trình đặt ở sơ Hồng Vũ chỗ đó.
Cái gì?
Không có nhìn kỹ? Tống Tranh đảo thực sự chút ít giật mình, đã trận đấu như thế trọng yếu, sao có thể không cẩn thận nghiên cứu yêu cầu. Dương Đồng lắc đầu nói, cũng không phải là không coi trọng, mà là Vũ Viện luận bàn, liều mạng chính là trên chiến trường thực lực. Dù sao chính là như vậy một khối địa phương, đoạt đối phương cờ đội cho dù thắng, cũng không có cái gì phức tạp. Nói sau, nếu làm cho một ít con thẳng thẳng, cho dù thắng cũng sẽ bị người chê cười. Đây là cái gì đạo lý? Tống Tranh không chút khách khí, nếu là trận đấu, muốn phân cái cao thấp. Thắng thua thân mình cũng không có cái gì cao thượng cùng ti tiện, chỉ cần tại quy tắc cho phép phía dưới, thủ đoạn gì cũng có thể xử. Ta cũng vậy biết rõ trước kia bộ sách võ thuật, cung tiến thủ áp chế, bộ binh công kích, cái thuẫn binh phòng thủ. Ai trước hết nhất cướp được đối phương kỳ ai thắng. Nói thiệt cho ngươi biết, loại này sách giáo khoa thức dụng binh phương thức, tuy nhiên không phải sai lầm lớn, thực sự được trò khô khan ngu xuẩn. Dương đại ca, nếu như chúng ta còn dựa theo bộ này ý nghĩ đi đánh, hắc hắc, đừng nói là đệ nhất danh, có thể thắng một hồi sẽ không sai. Tiểu huynh đệ, ngươi có cái gì kỳ chiêu? Dương Đồng đảo không tức giận, hắn xác thực muốn nhìn một chút Tống Tranh rốt cuộc có thể chơi ra hoa gì dạng. Kỳ chiêu đảo chưa nói tới, ngươi cho ta xem nhìn tấu chương trình.
Hảo.
Dương Đồng dứt lời, dẫn Tống Tranh liền tìm được rồi sơ Hồng Vũ, nói rõ lai ý sơ Hồng Vũ sững sờ, không có ý tứ địa gãi gãi đầu, xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh dẫn theo hai mảnh lấy, không có ý tứ địa nói, Dương Đồng, tiểu huynh đệ, chỉ còn lại cái này hai. Dương Đồng một bên đem nhận lấy, một bên thuận miệng hỏi, hảo hảo một quyển chương trình, động chỉ còn lại hai giấy. Sơ Hồng Vũ xoa xoa tay nói, hôm kia thời điểm, có điểm quá mót, nhất thời cũng tìm không thấy thổ giấy, cho nên. Dương Đồng cuống quýt đem trong tay gì đó ném đi, cười mắng, thằng nhóc, lá gan khá lớn, rõ ràng dùng trận đấu chương trình đương giấy vệ sinh, không sợ gặp báo ứng sao. Nếu Tổng đốc đại nhân biết rồi, khẳng định chỉ ngươi cái đại bất kính chi tội. Sơ Hồng Vũ đem hai giấy nhặt lên đến, có chút chân tay luôn cuống, chỉ nghe Sơ Hồng Vũ nói, cái này. Dương Đồng, tàn nhẫn vô tình, ngươi cũng biết. Việc này Lao Thiên gia cũng không cần biết ta. Tống Tranh không khỏi một hồi cười khổ. Chính mình đối với cái này chương trình vô cùng coi trọng, ai ngờ lại làm cho nhân gia trở thành giấy vệ sinh, thật đúng là xui. Những này tham gia quân ngũ cũng thật khiến cho người ta không nói gì, phải biết rằng, cái này niên đại người đọc sách dù sao cũng là số ít, tại dân gian trong truyền thuyết, đóng dấu chữ giấy lao bế, là muốn bị trời xanh trừng phạt, nói không chừng sẽ gặp lôi phách. Dương Đồng cùng Sơ Hồng Vũ gặp Tống Tranh như thế coi trọng vật ấy, liền lập tức tìm người nghĩ biện pháp, nhìn xem có hay không muốn tới liền nhau Thanh Châu hoặc là Duy Châu vây lại mượn một phần. Bởi vì này chủ chương trình từng châu chỉ vẹn vẹn có như vậy một quyển. Đang tại Tống Tranh vô kế khả thi lúc, Hạ Khiêm trùng hợp đi vào, tỏ vẻ chính mình bởi vì tò mò, từng đem phần này chương trình sao một phần, tắt vi một loại tư liệu bảo tồn. Tống Tranh lập tức mừng rỡ. Cái này chương trình chung hơn 60 điều, chiếm 7-800 giấy, ngoại trừ giới thiệu sơ lược quy tắc ngoại, còn cường điệu nói một ít cấm kỵ. Hạ Khiêm phái nhất danh bổn gia đệ tử đem thư thu hồi sau, Tống Tranh lập tức nhượng Lục Hoàng tìm người, sao vài chục phần, những người này lại chuyển sao? Đương tới gần buổi trưa, cả Vũ Viện không sai biệt lắm mỗi người nhất sách. Tại buổi trưa, ba cái tổ vũ sinh, còn kể cả một cái tạp tổ, đều được đến nơi này dạng một cái kỳ quái mệnh lệnh, mỗi người đều muốn theo chương trình chung tìm ra một cái lỗ thủng, tốt nhất còn muốn đưa ra đề nghị, sau đó viết xuống đến, sau đó giao do tổ trưởng người hiểu biết ít hành sơ bộ công tác thống kê, cuối cùng trở lên giao Vũ Viện. Từng đệ tử sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Vũ Viện trận đấu sự, lại không nghĩ rằng chính mình Vũ Viện giáo viên môn, không nghĩ cách đề cao xâm so với nhân viên thân thể tố chất cùng kỹ năng, lại hao hết tâm tư địa đầu cơ. Cái này gọi là chuyện gì a? Vũ Viện đệ tử thuộc về bán quân sự hóa, viện phương mệnh lệnh hay là muốn tuân thủ? Bất quá, như loại này tìm vấn đề mệnh lệnh, vẫn là lần đầu nghe nói. Nếu không nói người tuổi trẻ tư tưởng sinh động, ba cái tổ đệ tử chung đều xuất hiện một ít nhân tài, nghĩ đến chủ ý một cái so với một cái thiệu, có người đề nghị trong ngực ước lượng trên nửa cân môi sống, trận đấu thời điểm bùng hướng đối phương, có người đề nghị mướn hơn mấy danh chỗ chú tỉ, đến lúc đó ăn mặc phong tao một điểm, chuyên môn tại đối phương nửa sân đầu độc đối phương, còn có người đề nghị biết rõ mỗi một trường đối thủ, sau đó tại trận đấu trước một đêm giả quỷ dọa hư đối phương. Xem những này thu thập đi lên đề nghị, Dương Đồng tức giận đến mặt phát hành, cái này đệ tử tố chất, thật sự là không biết phải nói cái gì tốt lắm. Dương Đồng để ý, Tống Tranh lại không kìm được vui mừng, hắn âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới Vũ Viện còn tàng long ngoại hổ, có nhiều như vậy vĩ đại nhân tài, cái này thiệu chủ ý ra, nhanh vượt qua ta. Hắc hắc, lần này Mật Châu Vũ Viện trận đấu đội ngũ hẳn là rất náo nhiệt. Xế chiều hôm đó Vũ Viện tán học, Tống Tranh liền mượn Lục Hoàng giúp đỡ chính mình, đem đủ loại văn viện đệ tử ra chủ ý, đều tập hợp cùng một chỗ. Ôm trở về Vũ Viện Tống Tranh chỗ ở ba cái thối thợ giày còn đỉnh cái chưa cắt lượng, nếu là 30, 100. Tống tiểu công tử hạ quyết tâm, cái này không phải muốn đem chương trình lý có thể làm bừa địa phương hết thể nghiên cứu ra đến lúc đó chỉ cần tưởng ra lợi dụng quy tắc, mặc dù là thực lực kém nhất đại kiếp nạn cũng có thể chu toàn 1-2. Lục Hoàng đem tư liệu đưa đến văn viện sau, thấp giọng lặng yên hỏi, Tống Minh, nghe nói ngươi hội tham gia Vũ Viện trận đấu, hơn nữa Dương đại ca còn nói nhân tuyển do ngươi chọn lựa đầu quyết định, có phải như vậy hay không a? Tống Tranh nhẹ gật đầu, Lục Hoàng nói tiếp, vậy ngươi tiểu mang ta đi quá. Ngươi đi. Tống Tranh nhìn hắn liếc, hù dọa nói, đi chính là gặp nguy hiểm. Hắc hắc, ta không sợ. Ngươi khiến cho ta đi thôi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cản ngươi mất mặt. Lục Hoàng nghĩ như vậy đi, Tống Tranh cũng có chút giật mình, dù sao lấy hắn địa vị, không đáng tham gia cái gì trận đấu. Bất quá, phía dưới một câu lại làm cho Tống Tranh minh bạch vài phần, cha ta nói, đi theo ta và ngươi sẽ không lỗ lạ. Tống Tranh mắt lẽ theo dõi hắn nhìn một hồi, lắc đầu nói, ta chọn xong tham gia trận đấu đệ tử sau, căng kế tiếp một ít thủ đoạn khả năng sẽ cho người khổ không thể tả. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Có thể làm, thật có thể hành. Lục Hoàng có chút sốt ruột, chứng kiến Tống Tranh còn muốn lắc đầu, Lục Hoàng Sơn bội hỏi, tiểu Tống giáo viên, nếu như ngươi để cho ta đi lời nói, ta liền cho ngươi cho ta muội muội viết thơ, ta cho ngươi đương người đưa tin. Tống Tranh vừa nghe, vừa uống một miệng nước trà thiếu chút nữa không có phun ra. Bộ ngày hôm qua chương 3, cầu hoa, cầu sưu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 113, nhân lực kỵ binh Tống Tranh bị Lục Hoàng lời nói thiếu chút nữa sặc, chờ hắn chỉ hoãn quá mức tới về sau. Ngọc diện cá sấu Lục Hoàng chính phi thường không có ý tứ địa, từ trong lòng ngực móc ra một cái phong thư, tiểu Tống giáo viên, bốn phong thư này ta không nghĩ cho ngươi, đối với ngươi muội muội năn nỉ ta, nói ngươi có thể trợ giúp nàng giải thích nghi hoặc. Chỉ cần ngươi để cho ta tham gia trận đấu, ngươi sẽ đem muội tử xá ra khỏi, cho các ngươi lên làm một hồi người mang tin tức. Gì? Lục Tường cái này cô gái nhỏ rõ ràng cho mình biết thơ. Hôm nay còn bị Lục Hoàng lấy ra làm trao đổi điều kiện. Tống Tranh có chút dở khóc dở cười. Lục Hoàng cùng muội muội Lục Tường cảm tình vô cùng tốt, cũng nhiều thiệt thòi Tống Tranh biểu hiện đã khuất phục Lục Hoàng Sơn một nhà, nếu không, hắn như cùng Lục tiểu thư ám thông xã giao, còn không bị Lục Hoàng Sơn cắt đứt chân. Phong thư này vốn chính là Lục Tường cấp cho của mình, Lục Hoàng cũng nguyện ý chu toàn Tống Tranh cùng mình muội muội. Trùng hợp vượt qua Vũ viện trận đấu sự, Tống Tranh không muốn làm cho Lục Hoàng thăm ra, Lục Hoàng không thể không đem muội muội tín lấy ra, muốn đánh cược một lần. Tống Tranh bản không nghĩ lý cái này đồ bỏ tín, bất quá trong nội tâm lại ngứa, rất muốn nhìn phong thư lý ghi phải là vật gì đó. Trải qua đêm qua một trận rượu sau, Tống Tranh cảm giác mình tâm tính thay đổi một ít, bắt đầu dụng tâm đi đón sở cùng hưởng thụ cuộc sống. Tống công tử làm ra vẻ làm dạng một phen, cùng Lục Hoàng ước pháp tam trường, gia nhập trận đấu đội ngũ sau, một là không thể ý thế hiếp người, hai là hết thể hành động nghe chỉ huy, ba là mỗi bán nguyệt tỉnh mọi người có một bữa cơm no đủ. Nếu không tuân theo bất luận cái gì một cái, Tống Tranh có quyền lợi đem Lục Hoàng đuổi ra ngoài. Lục Hoàng liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Tống Tranh kỳ thật ngay từ đầu sẽ không nghĩ làm khó Lục Hoàng. Có Lục Hoàng tham dự cùng duy trì, chính mình dễ dàng hơn hướng Lục Hoàng Sơn nhiều vơ vét tài sản kinh phí. Nói sau, chính mình không có khả năng thời gian dài bận việc Vũ viện trận đấu một kiện sự này, dù sao đọc sách thi cử nhân mới là của mình đang lúc tuổi. Chính mình không tại Vũ viện lúc, cần một cái có thể thay mình bảng giáo, cũng dẫn mọi người cùng một chỗ huấn luyện người, người này không phải Lục Hoàng mà sổ. Hắn vốn chính là Vũ trong nội viện học bá, Vũ trong nội viện cũng không còn vài cái đệ tử không phục, nhưng hắn làm cái người cầm đầu lại phù hợp bất quá. Bãi túc phổ, Tống Tranh giảng dạy xong rồi, mới làm ra vẻ làm dạng địa đem sưu tập tới tài liệu lấy tới, ra vẻ nghiêm túc xem. Lục Hoàng cuối cùng không quá đần, liền tranh thủ tín nhét vào Tống Tranh trên tay, vẫn không quên dặn dò một câu, "Tiểu Tống giáo viên, ngươi mau nhìn xem, cho ta muội tử ghi phong hồi âm, ta giao cho nàng." Cái này, Tống Tranh cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá, hắn đối với Lục Tường thành thật tại có chút tò mò, liền cắn răng một cái, đem phong thư xé mở. Một cái tuyết trắng giấy viết thư lộ liêu đi ra, trên mặt là vài hành tú khí tiểu khải, duy bờ có giai nhân, nhất chú ý huynh nhân thành. Xin hỏi Tống tiểu lang, cũng biết giai nhân danh. Tống Tranh xem hết mỉm cười. Duy bờ chi thành tự nhiên là Mật Châu, có thể huynh đảo Mật Châu giai nhân, tự nhiên là chỉ cái gọi là Mật Châu đệ nhất mỹ nhân. Tống Tranh phòng trừng Lục tiểu thư quấn quýt 2-3 tháng, lại thủy chung lấy không rõ, rốt cuộc là ai bài danh tại nàng phía trước. Trên thực tế, nào có cái gì mỹ nhân bài danh, thuần túy là ngày ấy Tống Tranh nói hưu nói bượng, làm như vậy là để lừa gạt Lục Tường mở ra khuê môn. Lục Tường lại tin là thật, hôm nay lại đuổi theo cửa hỏi. Cái này Lục Tường cũng có chút tài học, cái này vài câu thơ cũng khéo rượu mượn này thủ trong lịch sử nổi danh phương Bắc có giai nhân, đem cái này bịa đặt Mật Châu đệ nhất mỹ nhân hình dung vì khuynh thành dáng vẻ. Tống công tử một chút suy nghĩ, liền có chủ ý, lúc này viết nhất thủ hồi thơ, phải nên biết giai nhân danh, hiện chân hỏi Tây Phong, ngày đó từng mảnh cuốn, tu sát Triệu Minh Thành. Trong lúc này tự nhiên là cái khác biệt cố. Nói rất đúng, Lý Thanh Chiếu từng làm nhất thủ say hoa âm, trong đó có mạc đạo bất tiêu hồn, mảnh cuốn Tây Phong, người so với hoa cúc gầy cái này một câu. Lao công Triệu Minh Thành không phục lắm, liền đem chính mình buồn bực trong phòng 3 ngày, nghẹn ra 50 thủ tử. Tối hậu Triệu Minh Thành đem của mình thơ cùng Lý Thanh Chiếu say hoa âm xen lẫn trong cùng một chỗ, thỉnh bằng hữu đánh giá. Bằng hữu một phen thưởng thức sau, cho rằng chỉ có tam câu tốt nhất. Triệu Minh Thành vừa hỏi, biết được đúng là lão bà say hoa âm lý cái này tam câu. Cho nên Tống Tranh cho Lục Tường hồi trong thơ có tu sát Triệu Minh Thành chi ngữ. Kỳ thật Tống Tranh ý tứ phi thường minh bạch, cái gọi là Mật Châu đệ nhất mỹ nhân là năm đó Lý Thanh Chiếu. Tống Tranh viết xong sau hắc hắc vui lên. Có thể tưởng tượng, nếu như Lục Tường biết được làm cho nàng quấn quýt thời gian dài như vậy đệ nhất mỹ nhân, dĩ nhiên là đã qua thế nhiều năm Lý Thanh Chiếu lao nãi mãi, còn không giận điên lên mới là lạ. Lục Hoàng đi rồi, Tống Tranh lại đem Lục Tường tín nhìn một lần, thư pháp mặc dù nói không được quá tốt, nhưng xinh đẹp tuyệt trần trung gian kiếm lời hàm một loại anh khí, vẫn còn có chút lực đạo. Tại y một phen sau, Tống Tranh đem tín đặt ở trong ngăn kéo sau, bắt đầu nhìn chút ít thu thập tới những kia ý kiến hay. Đi ngoại trừ những kia quá mức thái quá, vẫn phải là đến một ít không sai nghĩ gì. Tống Tranh đem hơn 10 người so với thực dụng sao xuống sau, bắt đầu nghiên cứu này hơn 60 điều chương trình. Tống công tử đầu óc hảo khiến cho nhiều, thật đúng là tìm được rồi một ít cũng không vi phạm quy tắc, lại có thể phụ nữ chiêu số. Trên thực tế, thằng ngãi này nghĩ ra được chiêu số chừng trên trăm đầu, hơn nữa có một chút là đặc biệt hung ác, quả thực là thiếu đạo đức mang hơi nước, thậm chí đoạn tử tuyệt tôn chiêu thức. Tại cuối cùng lựa chọn thời điểm, thằng ngãi này không thể không đem cái này mấy chiêu bỏ qua, dù sao không phải sinh tử đại địch, một ít mặt mũi hay là muốn lưu. Cuối cùng nhất, Tống Tranh dùng cả đêm công phu, sáng tác ra một cái huấn luyện biện pháp. Chiêu số cho dù nhiều hơn nữa, thực đến vụ viện trận đấu thi đấu trên trận, thuần thục hữu ích, thiết thực cũng bất quá như vậy vài cái. Mà vài cái chiêu số phải thông qua thời gian dài huấn luyện để hoàn thành. Thì như, trong đó nhất chiêu là chế tạo nhân lực kỵ binh. Bởi vì chính thức trận đấu thời điểm từng vũ viện chỉ có 31 người tham gia, sân bãi cũng có hạn, cho nên không có phân phối chiến mã. Tống Tranh tính toán là, lựa chọn 5 người đứng mã, mặt khác ngũ cái tiến thủ đứng ở mã thượng, nương tựa theo so với đối phương cao hơn một người độ cao, có thể càng có lợi địa bắn chết đối phương. Đồng thời, tắt vi mã 5 người này, cũng cầm trong tay cái thuẫn, đương tao ngộ gặp đối phương bắn tên lúc, hắn trên vai tiến thủ cũng sẽ cung hạ thân, tận khả năng địa tránh ở dưới tấm chắn mặt. Muốn sử nhân lực kỵ binh phát huy tác dụng, phải thời gian dài huấn luyện. Tiễn thủ phải có thể ở nhân mã trên vai đứng vững, hơn nữa tại nhân mã chạy động trong quá trình, còn có thể bắn trúng mục tiêu. Mà phía dưới nhân mã phải có rất tốt thể lực, có thể trở đi tiễn thủ tiến hành công kích, nhưng lại có thể đồng thời giơ cái thuẫn, vì chính mình cùng tiễn thủ phòng thủ. Cái này một đôi nhân lực kỵ binh tổ hợp, phối hợp thiết yếu ăn ý, mới có thể lớn địa nhất phát huy tác dụng. Mặt khác còn có một chiêu, Tống Tranh danh chi vi sáo kỳ. Trận đấu đã dùng đoạt đối phương cờ xí vi chiến thắng tiêu chí, tốt lắm, chúng ta tiểu làm theo thảo nguyên người chăn nuôi sáo mã chiêu số, trực tiếp tại đối phương phòng thủ quyền bên ngoài, xuất kỳ bất ý địa đem một cái dây thường sáo vứt đi vào, sáo chung đối phương của cờ, sau đó đột nhiên phát lực, ngạnh xanh xanh mà đem lá cờ kéo đi ra. Bất quá, muốn thuận lợi sáo chung mục tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy, giống như sáo mã đồng dạng, cần luyện tập. Tiểu cổ trô thiếu nợ trương và tiết một mực nhớ kỹ, hội hết sức bổ sung, thỉnh mọi người tiếp tục ủng hộ. Các vị thật to có hoa lời nói, tiểu ý tứ một đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 114, ngàn lượng bạc trắng. Mặc dù Tống Tranh suy nghĩ rất nhiều lệnh ra chiêu cùng quái chiêu, nhưng kiến thức cơ bản phương diện ắt không thể thiếu. Cái này cũng nhờ có hắn tại đảm nhiệm giáo viên mấy tháng này, một mực chú trọng vũ sinh môn thể năng huấn luyện. Đặc biệt chạy bộ phương diện, bất kể là hô hấp phương pháp hoặc là cánh tay trước sau đong đưa, đều là cái này niên đại chỗ độc hữu chính là. Chỉ cần vũ sinh môn kiên trì huấn luyện, đến lớn so với thời điểm, những thứ không nói khác, Mật Châu Vũ Viện tuyệt đối là có thể nhất chạy đội ngũ. Tống Tranh đem huấn luyện của mình biện pháp sau khi hoàn thành, ngày hôm sau, hắn liền dắt lấy Dương Đồng, đi tới Lục Hằng Sơn ra. Mặc dù Lục Hằng Sơn cho Tống Tranh ủy quyền, nhưng Tống Tranh vẫn là cảm thấy có tất yếu cùng Lục Hằng Sơn phối hợp hảo, bởi vì hắn nghĩ ra được phương pháp so với quái dị, không có Lục Hằng Sơn duy trì, khư khư cố chấp lời nói, khả năng khởi không đến hiệu quả. Tại phòng giữ phủ hậu viện phòng khách, Lục Hằng Sơn đem hạ nhân đều đuổi đi ra ngoài, sau đó tiếp nhận Tống Tranh viết huấn luyện biện pháp. Ngay từ đầu, Lục Hằng Sơn còn có chút khinh thường. Hắn nhập ngũ hơn 20 năm, được chứng kiến rất nhiều huấn luyện biện pháp. Tống Tranh phương pháp hiện được có chút hồ đồ, Lục Hằng Sơn tự nhiên xem không trong mắt. Nhưng mà, Lục Hằng Sơn càng hướng xuống xem, sắc mặt càng nghiêm trọng. Tống Tranh phương pháp có lẽ đến chính thức trên chiến trường tác dụng không phải rất lớn, nhưng ở vũ viện trận đấu thi đấu trên trận, châm trích vẫn là rất mạnh. Có thể nói, Tống Tranh phương pháp là đặc biệt vì vũ viện trận đấu đặt ra. Tại dĩ vãng trong trận đấu, không phải là không có đội thể nghĩ đến qua tân kỳ chiêu số. Tỷ như, năm trước thời điểm, Thanh Châu Vũ Viện đem cờ đội phóng tới sân bãi một cái góc trên, đội viên hiện lên hình quạt phòng thủ, ngạnh xanh xanh địa đứng vững lịch thành vũ viện nửa canh giờ tiến công. Nếu không phải lịch thành vũ viện có mấy vũ sinh năng lực siêu cường, năm trước trận đấu mai chết về tay ai còn chưa biết được. Tống Tranh huấn luyện biện pháp là đem một cái kỳ chữ phát huy đến cực hạn, cơ hội hoàn toàn không đi chính quy đường đi. Nếu như dùng một câu đến bình luận, thì phải là thiếu tám đợi đức, có thể hết lần này tới lần khác không trái với bất luận cái gì một cái chương trình quy định. Lục Hằng Sơn cảm thấy, nếu quả thật theo như Tống Tranh phương pháp làm cho xuống dưới, nhất định sẽ có một không sai thứ tự, về phần có thể hay không khiến cấp trên tiếp nhận, thì phải là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, Lục Hằng Sơn có chút do dự, dù sao lần này trận đấu, Mật Châu Vũ Viện muốn khiến cho hảo thứ tự mục đích, là vì lên trước, cũng là vì mặt mũi. Như dùng loại phương thức này thủ thắng, có thể hay không bị người nhà báng, tìm được sự khác biệt kết quả. Lục Hằng Sơn đem Tống Tranh viết huấn luyện biện pháp đưa cho Dương Đồng, chính mình trầm âm. Dương Đồng nhận lấy sau sẽ cực kỳ nhanh nhìn thoáng qua, trên mặt cũng là bày biện ra vẻ mặt. Tống Tranh lại tuyệt không cấp, hắn thản nhiên địa uống nước trà, cười tủm tỉm địa nhìn xem Lục Hằng Sơn. Lục Hằng Sơn trầm ngâm thật lâu, nhìn Dương Đồng liếc, Dương Đồng gật đầu một cái. Lục Hằng Sơn phảng phất cũng hạ quyết tâm, vỗ cái bàn nói, con mẹ nó, cứ như vậy làm. Tống Tranh, ngươi có điều kiện gì nói một câu a? Tống Tranh cười hắc hắc nói, ta quả thật có vài cái điều kiện, kính xin Lục phòng giữ hỗ trợ. Nói, lại từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa cho Lục Hằng Sơn. Lục Hằng Sơn nhận lấy xem xét, không khỏi có chút da đầu run lên. Cuối cùng, Lục Hằng Sơn gãi gãi đầu nói, Tống Tranh, ngươi hoa này phí cũng quá cao chút đi ta. Có một chút tựa hồ không có gì tất yếu. Tỷ như cái này một cái, vũ sinh môn huấn luyện vì sao còn muốn cắt đường? Còn có cái này một cái, vì sao còn muốn 10 đầu vừa mới có vũ châu cải? Mặt khác, ăn nhiều một chút thịt bò ta không phản đối, vì sao còn muốn mua nhiều như vậy đậu nành? Tống Tranh suy nghĩ, một sự tình thật đúng là không tốt hướng Lục Hằng Sơn giải thích, bất kể là cắt đường, vũ châu vẫn là đầu loại thực phẩm, cũng là vì nhượng vũ sinh môn rất nhanh khôi phục thể lực. Đã không tốt giải thích, vậy dứt khoát sẽ không giải thích. Tống Tranh chỉ là cười hắc hắc, không nói gì. Dương Đồng cũng đem tờ giấy kia nhận lấy, nhìn một chút, cũng không nhịn nghi hoặc hỏi, chúng ta là đi lịch thành tham gia trận đấu, vì sao còn muốn mang lên nhất danh lang trung? Cái gì lang trung? được kêu là đội y y. Tống Tranh lắc đầu, "Ai, ta không có cho các ngươi cho phối hợp chuyên môn dinh dưỡng sư, cho dù thiện nghi. Còn có cái này một cái, ngươi nâng lên muốn cho nhất danh huynh đệ đến các nơi vũ viện đi xem, minh bạch thoáng cái các nơi vũ viện trận đấu nhân viên tình huống, ta không phản đối." Dương Đồng nói, "Nhưng này tốn hao tựa hồ có điểm cao á, hạ người gì, 2 tháng muốn 100 lượng bạc." "Còn có." Tống Tranh mỉm cười một tiếng, "Không nghĩ tới hai người các ngươi một cái mật châu phòng giữ, một cái hoàng thành tư thống lĩnh, lại như vậy kéo kiệt. Các ngươi còn muốn không nghĩ thăng quan rồi? Nếu muốn thăng quan, tiểu thành thành thật thật mà đem bạc lấy ra." "Con thỏ nhỏ chết kia." Lục Hằng Sơn cười mắng một tiếng, "Đừng cầm lông gà đương lệ tiễn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tính toán từ nơi này chút ít bạc hàm hồ thiếu." "Hừ, ngươi đảo thực có can đảm mở miệng à, 1000 lượng bạc, ta muốn thật như vậy thuận thuận lợi địa phương đem bạc cho ngươi, còn không cho ngươi đương ngốc tử đùa giỡn. Trời đất chứng giám." Tống Tranh kêu to hoang quất, "Ta là nổi danh đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, liêm khiết tự hạn chế, những kia bằng bạc, với ta mà nói tựa như phù vân. Vị kim biêng ngân địa, không bằng ta lưu lại danh tiếng. Biết rõ tiếng lành đồn xa cái này thành ngữ không? Thì phải là nói nhân phẩm của ta. Thiếu trong này tê ban." Lục Hằng Sơn cười nạo, "Tiếu Đạt cùng Chỉ Minh trong tay 100 lượng bạc làm sao tới, đừng cho là ta không biết. Lần này điểm chúng Tống Tranh tử huyệt, Diêu Trường Thanh 1100 lượng bạc, Tống Tranh cho Tiếu Đạt cùng Chỉ Minh tất cả 50 lượng, lại cho Bối Nhạc Nghiệp 100 lượng, còn lại 900 lượng nuốt trọn, ra đại lực Lục Hằng Sơn ngay cả đám lông hút cũng không còn phân đến." "Hắc hắc," Tống Tranh cười xấu hổ, "ngươi như vậy đại cá nhân vật, còn có thể so đo điểm ấy tiền trinh. Bất quá chính là 1000 lượng mà thôi." "1000 lượng bạc a, còn nhỏ tiền." Lục Hằng Sơn lắc đầu, "Tính, theo ý ngươi, ta xem như bất cứ giá nào. Bất quá, cái này 1000 lượng bạc do Dương Đồng trưởng quản lấy, ngươi phải cần lời nói tiểu cho hắn muốn." "A." Tống Tranh bất đắc dĩ gật gật đầu. "Ừ, ngươi cũng đừng không hài lòng, trong tay ta đầu cũng không dư giả." Lục Hằng Sơn nói, "Đi như vậy, nếu như có thể cầm cái hồi một, đến, cái này 1000 lượng bạc còn lại nhiều ít, ta đều cho ngươi." Tống Tranh thở dài, "Hiện tại cái này 1000 lượng bạc tương đương với là của mình, hoa một cái tiền đồng, chính mình tiểu thiếu một cái tiền đồng, thật có chút tiền không tốn thì không được, thật là có điểm quân quyết." Tống Tranh cùng Dương Đồng theo phòng giữ phủ đi ra lúc, Lục Tường Nha Hoàn Thúy Tinh theo đi lên, cầm trong tay một quyển sách, nói, "Tống công tử, tiểu thư lần trước hướng ngươi mượn một quyển Đồng Pha Nhạc Phủ, nàng xem xong rồi, dặn dò ta còn cho ngươi." Tống Tranh lòng dạ biết rõ, cầm qua thư đến tiểu ước lượng trong ngực, cười nói, "Thúy Tinh tỷ tỷ, nhà của ta tàng thư cũng không có thiếu, nhà của ngươi tiểu thư như còn cần sách gì, khiến cho Lục Hoàng đến ta nơi nào đây cầm chắc." Dương Đồng phảng phất cũng nhìn ra mánh khóe, bất quá hắn cười cười, cái gì cũng không nói. Tống Tranh ra mặt dày, tự nhiên mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Thúy Tinh mặt lại đỏ, doanh doanh làm một cái bạt phúc, xoay người lại. Những ngày tiếp theo, Tống Tranh bắt đầu bắt tay vào làm chọn lựa đội viên, cũng chuẩn bị huấn luyện. Kế hoạch của hắn tuy nhiên không sai, lại bởi vì một hồi ngoài ý muốn, thiếu chút nữa thất bại trong gắng sức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 115, Mật Châu ưu hổ. Tống Tranh theo phòng giữ phủ sau khi trở về, ở đằng kia bản Đồng Pha Nhạc Phủ chúng phát hiện một cái giấy viết thư. Trong thư vẫn là nhất bài thơ, "Ác khách đột lâm môn, xảo luôn tiên bệnh nhân. Kinh sát trong lồng tước, người phương nào thương bệnh hồn." Tống Tranh đọc bỏ đi không khỏi nở nụ cười. Vị này Lục tiểu thư biết rõ bị chính mình lừa sau, trong nội tâm quả thực tức giận không thôi. Bài thơ này đem tự thành ngắc khách, cùng sử dụng luận ngữ trung xảo ngôn lệnh sắc tiên bệnh nhân một câu niệm ai chính mình hoa ngôn xảo ngữ gạt người. Lục Tường còn đem mình so bị thành mang bệnh trong lòng tước, điềm đạm đáng yêu, chính mình chính là hình thức ngắc khách còn đi kinh hãi nàng. Bài thơ này biểu hiện ra là trách cứ Tống Tranh xảo ngôn lệnh sắc, không hiểu thương tiếc, sau lưng ý tứ kỳ thật hỏi Tống Tranh, có thể thương tiếc Lục Tường bệnh hồn. Tống Tranh cảm thấy loại này dùng hội thi thơ hữu trao đổi phương thức phi thường thú vị. Hắn từng nghe Mính Nhi nói qua, Lục Tường tại nữ trong nội viện màu sắc đẹp đẽ là phải tính đến, từ nơi này hai bài thơ đến xem, coi như là không sai, nhượng Tống Tranh cũng có chút hứng thú dạng dạo. Tống Tranh lúc này viết nhất thủ hồi thơ, "Quân nói đem trọng tử, ta nói ngày xuân trễ. Tương tư gửi minh nguyệt, chim xanh hàm thơ mới." Bài thơ này có thể so sánh Lục Tường trắng ra nhiều lắm. Đem trọng tử là kinh thi trung nhất thiên nổi danh chuyện thơ, này đây một cái nữ tử giọng điệu nói cho tình lang. Tống Tranh đã dùng trong này, tự bao hàm một loại trêu chọc ý tứ. Ngày xuân chỉ ba chữ kia cũng là lai nguyên ở kinh thi. Về phần sau hai câu ý là trăng sáng ký thác ta tương tư, vương mẫu nương nương chim xanh cho ta đem thơ mới cho người hàng đi. Mặc dù dùng điện không ít, bất quá tổng đứng dậy nói, bài thơ này chính là một ý tứ, ngươi đem ta đương tình lang, ta kỳ thật cũng nhớ ngươi. Cùng nhà giàu tiểu thư hồng nhạn truyền thư, thế cho nên dâm mời diễm hẹn, là Trung Quốc các thư sinh ý lúc là tối trọng yếu nhất tiểu đoàn. Cho nên Tống Tranh đắc ý đem của mình thơ nhìn hai lần, mới đưa hắn cất kỹ, chờ đợi ngày mai nhượng Lục Hoàng đưa trở về. Tại 2 ngày sau, Tống Tranh bắt đầu ở vũ viện ba cái tổ tiến hành sàng chọn, cũng không giới hạn tại tuổi lớn nhất 8 tổ. Tống Tranh biết rõ, phần đông cường giả tổ hợp cùng một chỗ, sức chiến đấu cũng không nhất định là mạnh nhất. Quan trọng nhất là, mỗi người đều có chính mình thích hợp nhất vị trí, mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Ngoại trừ bản thân là Lâm Tương ngoại, Tống Tranh đầu tiên tuyển 10 tên tối tráng đệ tử, cái này 10 tên đệ tử đã có thể đương nhân lực kỵ binh trung mã, lại có thể tạo thành mạnh nhất công kích đội hình, cùng đối phương cường tay đụng nhau. Tống Tranh đồng hương, Thạch Tôn Bảo đồng học quang binh chúng cử, nhượng người này hưng phấn được nhảy lên lão cao, vây quanh Tống Tranh càng không ngừng gọi tranh ca. Tức giận đến Tống Tranh nghĩ đạp hắn 2 trần, không biết còn tưởng rằng chính mình nhượng tiểu tử này đi cửa sau. Tiếp theo Tống Tranh lại tuyển 7 tên cung tiến thủ. Trong đó 5 tên là nhân lực kỵ binh, các 2 gã đã thay thế bổ sung, cũng là bình thường tiến thủ. Tại đây vài người lý, Tống Tranh phát hiện một người tên là Tổ Kiệt, tài bắn cung thực tế siêu quần. Tống Tranh sau khi nghe ngóng mới biết được, Tổ Kiệt thời đại hộ săn bắn, phụ thân của hắn từng nhập ngũ, đương qua tiễn thủ bách hộ. Cho nên hắn học được một tay hảo tài bắn cung. Kế tiếp, Tống Tranh tìm bốn gã thân thể linh hoạt nhất, tắt vi cái gọi là trinh sát binh, để mà quấy rầy đối thủ. Tống Tranh chọn lựa phương pháp cũng rất đơn giản, tại sân huấn luyện thượng dựng thẳng lên một chuyến gậy gộc trung thập căn, mỗi căn khoảng cách 5 thước, gậy gộc thượng xoa bôi. Ai có thể nhanh nhất địa đi tới đi lui xuyên qua gậy gộc ở giữa khe hở, hơn nữa không có dính vào vôi giả, có thể trúng cử. Xuống chút nữa, Tống Tranh tìm hai gã hộ người tiên phòng, hai người này yêu cầu da dày thịt béo, khí lực mưa lớn. Cuối cùng, tam tổ hai cái tối tráng trúng cử. Hai người kia Tống Tranh cũng không lạ lắm, bởi vì lúc trước Tống Tranh mới vào vũ viện lúc, hai người kia từng đi theo Lục Hoàng sau lưng đối với chính mình ra tay. Hôm nay hai người này tự nhiên đối với Tống Tranh tất cung tất kính. Còn lại trong 7 người, ngoại trừ Lục Hoàng ngoại, có 3 người cuối cùng hợp tố chất mạnh phi thường, mà đổi thành ngoại 3 người lại phi thường bình thường. 3 người này trúng cử, nhượng vũ sinh môn nghị luận đều. Bọn họ gần kề biết rõ, 3 người này một người trong khẩu kỹ phi thường tốt, cái khác thì giỏi về đi cà kheo, còn có một đặc biệt yêu mến chơi một loại sáo hoàn du hí, trước mồ hôi một cái, xem quan thật to môn khả năng đều gặp. Trên đường cái thường xuyên có loại trò chơi này, hoa thập đồng tiền mua vài cái chén ăn cơm đại trúc quyển, cách vài mét, vứt cái bầy món đồ chơi các loại. Cùng phương diện kia sáo không quan hệ, cùng hoàn cũng không quan. 30 danh nhân viên chọn lựa xong sau, Tống Tranh lại theo như thành tích tổng hợp tuyển 4 gã thay thế bổ sung thành viên, để người bằng nhất. Cuối cùng, cái này 34 cái thành viên được an bài tại một cái sân lý, từ giờ khắc này, những người này đem cùng thực cùng ngủ. Dương Đồng Nhượng Hạ Khiêm chuyên môn theo căn tin điều đến hai cái sư phó, phụ trách cái này 34 người đồ ăn. Các đội viên quần áo cũng do hai người kia tẩy trừ. Dựa theo Tống Tranh đề nghị, đối với mấy cái này người quản lý thập phần nghiêm khắc, thế cho nên Tống công tử về sau bị những học sinh này xưng là Tống vô lại, Tống Diêm Vương, Thiếu Đạo Đức Ca, Lưu Manh Đầu Lĩnh. Những này sau khi hoàn thành, Tống Tranh cho chi đội ngũ này nổi lên một cái tên, Mật Châu Ú Hổ đội. Đương nhiên, ngoại trừ Tống Tranh bản thân ngoại, không ai sẽ biết Ú Hổ hai chữ lai lịch. Ú Hổ giả, quả thật lừa dối cũng. Đối với cái này chi đội vân vân huấn luyện, Tống Tranh ngay từ đầu đảo tốn không ít tâm tư. Bất quá, mấy ngày sau, huấn luyện rốt cục đi lên chính quy. Vì vậy, Tống Tranh đem huấn luyện hoàn toàn giao cho Dương Đồng. Chính hắn vẫn đang dựa theo của mình đọc sách cùng rèn luyện phương thức cuộc sống. Tại trong lúc này, đi nhậm chức văn viện đồng học hội phó hội trưởng không lâu Bối Nhạc Nghiệp bị Tống Tranh an bài đi ra ngoài du lịch, đến các nơi vũ viện thăm dò tin tức. Bối Nhạc Nghiệp ra vốn chính là dược liệu thương, dùng thu mua hoặc sản xuất dược liệu vì danh tại các nơi đi dạo, cũng sẽ không bị hoài nghi. Mặt khác, Dương Đồng còn chuyên môn tìm nhất danh công phu không sai thập trưởng, cùng đi Bối Nhạc Nghiệp, Bối Khóa Đẳng cùng nhau xuất môn, bước lên sơn đông đường 60 ngày du hành trình. Ú Hổ đội huấn luyện đi đến chính quy sau, đã đến qua 7 tháng thượng tuần. Lúc này, Mật Châu Vũ Viện hoàn thành một kiện đại sự, thì phải là siêu nhiên đài tu sửa xong, Tô công tử cũng tạo dựng lên. Siêu nhiên đài tu sửa là căn cứ tu cũ như trước xử lý pháp, không có quá lớn cải biến, chỉ có điều khắc lên Tô thức vài thủ tử. Chỉ có Tô công trong đường, bạch y tạo dày Tô thức tượng đất giống như lúc, rất có một phen tiên phong đạo cốt. Nghe nói, cái này cao gần 2 trượng tượng đất, là mất thật lớn công phu mới biến thành. Nói cách khác cũng sẽ không chậm trễ mấy tháng mới sửa xong từ đường. 7 tháng 11 hôm nay, thời tiết tinh hảo, mặc dù có điểm khô nóng, lại coi như thích hợp. Ngày này giờ thị, Tống Tranh mang theo Mính Nhi liền tới đến vũ cửa sân. Lúc này vũ cửa sân đã bị phân ra 2 cái thông đạo, từng cửa thông đạo còn bày biện một cái dương lớn. Thùng thượng viết một chuyến dựng thẳng chữ, cảm tạ làm theo việc công. Đương nhiên, tại vũ cửa sân phía bên phải dựng thẳng một khối tấm bia đá lớn, trên tấm bia đá có 4 hồ chi châu hồ thống học chỗ để chữ to, thu khoản bí dân. Cửa lớn từng cửa thông đạo đều 2 gã đệ tử trông giữ. Bởi vì có hồ thống học viết lưu niệm, du khách môn đều hùng một túi, tình nguyện hoặc là không tình nguyện địa dâng lên của mình quan ái chi tâm. Cầu hoa, cầu sưu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 116, yêu ngạo gia đình Tống Tranh mang theo Mính Nhi tại vũ viện cửa lớn nhìn chung quanh một vòng, trong nội tâm quả thực có chút đắc ý chính mình cho Lục Hằng Sơn ra một cái siêu nhiên đài quản lý hội, tiếp xúc vị Tô công viện, chú ý, chẳng những giải quyết Mật Châu quân quân tiền vấn đề, còn hòa hoãn Lục Hằng Sơn cùng hồ thống học cập Mật Châu vọng tộc quan hệ, thuận tiện còn có thể cho Mật Châu. Cô tế viện bên giúp điểm năng lượng, có thể nói nhất cử tính ra. Mặt khác, bởi vì Diêu Trường Thanh bị chính mình giết chết, Triệu Hoàn cũng ly khai văn viện. Cho nên, cái này Tô công viện một cái phó tổng giáo viên bị, tiểu đã rơi vào tống giác trên người. Chính là bởi vì như thế, phụ trách trông coi thông đạo một trong 2 gã văn viện đệ tử, cũng sửa do hiện giữ đồng học hội hội trưởng Liêu Minh giác sai khiến. Bởi vì Tống Tranh tồn tại, văn võ hai viện quan hệ hòa hợp rất nhiều, cho nên, đối với Tô công viện, Tống Tranh nguyên lai thiết tưởng văn võ hai viện xung đột, cũng không có xuất hiện. Hôm nay là siêu nhiên đài mở ra ngày đầu tiên, cho nên Liêu Minh giác cùng một cái khác đồng học hội phó hội trưởng tự mình trông coi thông đạo. Trông coi một cái khác thông đạo 2 gã vũ viện đệ tử, một người trong đó dĩ nhiên là tiểu bản tử Tô Lăng. Tống Tranh tưởng tượng cũng minh bạch, tiểu bản tử thân là Tô gia người, trông coi thông đạo là bụng làm giả chịu. Hiện tại đã là giờ tị đúng giờ, buổi sáng 10 lúc, Chi Châu Hồ thống học cùng phòng giữ Lục Hằng Sơn bọn người đã tham gia hết nghi thức, trước sau rời đi. Chỉ còn lại có càng ngày càng nhiều du khách hướng về vũ viện tụ tập mà đến. Bởi vì Tô Đông Pha đại danh quá mức bất đồng tiếng vọng, cho nên rất nhiều văn nhân mặc khách theo Thanh Châu, Duy Châu thậm chí là Vân Châu, từ Châu chạy đến, đi thăm cái này nhất việc trọng đại. Đương nhiên, nhân viên như thế tụ tập cũng là bởi vì Tô công viện mỗi cách 10 ngày hưu một ngày mới mở ra lần thứ nhất, cũng không phải là tùy thời có thể đi thăm. Nếu là ngày đầu tiên, Tống Tranh cùng Mính Nhi cũng muốn tận một điểm tâm ý, cho nên Tống Tranh liền tìm 200 văn, nhượng Mính Nhi mua 2 vé vào cửa, thì ra là vé tham quan. Loại này vé tham quan cũng là Tống Tranh chủ ý, vé tham quan có ngũ tất trường, hai thuần ấn động, là do Tô gia chuyên môn ấn chế, chính diện chỉ có một hàng chữ, phàm vật đều có khả quan. Tô Đông pha siêu nhiên đại ký trùng câu đầu tiên, cũng cái Tô công viện chi ấn con dấu. Mặt sau thì có cứu cô vị đấu bốn chữ, còn có nên cuốn đánh số. Có đánh số, đi nợ tiểu phi thường dễ dàng. Đến cuối năm, chỉ cần biết rằng bán nhiều ít chương vé tham quan, chỉ biết thu bao nhiêu bạc. Những này bạc một nửa về vũ viện, một nửa về cô tế viện, rõ ràng cũng sẽ không bị người lên án. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Mính Nhi vừa mua về vé tham quan thời điểm, Tống Tranh chợt nghe đến bên cạnh có người lẩm bẩm, không biết ai làm cho quy củ chó má này, vào xem còn phải giao 100 văn tiền. Có cái này 100 văn, ta có thể uống thượng hai bình xa năm hoa điều. Một thanh âm khác nói, cũng không phải là ư, cái này mấy trăm văn tiền mặc dù là tiền trinh, có thể chúng ta ra có điểm rơi phần a. Muốn dựa vào chúng ta ra tính tình, đã sớm xông vào, cái kia Tân Vũ lại nói cái gì cường lòng không áp địa đầu xả, không phải muốn chúng ta mua đồ bỏ vé tham quan. Ai, không có cách nào. Ngươi biết không? Chúng ta Lâm Lai thời điểm lão gia đã nói, nhượng chúng ta ra nghe Tân Vũ. Tân Vũ cha hắn bất quá là cái lang tướng, cùng chúng ta lão gia kém xa. Không biết lão gia vì sao đối với cái này Tân Vũ coi trọng như vậy. Ta cũng vậy không biết, phòng trừng có một chút chỗ hơn người a. Có thể có cái gì chỗ hơn người? Trên đường đi như cái hũ đút, ba ngày không tha một cái rắm. Thật vất vả lời nói, nhưng lại nhượng chúng ta ra hoa bạc. Tính. Đừng nói 100 văn, chính là 100 lượng bạc lại tính cái gì, ta không đáng trong này mỏ mẫm căn nhằn, nhanh đi mua vé tham quan a, chúng ta ra vẫn chờ. Ừ, không thể quá tiện nghi người nơi này, ngươi xem của ta. Tống Tranh ngẩng đầu nhìn hai người kia, hai người này là hạ nhân cách ăn mặc, bất quá quần áo tính chất phi thường tốt, dĩ nhiên là lụa. Hai người đều là phía Nam cầu âm, cũng nhiều thiệt thòi Tống Tranh thượng nhất thế từng đi Nam xuống Bắc, đảo có thể nghe rõ bọn họ nói cái gì. Chính là bởi vì như thế, Tống Tranh có chút giật mình. Hai người là người phương Nam, uống xa Nam hoa điêu đảo không kỳ quái, kỳ quái chính là một người trong đó nâng lên làng tướng trước. Tống Tranh đối với đại tề hướng võ tướng cấp bậc có một chút minh bạch. Cao nhất chính là nguyên soái, bất quá, ngoại trừ khai quốc đại tướng Hàn Trung ngoại, không ai đương qua nguyên soái. Nguyên soái phía dưới, theo thứ tự là thượng tướng quân, đại tướng quân, lang tướng, tỷ tướng. Đại tề hướng vài vị biên quan tổng đốc cũng là đại tướng quân, mà Mật Châu phòng giữ Lục Hàng Sơn, theo như cấp bậc bất quá là cái thiên hộ lang tướng. Mà ở cái này hai cái hạ nhân trong miệng, lang tướng tựa hồ không đáng giá nhắc tới, vậy bọn họ lao ra thân phận tiểu phi thường tôn quý. Tống Tranh lại nhìn hai người liếc, chỉ thấy cái này hai cái hạ nhân chẳng hề để ý địa gạt mở người phía trước, mạnh mẽ đâm tới đi vào vũ cửa sân bên trái bán vé chỗ. Một người trong đó vung ra một thỏi 12 trọng bạc, reo lên, đến nhất trường. Vị bán vé chỗ bất quá là hai dựa vào tường phong cái bàn, do ba gã vũ viện đệ tử phụ trách. Một người bán vé, một người lấy tiền, một người phụ trách duy trì trật tự. Tên kia duy trì trật tự vũ sinh gặp có hai cái quần áo bất phàm hạ nhân về phía trước sông, nhướng mày muốn tiến lên. Vị kia lấy tiền vũ sinh thì liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh hoa khai bạc. Một người khác thì kéo xuống nhất trương vé tham quan. Lúc này, cái kia hạ nhân lại xuất ra một tỏi 12 trọng bạc, chém xéo mắt nói, lại đến nhất trương. Đây không phải cố ý làm khó dễ người sao? Duy trì trật tự vũ sinh nhịn không được, tiến lên quên nhủ, hai vị lão huynh, ngươi xem, nhiều người như vậy xếp hàng chờ, ngươi có thể không có thể tới đằng sau đi. Nói sau, ngươi tốt nhất chuẩn bị một ít bạc vụn, lớn như vậy một tỏi bạc, chúng ta cũng không nên tìm không phải. Xếp hàng. Hắc hắc, tiểu tử kia, nói thiệt cho ngươi biết, gia gia ta xuất môn, liền từ đến không có sắp xếp qua đội. Tên còn lại cũng khẽ nói, gia gia ta có thể mua cái này đồ bỏ vé tham quan sẽ không sai rồi, còn muốn tự chuẩn bị bạc vụn, thật sự là buồn cười. Hai người này nói chuyện tuy nhiên như thế trang khách khí, nhưng vũ viện đệ tử trước đó thủ qua dạy bảo, cho nên rất tỉnh táo điều nói, hai vị lão huynh, các ngươi tốt nhất vẫn là cầm bạc vụn đi xếp hàng, đằng sau còn có nhiều người như vậy chờ, đừng chậm trễ những người khác. Thả ngươi mụ giám thí. Hai cái hạ nhân chung một cái tiến lên nắm chặt vũ viện đệ tử cổ áo. Gia gia ta hôm nay tiểu đứng ở chỗ này, ngươi có thể như thế nào? Lấy tiền bán vé hai gã vũ viện đệ tử vội vàng đứng lên, kinh thanh nói, mau buông tay, làm cái gì vậy? Một danh khác hạ nhân một ngón tay cái này hai gã đệ tử, thiếu nói nhảm, cũng không phải chưa cho các ngươi bạc, mau tìm tiền, cầm vé tham quan. Cái này hai cái hạ nhân như thế hung ác, lập tức chọc giận người phía sau. Trong đó nhất danh thư sinh đánh bạo nói, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ, hai vị đã đến xem Tô công di tích, hay là muốn thủ trong lúc này quy củ? Bất quá, thư sinh lời nói chỉ đổi tới một chữ, cút. Châm mũi, không có ý tứ. Vẫn là mày dạn mặt dày cầu hoa, cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 117, lấy ơn báo đoán hai cái hạ nhân thật không ngờ kiêu ngạo, Tống Tranh thật sự là nhìn không được. Mụ, ta thân là vũ viện giáo viên còn chủ động mua vé tham quan, ngươi cái này hai cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng hạ nhân lại như thế hoành hành bá đạo. Thầm thầm có thể nhẫn, thúc thúc cũng không thể nhẫn a. Tống Tranh trước bốn phía nhìn thoáng qua, chỉ thấy cự ly vũ cửa sân 30 trượng ngoài bóng cây chỗ, có 6-7 người đang tại chỗ đó chờ. Một người cầm đầu là áo tím công tử, cầm trong tay một cái quạt giấy trắng, làm ra một bức rất tiêu sái bộ dạng, ánh mắt lại thỉnh thoảng lại bốn phía nhìn qua, ánh mắt tại một ít tuổi trẻ trên người cô gái rừng. Bên cạnh hắn một người hẹn 16-17 tuổi, một thân ăn mặc gọn gàng vũ sinh cách ăn mặc, có vẻ phi thường lạnh lùng, hai mắt cũng không ngừng thoáng hiện tinh quang. Tống Tranh thầm nghĩ, đây chính là hai cái hạ nhân trong miệng Tân Vũ. Tống Tranh lại nhìn xem hai cái hạ nhân, lắc đầu, tăng đi hai bước, vô vô một người trong đó bà bay, lão huynh, đem ngươi để tay làm xong không tốt. Đường dọa của ta cùng trường. Người nọ nhìn lại, chỉ thấy một vị trên khỏe miệng bệnh lên thiếu niên, chính cười tủm tỉm địa nhìn xem hắn. Ngâm mục trứng, cút. Người nọ mắng một câu, trên tay kia đến tựu đẩy Tống Tranh. Tống Tranh liền trốn cũng không còn trốn, không chỉ có như thế, còn giả bộ như lảo đảo một chút. Vài tên vũ viện đệ tử cũng thấy rõ Tống Tranh, đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, chứng kiến Tống Tranh thiếu chút nữa ngã sắp xuống, đều có chút nghi hoặc. Khi hắn môn ấn tượng lý, tiểu Tống giáo viên thân thủ chính là vô cùng tốt, lại là cái không chịu có hại nhân vật, vì sao lần này nhưng thật giống như gặp nói. Tên kia hạ nhân gặp đem Tống Tranh đẩy được thiếu chút nữa ngã sắp xuống, không khỏi cười hắc hắc, tiếp tục cầm lấy vũ viện đệ tử áo cổ áo. Cái khác hạ nhân thì chào phúng địa đối với Tống Tranh nở nụ cười hạ xuống, quay đầu lại đối với vũ viện đệ tử tiếp theo thét to, mau tìm bạn, ra ra ta đuổi thời gian. Vừa nói xong, bờ vai của hắn cũng bị vỗ một cái, hắn nhìn lại, đúng là vị kia vừa được tôn sùng một cái lão đạo thiếu niên. Thiếu niên như trước trên khỏe miệng bật lên, lão huynh, ngươi có thể không có thể tới đằng sau xếp hàng, đổi điểm bạc vụ. Gì, thật là có không sợ chết ta. Cái này hai gã hạ nhân đồng thời xoay người, liếc mắt nhìn nhau, hướng về Tống Tranh ép tới. Một người nói, ngươi niết bị thạch, dám quản gia ra nhàn sự, hôm nay khiến cho ngươi biết hạ xuống, chuyện gì thay, chuyện gì không nên quản. Hai gã hạ nhân thân thủ chụp vào Tống Tranh bả vai. Tống Tranh sắc mặt có vẻ có chút kinh hoàng, các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hắc hắc, đương nhiên là cho ngươi thử xem không trùng phi nhân. Hai người nhe răng cười, đồng thời bắt lấy Tống Tranh gì đó cánh tay, đem Tống Tranh nói lên, hét lớn một tiếng, ngươi đi ra ngoài cho ta a. Hai người dùng sức, đem Tống Tranh về phía trước ném đi. Nếu Tống Tranh không có phòng bị, cái này một cái nhất định sẽ ngã cái đại thí ngồi chồm hổm, thậm chí cái hót chạm đất, xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lệnh hai người ngoài ý muốn chính là, không trung phi nhân cũng không có phát sinh. Tại hai người muốn đem Tống Tranh vãi đi ra đồng thời, Tống Tranh giỗi ra hai tay, bắt được hai người cổ tay. Tống Tranh kinh hô một tiếng, ai ra, đồng thời hai tay đột nhiên dùng sức, đem hai người hướng phía sau mình lôi kéo. Hai người này đang dùng lực trước bước Tống Tranh, hôm nay lại bị Tống Tranh mượn lực lôi kéo, lập tức song song tại Tống Tranh bên cạnh thân về phía trước bổ nhào, ngã chó gặp cước. Tống Tranh thì đứng ở tại chỗ, làm ra vẻ làm dạng địa thở hổn hển một ngụm khí thô, làm ta sợ muốn chết. Tống Tranh xoay người, đối với hai cái hạ nhân nói, hai vị lão huynh, các ngươi không có sao chứ? Có bị thương không? Có hay không cần tới y quán a? Thật sự là người hảo tâm a. Bị hai người khi dễ, còn quan tâm hai người có hay không bị thương, cổ nhân lấy ơn báo oán cũng bất quá như thế đi. Phần đông không biết Tống Tiểu Lang mọi người giơ ngón tay cái lên. Này ba gã vũ viện đệ tử lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhất thể đánh cho một cái run rẩy, cái này hai cái đùa giỡn vượt qua hạ nhân, muốn hỏng bét. Này hai gã hạ nhân từ dưới đất đứng lên, nhìn quần áo, thẹn quá hóa giận. Đúng là trời nóng thời điểm, hai người vốn tụ ra một ít mồ hôi, hiện tại lại quỳ rạp trên mặt đất, quần áo lập tức bẩn được không thành bộ dáng. Hai người này tề giống một tiếng lại đánh tới, lúc này đây không hề chơi không trùng phi nhân, mà là nhất tề rối quyền, hướng về Tống Tranh mặt đánh tới. Tống Tranh nhất túi đầu, về phía trước nhất cất bước, liền từ trong hai người gian mặt quá khứ. Tiếp theo, Tống Tranh xoay người lại, liên tục quát tay, cha ta nói cho ta biết, không cho ta đánh nhau. Hai vị lao huynh, Khổng Tử nói, quân tử căng mà không tranh, không thể đánh cũng a. Tử con biết. Đi mẹ mày, Khổng Tử nói. Hai người mắng to, lại bật lên. Một người như trước vùng quyền đánh mặt, tên còn lại thì đưa chân trực tiếp đạp hướng Tống Tranh eo bụng. Hai người xông đến tốc độ còn rất nhanh, bất quá, như trước bị Tống Tranh dùng thiết bản kiểu công phu, né quá khứ. Tống Tranh méo một cái thân, hướng về hai người duỗi ra tay phải ba cái ngón tay, cũng cước cơ, là ý nói, ta đã cho các ngươi ba lượng. Bất quá, Tống công tử trong miệng lại kinh thanh hô, các ngươi dám mắng chí Thánh Văn Tuyên Vương. Đường triều thời điểm, Đường Huyền Tông đem Khổng Tử phong làm Văn Tuyên Vương, đại tề tiền triều Tống đại Tống Tư Tông, lại bỏ thêm chí Thánh hai chữ. Chí Thánh Văn Tuyên Vương chính là Khổng Tử gọi hay. Hiện trường văn nhân mặc khách đương nhiên biết là chỉ Khổng Tử, nhưng này hai gã hạ nhân nhưng có chút mơ hồ, Văn Tuyên Vương là ai? Có điểm quen tai a. Mặc kệ nó, trước lấy lại danh dự nói sau. Một người trong đó càng mắng, ta quản ngươi cái gì chó ma vương, cho ra ra ta nằm xuống a. Nói, hai người bắt đầu bao bọc Tống Tranh. Xem ra hai người cũng đã có kinh nghiệm, sợ Tống Tranh lại tránh thoát đi. Bất quá, lần này Tống Tranh không có trốn. Hắn xuyên thấu qua đám người khe hở đã chứng kiến, Tử Y công tử bọn người chính đi về phía bên này. Cho nên, Tống Tranh cũng không khách khí nữa. Lúc này, nhất danh hạ nhân đã vọt tới Tống Tranh bên trái, vung quyền anh hướng Tống Tranh huyệt thái dương, Tống Tranh thân thủ bắt lấy người này cổ tay, thoáng triệt thoái phía sau một bước, cũng thuận thế tăng lực, đánh thẳng tại Tống Tranh phía bên phải một danh khác hạ nhân mặt tượng. Người nọ ôi một tiếng, máu mũi tiểu phun tới, một cái răng xỉ cũng theo khóe miệng rớt xuống. Hai tay của hắn che mặt, ngồi xổm xuống đi. Tống Tranh đương nhiên sẽ không do đó bỏ qua. Hắn y nguyên cầm lấy bên trái người này cổ tay, tay kia cũng đáp đi lên, hai tay thốt nhiên phát lực. Bên trái người này hạ nhân cánh tay phải ngạnh xanh xanh địa để sau lưng bài đến trên bờ vai, lập tức rớt cả ra. Người này một tiếng kêu thảm, về phía trước bổ nhào, chính đâm vào chầm xuống cái kia trên thân người. Lần này, hai cái hạ nhân đã thành lăn đất hồ lô, chật vật địa nằm trên mặt đất. Bởi vì Tống Tranh hai tay phát lực biên độ nhỏ, hình như là người này chật khớp là chính mình xông mang được bình thường. Lúc này, Tử Y công tử bọn người đi vào đám người. Vài cái hạ nhân gạt mở một con đường, nhượng Tử Y công tử tiến đến. Tử Y công tử liếc thấy đến nằm trên mặt đất hai người, đột nhiên biến sắc, âm nghiêm mặt đối với Tống Tranh nói, "Là gan không ý ta đây hai cái nô tài không biết ở đâu đắc tội ngươi. Dùng được ngươi ra tay giáo huấn bọn họ." Tống Tranh vội vàng ôm quyền nói, "Vị công tử này, chuyện không liên quan đến ta." Tiếp theo, Tống Tranh đối với chung quanh người xem liền ôm quyền, "Các vị, các ngươi vừa rồi đều thấy được, kính xin cho ta chủ trì cái công đạo." Cầu Hoa, Cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 118, quần chúng lực lượng tử y công tử chất vấn Tống Tranh liền thỉnh người vây xem nói tốt cho người. Mọi người tự nhiên đều hưởng ứng, ở trách này hai cái hạ nhân không phải. Vị kia trước hết nhất đứng ra thư sinh thì đối với tử y công tử vừa chắc tay, đem chuyện vừa rồi nói một lần. Tự nhiên là Tống Tranh mọi cách nhường nhịn, thẳng đến cuối cùng cũng không có ra tay, cái này hai gã hạ nhân đều là tự thương hại. Người này thư sinh khẩu tài không sai, đem Tống Tranh nói được so với đậu Nga còn đoan, đem này hai cái hạ nhân nói được so với ác bá còn ác. Ngoài sáng ngầm địa, thư sinh còn chỉ trích tử ý công tử không có đem hạ nhân giáo dục hảo. Lúc này, Tân Vũ đi đến này hai gã hạ nhân trước mặt, đem hai người này kéo lên. Cái kia bị đánh rơi hàm răng, miệng môi trên sưng lên lao cao, mũi cũng sập, có thể thấy được một quyền này lực lượng to lớn. Tân Vũ rồi ra tay phải ngón trỏ, đem đã bị đánh cho lệch vị trí mũi sưng sụt, bài chính tới, xem như là một cái đơn giản chỉnh hình giải phẫu. Về phần một cái khác cánh tay chắc khớp, cũng bị Tân Vũ nhất thân sau đó đỉnh đầu, đem cánh tay ngồi bị. Tống Tranh lặng lặng địa nhìn xem. Tân Vũ cái này vài cái gọn gàng, một chút cũng không có ướt át bẩn thỉu. Xem hắn tuổi lớn hơn mình không 2 tuổi, lại có thể có thân này tay, xem ra là thường xuyên động thủ đánh nhau chủ nhân. Từ y thì công tử bên kia, dùng thư sinh làm việc chính tại kể ra, người còn lại thì đồng loạt lên án công khai, khiến cho tử y thì công tử mặt thanh một hồi bạch một hồi. Cái này hai cái hạ nhân ngang ngược đảo có thể lý giải, có thể vì sao đi mắng Khổng Lao phu tử. Đây chính là dẫn đến nhiều người tức giận sự a đặc biệt lần này siêu nhiên đài mở ra, vốn chính là văn đàn một kiện việc trọng đại, tới lại đều là thư sinh, cái này hai cái cẩu nô tài lại nhục mạ văn đàn lao tổ tông, quả thực chán sống, không có bị người bắt đi gặp quan, chính là tiện nghi. Tính cả tử y thì công tử, cũng thành bất kính tiên hiển thô bị chi người. Dù vậy, tử y công tử lại hà tăng thụ qua nhiều người như vậy chỉ trích, hắn quát lạnh một tiếng, đều câm miệng. Của ta nô tài, còn chưa tới phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ. Thử. Tử y công tử một câu, lập tức nhắm chúng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Cũng không biết là vị ấy lao hình, cả gan đem một bả quạt giấy ném tới. Có người dẫn đầu, những người khác cũng không khách khí nữa, sách vở, bánh bao, cây rủ, đồng loạt hướng về phía tử y công tử bọn người mời đến quá khứ. Tân Vũ cùng này hai gã hạ nhân vội vàng xông lên trước, bảo hộ lấy tử y công tử bọn người hướng đám người ngoại phóng đi. Cái này cũng nhờ có trong đám người tuyệt đại bộ phân là văn nhân, trong tay không có vũ khí hạng nặng, nếu không nghe lời, tử y công tử bọn người cần phải bị thương nặng không thể. Dù vậy, tử y công tử bọn người vẫn bị quả giấy, cây dù các loại đánh cho chật vật dị thường. Bởi vì cái gọi là gà nhiều không giới trứng, nhiều người mỏ mẫm hồ lạm, có loại này ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội, người người đều nguyện ý trộn lẫn thượng nhất chân. Thư sinh bầy chung cũng không thiếu khuyết sáng ý, vung hải, ném tất thối đều là lơ lỏng bình thường. Một vị lao huynh tức giận bất quá, lại ném ra một tỏi hai lượng cho bạn, công bằng, chính đánh chúng bị đánh mũi kẹt hạ nhân, người nọ cái mũi một lần nữa lại sổ xuống dưới. Còn có một lại vung ra một cây hồng eo dây thừng, xem ra năm nay đúng là buồn mạng của hắn năm. Quá phận nhất chính là một cái lao huynh, lại đem quần lót văng đi ra ngoài, cũng không biết ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới như thế nào cởi ra. Mọi người đem tử y thì công tử bọn người đuổi giết ra hơn 20 trượng, mới chịu bỏ qua, trên mặt đều là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Tống Tranh chứng kiến, tử y thì công tử bọn người trốn tốc độ cực nhanh, một mực chạy ra hơn 100 trượng, mới dừng lại đến, thở hổn hển hướng bên này nhìn quanh. Quân chúng lực lượng quả nhiên không giống bình thường. Mặc cho ngươi tử y thì công tử thân phận lại tôn quý, Tân Vũ công phu dù cho, còn không phải nhượng một đám văn nhược thư sinh cho thu thập. Tống Tranh đứng ở chỗ cũ, quả thực có chút đắc ý chỉ có Vũ viện ba gã đệ tử mới hiểu được, tiểu Tống giáo viên vì sao một mực yếu thế trốn tránh, còn một mực trong miệng nhắc tới Khổng Tử nói, chính là vì dụ dỗ này hai gã hạ nhân nói sai lời nói. Bốn cái này hai gã hạ nhân đập phá, tiểu đưa tới mọi người bất mãn, bị Tống Tranh dụ dỗ được lại nói ra đại nghịch bất đạo nhục mạ Khổng Lao phu tử lời nói, triệt để địa chọc giận đám người. Không cần tiểu Tống giáo viên cùng Vũ viện đệ tử ra tay, bọn này các thư sinh sẽ đem tử ý công tử nhất hỏa nhân thu thập. Kỳ thật, cái này ba gã Vũ viện đệ tử không biết, Tống Tranh đã sớm nghe được này hai cái hạ nhân nói chuyện, biết rõ tử ý công tử xuất thân bất phàm, cũng sợ dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết, lúc này mới không có lập tức đánh tàn bạo này hai vị lầy, mà là làm một phen biểu diễn, khúc quân hành tuyến cứu quốc. Ba gã Vũ sinh lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng loạt tiến lên thi lễ, một người trong đó nói, "Tiểu Tống giáo viên, người nọ còn ném một tỏi 12 trọng bạc trong này, phải làm gì?" Tống Tranh cười cười, chỉ vào một bên hồ thống học biết địa, Chi Châu đại nhân đều biết, còn dùng ta dạy cho các ngươi sao? Lấy tiền cái kia danh học người cũng là lanh lợi, lập tức tìm nhất trương giấy trắng, trên đó viết cứu cô vị đấu quên tạm bảng, đệ nhất hành chính là tử ý liền người vô danh, quên ngân 12. Có cái này quên tạm bảng, một ít gia cảnh không sai văn nhân đều hùng hồn rút tiền, có nhiều người xuất ra vài lượng bạc, mua xuống nhất trương vé tham quan. Quên tặng thu vào, lại so với bán vé cao hơn rất nhiều, đây là liền Tống Tranh cũng bất ngờ. Tống Tranh cùng Mính Nhi không có lại để ý tới tử ý công tử bọn người, mà là trực tiếp vào vũ viện. Nói thật, Tống Tranh mỗi ngày đều đến vũ viện, nhưng muốn nói đi thăm, thật đúng là chưa từng có. Hôm nay có rảnh rỗi, cho nên hắn thấy phi thường cẩn thận. Tìm nửa canh giờ, Tống Tranh cuối cùng đem siêu nhiên đài cùng Tô công tử cẩn thận thưởng thức xong. Kỳ thật cũng không còn cái gì có thể nhìn, bất quá là tuyên khắc một ít Tô thức tại Mật Châu trong lúc viết xuống danh thiên, hơn nữa Mật Châu thậm chí Sơn Đông Đường đích văn hóa danh nhân viết câu thơ. Tống Tranh lão tử Tống Giác, liền trong này để lại nhất thủ hợp với tình hình thơ. Về phần Tống tiểu lang bản thân, thanh danh mặc dù lớn, cũng bất quá là thiếu niên mà thôi, hơn nữa cái này thanh danh còn không phải văn danh. Đi ở lúc này vũ trong nội viện, thật đúng là không có mấy người biết rõ cái này trên khỏe miệng bệnh lên thiếu niên chính là Tống Tiểu Lang. Tại Tô công tử trước, bày có án thư, chuyên môn cung phía trước xem xét du khách đề thơ. Tống Tranh cũng không còn cái này tâm tình, nhìn kỹ một lần Trần Thiết sau, liền yên tĩnh địa rời đi. Lệnh Tống Tranh ngoại ý muốn chính là, khi hắn đi ra vũ viện, đi vào văn viện cửa ra vào lúc, lại thấy được Tân Vũ. Tống Tranh đối với người này vẫn tương đối thưởng thức, liền hướng về phía hắn gật đầu một cái, sau đó cất bước muốn tiến văn viện về nhà. Tân Vũ lại hướng về phía Tống Tranh vừa chắp tay, xin hỏi, công tử chính là Tống Tiểu Lang? Tống Tranh đành phải dừng bước lại, đồng dạng đáp lên nói, chính là tại hạ Tống Tranh, không biết công tử là vị nào? Tại hạ họ Tân Danh Vũ, đến từ Lịch Thành. Đã sớm nghe nói Tống Tiểu Lang tài trí vô song, lệnh tôn Tống tiên sinh lại danh khắp thiên hạ, cho nên tại hạ đặc biệt mộ danh phía trước đặc biệt tới bái phóng. Tân Vũ mặc dù là vũ sinh cách ăn mặc, nhưng nói chuyện lại vẻ nho nhã, làm cho người ta dùng hảo cảm. A, nguyên lai là Tân huynh, một chút vi danh cũng làm cho Tân huynh chê cười. Tống Tranh nói tiếp, đã như vậy, vậy thì mời Tân huynh đi theo tại hạ hội trạch, ta và ngươi về đến trong nhà nhất tự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 119, giá hiên người ấy, thượng, Tống Tranh mời Tân Vũ về đến trong nhà nhất tự, không ngờ Tân Vũ lại lắc đầu nói, ta liền không đến quý trạch đi quấy rầy. Buổi trưa hôm nay, tiểu do tại hạ làm chủ nhà như thế nào? Ta và ngươi đến tứ hải lâu nhất tự, chẳng phải tự tại. Tống Tranh mỉm cười, Tân huynh là người sảng khoái, nếu như chỉ có ta và ngươi nhất tự, cũng là có thể khá. Chỉ là không biết có hay không còn có người khác. Tân Vũ nghe vậy khẽ giật mình, hơi có vẻ xấu hổ điệu nói, tiểu công tử chi trí, quả nhiên cũng không phải là hư danh nói chơi. Nửa canh giờ trước, Tân Vũ cùng tiểu thượng tiểu công tử tại vũ cửa sân chật vật mà chạy, nhượng tiểu công tử chê cười. Về sau chúng ta sau khi nghe ngóng, mới được nghe tiểu công tử chính là Tống Tiểu Lang, văn võ song toàn, chẳng những là năm nay văn viện tú tài ngao đầu, vẫn là vũ viện ghế khách giáo biên, tiểu huynh cùng Tân Vũ tỏa ra kết giao chi tâm. Cho nên Tân Vũ đặc biệt phía trước tương mời, mong rằng tiểu công tử đáp ứng. Yến không hảo yến. Tống Tranh bản muốn cự tuyệt, nghĩ lại, sau này mình tổng yếu tiến vào quan trường, cần cùng hình hình người liên hệ, hiện tại kết giao một ít tương lai tướng tinh hoặc là nhị thế tổ, cũng giống như có thể khá, nói không chừng còn có thể dẫn vi giúp đỡ. Vì vậy, Tống Tranh nhẹ gật đầu, xoay người đối với Mính Nhi phân phó hai câu, liền cùng Tân Vũ hướng tứ hải lâu bước đi. Trên đường, Tân Vũ thay đổi tối sơ khách sáo, trở nên trầm mặc ít nói. Quả thật như Tống Tranh nghe được bình thường, biến thành một cái hũ nút. Đương nhiên, Tân Vũ cũng không phải không nói lời nào, mà là lời ít mà ý nhiều, giải rác mấy lời, hoặc thẳng đến chỗ hiểm, hoặc hàm xúc bị mở, mục đích tính rất mạnh. Hơn nữa con mắt thỉnh thoảng lóe ra tinh quang, phản phất có xuyên tấu lực. Đối phó loại người này vẫn còn có chút khó giải quyết. May mắn Tống Tranh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, hành động tuyệt hảo. Cho nên, khẩu khí của hắn bình thản, dùng từ chất phát, có phần gặp chân thành, một bộ thành thật hài tử bộ dáng. Hai người trực tiếp thượng tứ hải lâu lầu 3. Tân Vũ sở định gian phòng, trùng hợp lại là đồng chí, Tống Tranh cảm thấy cùng gian phòng này hữu duyên. Tại này trong phòng, hắn tham dự qua Lệ Hồng Nương cùng Mộc Ngọc đàm phán, nói chêm chọc cười vượt qua lần thứ nhất nguy cơ. Lần này trở lại chốn cũ, Lệ Hồng Nương cùng Tiếu Tỷ Viên Nhi giọng nói và dáng điệu nụ cười phảng phất tiểu tại trước mắt mình đồng dạng. Đồng chí gian cửa ra vào, đứng hai vị môn đồng, đúng là đã từng bị Tống Tranh thu thập hai cái thanh niên gia đình. Hai người này nhìn thấy Tống Tranh sau, hô hấp dồn dập, ánh mắt lại hung hăng địa chằm chằm vào Tống Tranh. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã trở lại bị đến, trước mắt thiếu niên này cũng không phải là biểu hiện được như vậy không chịu nổi, hai người bọn họ chính là kết kết thật thật địa bị trêu chọc. Nếu không cái này được xưng là Tống Tiểu Lang thiếu niên là bọn hắn gia công tử khách nhân, phòng chứng hai người kia vừa muốn nào lên. Tống Tranh tự nhiên sẽ không đem hai người này để vào mắt. Hắn thần sắc tự nhiên đi theo Tân Vũ đằng sau, liền nhìn cũng không còn xem cái này hai cái hạ nhân. Hai người này mặc dù có tức giận, nhưng cũng không cách nào phát tác, chỉ có hung ác chằm chằm vào Tống Tranh. Tống Tranh vào nhà sau, chỉ thấy Tử Y công tử ngồi ở chính vị thượng, đứng phía sau vài tên hạ nhân. Gặp Tống Tranh tiến đến, Tử Y công tử cười chiêu thoáng cái tay, lại như cũng là đang ngồi, động liên tục ý tứ đều không có. "Mu, thỉnh ta ăn cơm, còn sĩ diện. Xem ta như thế nào đem ngươi điểm này tâm địa gian dảo vứt thẳng." Tống Tranh đoán hận điểm nghĩ. Lúc này Tân Vũ giới thiệu nói, "Tống công tử, vị này chính là tiểu thượng tiểu huynh." Lại ngược lại đối với Tử Y công tử nói, "Tiểu huynh, vị này chính là Tống Tiểu Lang." Tiểu thượng ngồi ở trên mặt đế, hai cánh tay cùng cùng, xem như thấy. Trên mặt tuy nhiên mang theo tiểu dung, bất quá động tác lại phi thường tiểu căng. Tống Tranh tựa hồ vừa mới phục hồi tinh thần lại bình thường, kích động trên mặt đất trước một bước, trong miệng hô, "Nguyên lai ngươi chính là tiểu công tử. Kính đã lâu, kính đã lâu a." Tiểu công tử được xưng là lịch thành đệ nhất danh thiếu, hôm nay Tống Mỗ nhìn thấy Tô Nhan, quả nhiên không giống bình thường a. Tiểu thượng không thể không đứng người lên, cùng Tống Tranh hàn huyên, trong miệng không thể không khách khí, hư danh mà thôi." Tiểu thượng dừng hạ xuống, ngược lại nói, "Ta cùng với Hầu Trọng Liên, Từ Minh Hiên ba người, ngược lại từng bị người đùa giỡn xưng là lịch thành tam đại công tử, không nghĩ tới liền Tống công tử cũng biết tên của ta." Tiểu thượng nói đến đây, trên mặt lại hiện ngạo sắc. Tống Tranh sao biết cái gì tam đại công tử? Chỉ có điều hắn nghe này hai gã hạ nhân nhắc tới, tiểu thượng chi phụ thân phận giống như rất cao. Như loại này nhị thế tổ, rất hỉ hoan cho mình lấy cái xưng hô gì. Từng triều đại, từng thành phố lớn đều có như vậy vài cái hoàng cố, được xưng là vài đại công tử, vài đại danh thiếu các loại. Tống Tranh trước tiên đem tân bút cho đúng đội đi, chờ một lát mới thuận tiện làm việc. Tống Tranh nâng tiểu thượng một câu, tiểu thượng nụ cười trên mặt cũng có vẻ chân thành một ít, liền thỉnh Tống Tranh nhập tọa. Chỉ là Tân Vũ nhìn xem Tống Tranh biểu diễn, có chút lộ ra tiểu dung hơi có vẻ chua xót. Vừa mới ngồi xuống, tiểu thượng nhân tiện nói, "Tống công tử, ta tại Lịch Thành lúc chợt nghe nói qua Tống Tiểu Lang một tay trừ hắc bang chuyện xưa, hôm nay đã tương kiến, ta lại muốn hỏi một chút Tống công tử, ngày đó tình cảnh có hay không quả thật như thuyết thư người theo lời như vậy?" Tống Tranh giả bộ như xấu hổ địa sờ soạn thoáng cái đầu, nói, nào có như vậy thần hổ. Hôm nay chứng kiến tiểu huynh là bằng hữu đáng kết giao, ta cũng vậy đem nói thiệt cho ngươi biết. Ngày đó ta quả thật bị Mật Châu Thiết Long Bang chúng đuổi theo, nhưng mà, tiểu tại bọn họ đem ta chắn e rằng đường có thể trốn thời điểm, một cái khác Hỏa Thiết Long Bang chúng giết tới đây, hai Hỏa Bang chúng lại sống mái với nhau. Về sau ta sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là Thiết Long trong bang một cái đường chủ, câu dẫn bang chủ lão bà, bị bang chủ phát hiện, cho nên mới dẫn người chạy tới đuổi giết, cuối cùng chết nhiều người. Ta tuy nhiên bị sợ xấu, lại may mắn bình yên vô sự. Tiểu thượng nghe xong, trên mặt là một bộ thì ra là thế biểu lộ. Tân Vũ thì tại một bên lại nứt ra một chút miệng, vị này tiểu thượng thật đúng là một cái phế vật. Chính mình nhất hỏa nhân tụ hai cái gia đình liên lụy, bị một đám thư sinh vây công, quả thực là vô cùng nhục nhã. Mình đã hướng tiểu thượng phân tích qua chuyện này, cho rằng là Tống Tranh thao túng, tiểu thượng tối sơ cũng nhận đồng ý nghị của mình, đối với Tống Tranh rất có hận ý, không nghĩ tới hiện tại bị Tống tiểu lang thổi phồng lúc thì du, tiểu đầu góc tròn váng, cái này lịch thành đệ nhất công tử tên thật đúng là danh xứng với thực đùa dẫn sưng. Ai, nếu không tiểu thượng chi phụ đối với Tân gia có đại ân, chính mình thật đúng là xấu hổ tại cùng hắn cùng một chỗ. Nghe xong Tân phiên bản Tống tiểu lang một tay trừ hắc bang, tiểu thượng đối với Tống Tranh hơi có chút thất vọng, thậm chí hứng thú đần độn. Hắn có chút hoài nghi nhìn Tân Vũ liếc, giống như tại chất vấn, vị này Tống tiểu lang có ngươi nói được như vậy quá tà dị sao? Tân Vũ thấy thế, chỉ là rất nhỏ lắc đầu một cái, tỏ vẻ Tống Tranh lời nói cũng không thể tin. Tiểu thượng đành phải thu hồi không ngại chi tâm, phân phó mang thức ăn lên, cũng điểm hai đàn năm xưa lão cửu. Một cái hạ nhân tiến lên, đem nguyên lai mảnh sứ tiểu chén rượu thay cho, mà là xếp đặt ba cái chén lớn, cũng đem rượu rót. Này rượu hiện lên màu hổ phách, mùi thơm nồng đậm, xem xét cũng không phải là tầm thường mặt hàng. Lúc này, tiểu thượng bưng lên bát rượu nói, Tống công tử nếu là Vũ viện ghế khách giáo biên, coi như là vũ giả. Tiểu Mỗ cùng Tân Vũ đều là xuất tử võ tướng thế gia, đã như vậy, chúng ta tiểu theo như vũ giả quy củ, dùng chén lớn. Đến, Tống công tử, thỉnh. Tống Tranh không khỏi trong nội tâm cười lạnh, muốn dùng rượu quá chén ta, các ngươi chính là gọi lộn số bản tính. Tuy nhiên chậm một điểm, nhưng lượng không phải ít, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 120, giá hiên người ấy, hạ, đừng xem tiểu thượng tuổi không lớn, thì vừa mới 20 tuổi, lại được cho rượu kinh khảo nghiệm. Tân Vũ vô thanh vô tức, thực sự tiểu lượng quá mức hảo. Bất quá, Tống Tranh đã có bí thuật trong người, tầm thường dưới tình huống, 3 năm vỏ rượu vẫn là đính đến ở, bất quá là nhiều chạy mấy lần nhà xí nhường mà thôi. Rượu chỉ cần uống lên đến, lại lạ lắm người cũng sẽ trở nên cùng thân huynh đệ dường như, đặc biệt tại Tống Tranh cố ý trang khở dưới tình huống. Hai vỏ rượu rất nhanh tiểu uống xong, tiểu thượng cùng Tân Vũ trên mặt đều có một ít hồng sắc. Tống Tranh vừa uống vừa thúc giục Xuân Dương Phổ, nguyên khí điều động gia tốc, toàn thân huyết mạch thẳng đường, huyết khí có thể đầy đủ vận hành, tự nhiên trên mặt cũng hơi có vẻ ửng đỏ. Rất nhanh, rượu lại đi tới hai đàn, đưa ba người lại uống xong một vò lúc, tiểu thượng cùng Tân Vũ cũng cảm giác mình đã không sai biệt lắm. Loại này tên là đồng pha say rượu, năm tại 10 năm đã ngoài, rượu kinh vẫn là rất lớn. Thu rượu kinh vừa xong, tiểu thượng rốt cục kềm nén không được, mở miệng nói, "Tống huynh đệ, sáng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ta đây hai cái hạ nhân tuy nhiên không hiểu chuyện, cũng không về phần đi mắng Khổng lão phu tử a." Buổi sáng sự Tống Tranh làm ra vẻ làm dạng địa sững sờ, "A, ta nhớ ra rồi. Ha ha, tiểu công tử thân là lịch thành đệ nhất danh thiếu, thủ hạ chi người lại không biết chí thánh văn tuyên vương, thật ra khiến ta mở lần thứ nhất tầm mắt." Tiểu thượng vừa nghe, lập tức tức giận dâng lên. Bởi vì lúc ấy nào đó thư sinh ném ra quần lót, chính che ở trên mặt của hắn, nhượng hắn xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nhắc tới chuyện này tiểu cam tức, hiện tại cái đó có thể Tống Tranh như thế giễu cợt. Bất quá, không đợi hắn nổi giận, Tống Tranh phảng phất đột nhiên ý thức được không ổn, đội vàng nói, "Tiểu công tử thứ lỗi, ta tuy nhiên biết chút võ nghệ, có thể gia phụ bức trách tại hạ quá mức nghiêm. Từ nhỏ khổ đọc nho môn kinh điển, cho nên thường xuyên đem Khổng Tử nói thi vân đọc ở ngoài miệng. Dưới tay ngươi cái kia hai vị đại ca phỏng chừng nghe không quen tại hạ nói chuyện, cho nên mới đã xảy ra hiểu lầm." Tiểu công tử người ngoài hiền lành, lại rất khiêm tốn, thủ hạ chi người vừa lại như thế nào không chịu được như thế. Khổng Tử nói, nghe hắn nói mà quan hắn hành, Tống Mỗ là đúng tiểu công tử rất bội phục. Tiểu thượng giọng điệu cứng rắn đến bên miệng, đã bị Tống Tranh chắn trở về. Hết lần này tới lần khác Tống Tranh giấu giếm một tia sơ hở, nhược tiểu thượng phi thường bị đè nén. Cố tình muốn buộc phát một ít vương khí bắt vương, rồi lại sợ rơi xuống tiểu thừa. Hắn chỉ phải lại bưng lên một chén rượu, hướng về phía Tống Tranh nhoáng một cái, lại uống xuống dưới. Tống Tranh tự nhiên rất nghệ tình mà đem chính mình trong chén uống rượu. Tân Vũ gặp tiểu thượng tại Tống Tranh chân chất dưới gương mặt, câu chuyện lần nữa bị mắc kẹt, liền có chút ít nhìn có chút hạ hê, rồi lại sợ thật sự dẫn đến náo vị này nhị thế tổ. Hắn kiên trì tiến lên, tiếp tục mời rượu. Mặc dù kiểu, Tân hai người thay phiên hướng Tống Tranh mời rượu, tuy nhiên cũng bị Tống Tranh tiếp được. Lại xử lý một vò sau, Tân Vũ cùng tiểu thượng không sai biệt lắm đến tự hạ. Đối với Tống Tranh, tiểu, Tân hai người cùng kinh hãi không thôi, ba người uống tứ vò rượu. Tống Tranh tiểu uống gần hai đàn, nhưng mà ngoại trừ mặt hơi hồng bên ngoài, Tống Tranh còn chưa thấy chút nào men say. Tiểu tại tiểu, Tân hai người muốn đánh địt túi lắm thời điểm, Tống Tranh đem rượu bưng lên đến, cười ha ha, tiểu đệ hôm nay có thể cùng tiểu đại ca, Tân đại ca kết bạn, thật sự là tam sinh hữu hạnh, đến, lại uống một chén. Dứt lời dương lên cổ, sẽ đem rượu tới đi vào, sau đó hô to, thượng rượu, mau mau thượng rượu, hôm nay chúng ta uống thông khoái. Khách nhân chủ động muốn rượu, nhược tiểu, Tân hai người cảm thấy thật mất mặt. Bất quá, bọn họ hiện tại đã bất chấp những thứ này. Đông pha say tại trong dạ dày qua lại địa bước lên, từng đợt dâng lên. Nhất là tiểu thượng, đầu lưỡi đã bắt đầu thắt. Trái lại Tống tiểu lang, lại càng uống càng tinh thần. Rượu lại nổi lên, Tống Tranh tự mình động thủ cho kiểu, Tân hai người rót một chén, cũng tại bả vai của hai người thượng bố bố, dùng bày ra thân mật, sau đó lại bưng lên rượu nói, "Tiểu huynh, tân huynh, tiểu đệ lại mời ngươi môn một chén, trước làm bi kính." Dương lên cái cổ, lại dầm dầm uống xong, hướng về phía hai người nhất gạt đầy chén, cười híp mắt nói, "Hai vị đại ca, thỉnh." Tiểu thượng cắn răng, cũng học Tống Tranh bình thường giơ lên cái cổ đến tự uống, có thể này rượu vừa uống đến nửa bát, một cổ rượu tiến liền từ tiểu thượng trong miệng phun ra, tiểu thượng bản thân thì dưới chân nhất lảo đảo, thoáng cái gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Tân Vũ đối với vài cái hạ nhân nói, "Bên cạnh có một khách, các ngươi trước đem tiểu công tử dịu vào đi nghỉ ngơi." Bọn hạ nhân đem tiểu thượng đi. Tân Vũ quay đầu, gặp Tống Tranh ý nguyên trên khóe miệng bật lên, cười tủm tỉm địa nhìn xem hắn. Tân Vũ phủi thoáng cái miệng, cười khổ nói, "Tiểu công tử tiểu lượng tại Lịch Thành công tử trong vòng là có danh. Tại hạ tự hỏi tiểu lượng không tồi, không nghĩ tới hai người chúng ta cộng lại, vẫn đang không phải Tống công tử đối thủ." Tống Tranh khoát tay nào nói, "Tiểu lượng lớn nhỏ, tất cả chúc trời sinh. Tại hạ phụ thân tuy nhiên không tốt rượu, nhưng tổ phụ mỗi ngày cần phải ẩm, tại hạ theo tổ phụ, cho nên rượu vẫn có thể uống một ít." Ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tân Vũ lắc đầu nói, "Đã Tống công tử dám cô dự tiệc, mà lại tiểu công tử cũng đã say đảo, buổi sáng sự do đó thôi." Tống công tử đại trí giả ngu, Tân Mỗ đảo thực sự chút ít bội phục, cũng thật sự sinh ra kết giao chi tâm. Tống Tranh sững sờ, ngược lại thở dài, "Ta đầu tiên mắt xem Tân huynh, đã cảm thấy thân thiết. Nguyên lai Tân huynh hẹn ta, chỉ là muốn thử mà thôi. Điều này làm cho tiểu đệ chuyện làm sao chịu nổi a?" Tân Vũ ha ha cười, "Tiểu lang không cần như thế. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu không phải ngươi khắp nơi giấu giếm lời nói sắc bén, thì như thế nào hiện ra bất phàm. Hiện tại tiểu thượng cùng Tân Mỗ cũng đã cam bái hạ phòng, khiến cho Tân Mỗ tại ngoài miệng dính chút ít tiện nghi như thế nào?" Tống Tranh bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái, "Đã như vậy, ngược lại Tống Mỗ có chút không phải." Sau một lát, Tống Tranh nâng cốc chén bưng lên đến, "Tại hạ tình huống chắc hẳn Tân huynh đã tìm hiểu được thanh thanh sở sở, về phần ngươi cùng tiểu công tử lai lịch, có phải là cũng cho Tống Mỗ nói nói?" Tân Vũ nói, "Đó là tự nhiên. Tiểu công tử thân phận ngươi chắc hẳn đã đoán được, đúng là ta đại tề hướng sơn đông đường tổng đốc tiểu trấn xuyên người ấy. Hiện tại treo một cái Tề Châu Vũ viện giáo viên hư danh, chuyên từ Vũ viện trận đấu việc." Tống Tranh vừa nghe nhẹ gật đầu, "Quả thế. Đã ở đằng kia hai cái hạ nhân trong miệng, một cái lang tướng không coi vào đâu. Như vậy Tử Y thì công tử chi phụ đích thị là địa vị cực cao võ tướng, lại được nghe Tử Y thì công tử họ Kiều danh thượng, như vậy Kiều Trấn Xuyên danh tự tiểu miêu tả sinh động." Tân Vũ nói tiếp, "Về phần Tân Mỗ, gia phụ từng nhâm Tề Châu phòng giữ chi trước, hiện vi tiểu tổng đốc dưới trướng lang tướng, thường trú Hoàng Hà bờ khẩu." Tống Tranh vừa nghe, lập tức có quyền, Tống Mỗ thật sự không nghĩ tới, lệnh đường lại thường trú biên quan, chống cự đại kim hổ lang chi sư, chính là thực anh hùng cũng. Tân Vũ thở dài, nói thật, Tân Mỗ đối với gia phụ cũng cực kỳ kính ngưỡng. Gia phụ từ lúc tuổi còn trẻ tiểu có mang chí lớn, từng soạn từ hạ chú dễ biết, nói đàn ông đến chết tâm như sắt. Xem thử tay nghề, bổ thiên nước ra lại vân ra ngựa bọc thây đương tự thể, mày ngài phạt tính nghỉ ngơi trọng nói đáng tiếc, thiên bất toại người nguyện, không thể dẫn binh khu trừ thắt lỗ, nhất thống Hoàng Hà chi bắc. Đúng vậy à, hồ không diệt, tấn trước thu, Tống Tranh phụ họa một tiếng, ngược lại kinh thanh hỏi, lệnh đường chính là giá hiên cư sĩ. Cầu cái hoa, cầu siêu tầm, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 121, có ẩn tình khác Tống Tranh được nghe Tân Vũ theo lời từ ngữ, sợ nhưng kinh hãi. Bởi vì này chút ít từ ngữ tác giả là trong lịch sử một cái văn võ song toàn đại ngư người, Tân Khí Tật. Tân Khí Tật chẳng những từ ghi được hảo, mấu chốt là có chân thật tài cán. Lịch sử ghi lại, Tân Khí Tật có thể chinh địa chiến, dũng quan tam quân, được xưng là trong đám người chi kiệt, từ trung chi long. Bất quá, lão Tân đồng chí là người vừa kém cỏi tự tin, không lớn am hiểu lục đục với nhau, cho nên mặc dù sống 67 tuổi, nhưng lại buồn giận mà chết. Tống Tranh tính ra một chút, nếu như theo như lịch sử ghi lại năm, dưới mắt Tân Khí Tật ước chừng hơn 40 tuổi, không biết trước mắt Tân Vũ có phải là hoan hỉ nhất tiểu nhi lại suối đầu nằm bác đại sen cái kia một vị. Đối với Tống Tranh kích động, Tân Vũ cũng có chút kinh ngạc, hắn nói, giá hiên chính là gia phụ biệt hiệu, cũng không vì người biết rõ, không biết tiểu làng từ chỗ nào biết được. Quả nhiên, Tống Tranh có chút kềm nén không được. Không nghĩ tới lịch sử tuy nhiên đổi góc, cư nhiên còn có thể có cơ hội nhìn thấy ngưỡng mộ đã lâu Tân Khí Tật. Phải biết rằng, trong lịch sử Tân Khí Tật chính là sinh ra tại Đại Kim Quốc, về sau tham gia nghĩa quân chạy đến Nam Tống đi. Tống Tranh chầm chầm vào Tân Vũ, phản phất tìm kiếm lịch sử bức họa trung Tân Khí Tật ảnh tử, lệnh tôn tên ta đã sớm biết được. Hắn chẳng những cực kỳ tài cán, hơn nữa chỗ làm trường đoạn cũ cũng đừng ra ý kiến, riêng một mặt cờ. Tại hạ đối với lệnh tôn có chút tình yêu, chỉ hận vô duyên vừa thấy. Hôm nay nhìn thấy Âu An, Tân Khí Tật chưa Âu An, tiên sinh chi công tử, Tống Mộ thật sự là tam sinh hữu hạnh, đương uống cạn một chén lớn. Tống Tranh nói xong, bưng lên rượu đến rầm rầm liền uống hết nhất mãn chén, lại kìm lòng không được địa ngâm nói, thiết bản đồ bà, kế đông pha hát vang đại giang đi về hướng đông, mỹ cần bi thử, ký nam Tống Mạc theo hồng nhạn bay về phía nam. Tân Vũ gặp Tống Tranh hào khí tỏa ra, có chút bất minh sở dĩ. Phụ thân Tân Khí Tật tuy nhiên văn võ đều tốt, lại ung tùng thất bại, một mực thanh danh không hiện. Chỉ là Kiều Trấn Xuyên xuất Nhâm Sơn Đông tổng đốc sau, mới đưa phụ thân theo nhất danh bình thường tỷ tướng để thăng làm lang tướng, cũng có thể ra trấn biên quan. Không nghĩ tới Tống Tiểu Lang đối với phụ thân nhưng là như thế rất quen, chỉ là không biết hắn nói Nam Tống là có ý gì. Tống Tranh uống xong say rượu, thật vất vả mới bình phục lại tâm tình, không khỏi có chút xấu hổ. Tân huynh, tại hạ có rất ít hâm mộ chi người, lệnh tôn nhưng lại một trong số đó. Cho nên sơ nghe thấy Tân huynh là Âu An tiên sinh người ấy, có chút khiếp sợ. Hắn không thể có thể lập tức đi trước bài kiến. Tân Vũ nghe vậy cười, gia phụ như biết được Tống Tiểu Lang là của hắn người ngưỡng mộ, đích thị là cực kỳ cao hứng. Đặc biệt Tiểu Lang văn võ toàn tài, càng có thể được gia phụ coi trọng. Tiểu Lang nếu là muốn gặp gia phụ, cũng tốt mở. Gia phụ vài ngày trước gửi thư, Vũ viện trận đấu ngày, hắn hội hưu một bán nguyệt, cũng chủ trì năm nay vũ viện trận đấu, tiểu lang đến lúc đó có thể nhìn thấy. Vũ viện trận đấu. Tống Tranh thật không nghĩ tới Tân Khí Tật Hội làm loại này tuổi. Nếu như có thể nhìn thấy vị này nhân, vậy cũng thật sự là chuyện may mắn. Nhưng mà, Tống Tranh nghĩ lại, lại có chút ít kinh hãi, Tân Vũ tại sao lại biết mình hội tham gia vũ viện trận đấu? Chẳng lẽ hắn là phía trước tìm hiểu tin tức? Cũng không hẳn là à, Mật Châu Vũ Viện thành tích kế cuối, như thế nào sẽ bị Tề Châu Vũ Viện chú ý? Phải biết rằng, Tề Châu Vũ Viện 3 năm qua đều là trận đấu khôi thủ. Trong lòng có nghi vấn, Tống Tranh liền cười nói Tân huynh không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Chúng ta bất quá là bài danh cuối cùng chi đội, lại sao lao Tề Châu Vũ Viện chú ý? Tân Vũ cười nói, tiểu lang chớ trách. Thứ không dám đầu giếm, gia phụ cùng Lục Hàng Sơn Lục Phòng giữ là hảo hữu, rất nhiều kết giao, cho nên Tân Mỗ cũng cùng Lục Hoàng quen biết. Tân Mỗ theo lịch thành đến Mật Châu trước, vừa mới thu được tiểu tử này gửi thư, công bố năm nay Mật Châu Vũ Viện được một cái lợi hại lâm tương, còn nói muốn đuổi kịp và vượt qua chúng ta Tề Châu Vũ Viện. Ta hết sức tò mò, vừa vặn nghe nói siêu nhiên đài muốn mở ra, liền cùng tiểu thượng phía trước nhìn xem. Tiểu lang thân là Mật Châu Vũ Viện ghế khách giáo viên, nghe nói còn gia nhập Vũ Viện tam tổ, nhân tài như vậy, Lục Phòng giữ làm sao buông tha? Chính là không biết tiểu lang có phải hay không là năm nay Mật Châu Vũ Viện lâm tương. Tống Tranh cả kinh, hắn không biết Lục Hoàng đem chi tiết tiết lộ ra bao nhiêu. Bất quá, Tân Vũ lời nói hắn không thể không đáp, nhượng Tân huynh đã đoán đúng, chính là tại hạ năm nay Mật Châu Vũ Viện lâm tương, không biết Tân huynh là. Tân Vũ cười nói, ta cũng là Tề Châu Vũ Viện tam tổ vũ sinh, may mắn xuất nhâm năm nay lâm tương, đến lúc đó ta và ngươi có thể sẽ ở thi đấu trường gặp. Tống Tranh cười khổ nói, tại hạ bị Lục Phòng giữ bất đắc dĩ, không thể không làm cái này tội. Chỉ là hợp với tình hình thôi, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Làm sao so được với Tân huynh? Tiểu lang có thể nào như thế? Có lẽ là bởi vì uống rượu, Tân Vũ nói chuyện cũng không van xin hộ mặt, kẻ làm tướng, mỗi chiến cần phải đương lục lực ứng phó mới lạ. Vũ viện trận đấu tuy nhiên không phải sinh tử chém giết, nhưng vì xa trường chi diễn thử, sao có thể nhẹ giải? Tân Vũ nói được rất có đạo lý, Tống Tranh âm thầm gật đầu, nếu như gần kề đem vũ viện trận đấu trở thành bình thường trận đấu, tự nhiên sẽ không khiến cho bình thường đội viên coi trọng. Nhưng mà, nếu như đem trở thành giết địch chiến trường, đội ngũ sẽ có một cổ dũng liệt làn gió, chẳng những có thể tăng lên dũng khí, chiến lực cũng sẽ đề cao không ít. Sĩ khí hai chữ, có khi thường thường chính là nhược đội chiến thắng cường giả yếu quyết. Đã nói đến nơi này, Tống Tranh tự nhiên đánh rắn thuận cô thượng, tầm hỏi Tề Châu Vũ Viện pháp môn. Tân Vũ cũng không dám nói, đem Tề Châu Vũ Viện đặc điểm từng cái nói tới. Tề Châu là đại tề cùng đại kim giao phong chi địa, Sơn Đông tổng đốc Tiểu Trấn Xuyên trong tay có 15 vạn tinh binh, trong đó có 8 vạn tập trung lịch thành Bắc Hoàng Hà bờ khẩu, có khác tứ vạn tập trung ở Thanh Châu, còn lại phân tán Sơn Đông đường Hoàng Hà ven bờ địa phương khác. Rất nhiều đã thành ra tướng sĩ, liền đem hải tử đưa đến Tề Châu Vũ Viện hoặc Thanh Châu Vũ Viện. Tục ngữ nói, lão tử anh hùng nhi hảo hán, những này tướng sĩ người ấy, rất nhiều đều tập võ, trong lúc vô hình gia tăng rồi lưỡng địa vũ viện thực lực, cũng xử cái này hai cái vũ viện trở thành Sơn Đông tất cả châu vũ trong nội viện thực lực người mạnh nhất. Về phần Tề Châu Vũ Viện bí quyết, một là thực lực vốn tự cường, hai là kỷ luật nghiêm minh. Tân Vũ lộ ra, Tề Châu Vũ Viện lần này trận đấu đội ngũ, từ năm trước trận đấu chấm dứt lúc cũng đã bắt đầu tổ kiến, đội viên mỗi 2 tháng mới có thể hưu một ngày, thời gian khác do chuyên môn hai cái giáo viên huấn luyện, hơn nữa là đối chiếu trong quân doanh tinh binh phương pháp huấn luyện, xử những đội viên này so về mạnh nhất phi hổ quân đến chỗ thua kém không được bao nhiêu. Tống Tranh biết được những tình huống này sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, chính mình đem trận đấu nghĩ đến rất đơn giản. Tuy nhiên không biết cái gọi là phi hổ quân chiến lược như thế nào, nhưng khẳng định không phải Mật Châu Vũ Viện những này vũ sinh có thể so sánh. Xem ra, đối với Vũ Viện huấn luyện muốn gia tốc. Tống Tranh cùng Tân Vũ lại nói chuyện tào lao vài câu, cũng đáp ứng Tân Vũ ngày mai mang tiểu thượng bọn người tiến Vũ Viện đi thăm. Sau, Tống Tranh liền bước đi thong thả ra tứ hải lâu, hướng Vũ Viện bước đi. Trên đường, Tống Tranh nghĩ đến, Lục Hoàng đã viết thơ cáo chi Tân Vũ chuyện này, các vũ sinh cũng có khả năng hội đem Mật Châu Vũ Viện trận đấu chuẩn bị tình huống tản đi ra ngoài. Đến lúc đó Mật Châu Vũ Viện lá bài tẩy chẳng phải cũng làm cho người sở bớt rõ ràng. Này còn như thế nào xuất kỳ bất ý? Đặc biệt chính mình chuẩn bị đều là quái chiêu, rất lớn trình độ thượng dựa vào đột nhiên tập kích, nếu như bị các vũ viện dò thám biết, đã có thể mất đi hiệu quả. Xem ra, tại vũ viện huấn luyện cũng không an toàn. Câu cái hoa, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 122, nhất thời ngứa nghề Tống Tranh trở lại vũ viện sau, lập tức tìm được Dương Đồng, đem lo lắng của mình nói một lần, Dương Đồng sâu chấp nhận. Bởi vì đúng là hưu một ngày, rất nhiều ưu hổ đội viên đều thả dê, nương cơ hội khó được đi dạo phố, Lục Hoàng cũng trở về phòng giữ phủ. Đương Dương Đồng cùng Tống Tranh đuổi tới phòng giữ phủ hậu viện thời điểm, chính chứng kiến Lục Hoàng cùng Lục Tường hai huynh muội trong sân khoa tay múa chân đao pháp. Tống Tranh nhìn xem trong sân này hai huynh muội, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lục Hoàng tướng mạo tục tàng, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đầu, mà Lục Tường lại khuôn mặt mỹ lệ, thanh xuân tịnh lệ. Hai người này đứng ở một khối, hiển nhiên mỹ nữ cùng gia thú. Lục Hoàng công phu so với Lục Tường cao một chút, lại sợ làm bị thương Lục Tường, cho nên đánh nhau chân tay co quóng. Bất quá, từ Tống Tranh ra hiện tại trong sân sau, Lục Tường đao pháp đột nhiên mất trật tự lên, trở nên không có trương pháp gì, không chỉ có như thế, mặt cũng trở nên đỏ bừng. Cuối cùng, Lục Hoàng nhảy ra đi, cười nói, "Đừng đánh, hắc hắc, muội muội, ta xem ngươi một tấc vuông đại loạn, tâm thần có chút không tập trung, có phải là có tâm sự à?" Lục Tường mặt càng đỏ hơn, dương nổi giận nói lưu nói vượng, "Ngươi mới một tấc vuông đại loạn, thử." Lục Tường nói, một đôi mắt đẹp tiểu vòng vào tới, quăng đến Tống Tranh trên người. Tống Tranh cười gật đầu một cái, lại danh mãnh địa nháy một cái mắt. Lục Tường mặt thoáng cái hồng đến nhĩ căn, khẽ cắn thoáng cái môi. Dương Đồng cùng Lục Hoàng đều thấy được một màn này, cùng cười ha ha. Lục Tường tức giận đến nhất dậm chân, liền bay vượt qua địa chạy ra. Lục Hoàng gặp Lục Tường chạy, liền hướng về phía Tống Tranh làm một cái mặt ủy, đã có một loại vẻ đắc ý không nghĩ tới Tống Tranh xông hắn hắc hai tiếng sau, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lục Hoàng, ta hỏi ngươi, ngươi cho Tân Vũ trong thư nói gì đó? Lục Hoàng bị Tống Tranh trở mặt lại càng hoảng sợ. Lúc này Dương Đồng cũng hỏi, ngươi rốt cuộc tiết lộ nhiều ít bí mật làm cho người ta ra? Lục Hoàng lập tức có chút luống cuống, ta chỉ là nói ta vào trận đấu đội ngũ, năm nay chúng ta có một phi thường động lâm tương, tuyệt đối sẽ làm cho hắn chấn động. Nói không chừng năm nay còn khả năng vượt qua Tề Châu Vũ Viện. Không có nói sau khác. Tống Tranh mặt y nguyên đông trầm. Không có, thật không có. Ta sao có thể không biết nằm nhẹ? Lục Hoàng gấp đến độ mặt đều có chút trắng không còn chút máu. Hừ. Tống Tranh không có lại để ý đến hắn, ngược lại hướng về chính sảnh đi đến. Dương Đồng cười khổ lắc đầu, chăm chú đợi kịp. Lục Hoàng thì lo sợ bất an, tại nguyên chỗ ngây người sau nửa ngày mới biệt vào nhà tử. Lục Hằng Sơn nay trời sáng sớm tham gia hết siêu nhiên đài mở ra nghi thức sau, phải đi quân doanh xử lý một ít quân vụ, chậm chút về sau mới có thể trở về. Tống Tranh cùng Dương Đồng uống nửa ngày nước trà, thật sự nhàn nên một kẻ, liền đưa ra cùng Dương Đồng lại luận bàn một phen. Dương Đồng gần mấy tháng cũng không có cùng người đọc thủ, cho nên cũng nhất thời ngứa nghề, lập tức đáp ứng. Lục Hằng gặp hai người muốn luận bàn, lập tức hưng phấn lên, vội vàng nhượng hầu hạ nước trà nha hoàn Thúy Vũ, đi tú lâu hô Lục Tưởng đến xem náo nhiệt. Bất kể là Tống Tranh vẫn là Dương Đồng, khi hắn trong ấn tượng đều là công phu cực cao, lưỡng cường tương ngộ, ai mạnh ai yếu, thật đúng là không tốt đoán. Bất quá, loại này tràng diện lại thực không thấy nhiều. Đến Mật Châu nửa năm qua, Tống Tranh thân cao lại vừa cứng sinh sinh cất cao một tấc nhiều, đã vượt qua thất xích, biến thành một cái đường đường đàn ông. Dương Đồng đã có thất xích ngũ tấc cao, cao lớn mà bỡ, làm cho người ta dùng lực cảm giác. Hai người vừa mới trong sân đứng lại, Lục Tường liền chạy tới, đằng sau đi theo không kịp thở nha hoàn Thúy Vũ cùng Thúy Tinh. Cùng vừa rồi Lục Thị huynh muội bất đồng, vừa đến chính thức tỷ thí thời điểm, Tống Tranh cùng Dương Đồng rốt cuộc tâm không chuyên tâm, hai người cùng sắc mặt lạnh lùng, cách xa nhau gần một trượng, thẳng tắp địa nhìn đối phương. Hai người đánh giá, Dương Đồng tự nhiên không có phương tiện động thủ trước, cho nên Tống Tranh động trước. Hắn chân vừa đạp địa tiểu nhảy lên đi ra ngoài, hai bước qua đi tiểu nhảy dựng lên, trong nháy mắt tiểu đi tới Dương Đồng trước mặt, hữu quyền hung hăng địa đánh về phía Dương Đồng mặt. Dương Đồng bị Tống Tranh tốc độ lại càng hoảng sợ, hắn không thể không gặp qua Tống Tranh ra tay, chỉ là Tống Tranh mấy tháng này đến tốc độ lại có tăng lên, cho nên Dương Đồng có chút ra ngoài ý định. Bất quá, Dương Đồng cũng không sợ, vung lên quyền trái tiểu chống chọi Tống Tranh, đồng thời hữu quyền đồng dạng đánh về phía Tống Tranh mặt. Lúc này, Tống Tranh thân thể còn đang vọt tới trước trung. Bất quá, hắn lại ngạnh xanh xanh bán chuyển, nghiêng thân thể, nhượng qua Dương Đồng hữu quyền, mà là dùng phía bên phải bả vai đầu về phía trước đánh tới, đồng thời tay phải hóa quyền bí trưởng, cắt về phía Dương Đồng cổ tay. Dương Đồng biết rõ Tống Tranh cận thân công phu thật tốt, lập tức đồng dạng như người, hai tay thu hồi, bảo vệ trước ngực. Như thế đến nay, hai người lại muốn lẫn nhau sai thân mà qua. Lần này cận thân cơ hội Tống Tranh không muốn bỏ qua, cho nên hắn lại đem tay phải ngón tay quyền lên, ngón trỏ trung kỳ chỉ lưng cứng ngắc quất, tiểu đánh về phía Dương Đồng tay phải lưng. Nên bộ vị chính là cẳng tay cùng tay chỗ nối tiếp Dương chỉ huyệt. Tiểu Lục Thị huynh muội xem ra, hai người bất quá là đánh cho một cái đối mặt, sau đó lại cách xa nhau 7-8 xích đứng lại. Bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, Lục Thị huynh muội thậm chí không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiểu gặp Dương Đồng có chút thống khổ địa hoạt động thoang cái cổ tay phải, tiếp theo liền hét lớn một tiếng, hướng Tống Tranh đánh tới, chén ăn cơm đại nắm tay tiểu từ trên cao đi xuống đập về xuống tới. Tống Tranh biết rõ Dương Đồng lực lượng lớn, một chiêu này không dám cứng ngắc cùng, hắn rất nhanh lui về phía sau một bước, Dương Đồng nắm tay lao Tống Tranh trước ngực rơi xuống. Tống Tranh đồng dạng duỗi ra hữu quyền, đánh tới hướng Dương Đồng mu bàn tay phần tay, khiến cho hắn nắm tay càng thêm rất nhanh hạ lạc. Đồng thời tay trái khúc cánh tay, khuỷu tay về phía trước, cùng Dương Đồng đụng thẳng vào nhau. Dương Đồng đau đến xương ngực muốn nứt, bất quá hắn vẫn là nhịn đau duỗi ra cánh tay trái, đem Tống Tranh của ông, dùng sức khu vực tiến trong ngực, nghĩ dùng khí lực đại ưu thế, sử Tống Tranh quất phủ. Tống Tranh tuy nhiên am hiểu sát người bật lộn, nhưng đó là tại nhất định không gian phía dưới, nếu quả thật cái chăn Dương Đồng lâu tử, hai người cơ hồ tiểu biến thành tinh khiết khí lực đánh giá, Tống Tranh tự nhiên có hại. Bất quá, Tống Tranh có một ưu thế, thì phải là cái đầu so với Dương Đồng thấp bé, thấy mình cổ bị Dương Đồng ôm, liền thuận thế ra tốc, bằng cứng ngắt sọ vọt tới Dương Đồng cái cằm. Dương Đồng đã tới không kịp trốn tránh, bất đắc dĩ, liền dùng sức nhất vểnh lên cái cằm, tiếp theo hai tay dùng sức, đem Tống Tranh quăng đi ra ngoài. Đằng hai người một lần nữa đứng lại sau, Tống Tranh cái chán đã sưng lên một cái túi, mà Dương Đồng thì lợi vỡ tan, huyết theo khỏe miệng chảy ra. Lục Hoàng cùng Lục Tường tất bị hai người động tác sợ ngây người. Bởi vì chỉ là luật bản, không hề động chân, cũng không có công kích bụng cùng hạ âm, phần gáy như vậy bộ vị. Nhưng mà, dù vậy, hai người giao thủ vẫn là thập phần hung hiểm. May mà hai người dự phán năng lực đều rất tốt, cho nên không có xuất hiện một kích mà chung làm cho không dậy nổi cục diện. Từ nay về sau, hai người lại đơn giản địa qua mấy chiêu, chỉ giới hạn ở ngươi công ta cùng, hoặc là ta công ngươi ngăn cản, lẫn nhau không có hạ nặng tay. Đến tận đây, hai người đối với lẫn nhau trình độ có rất sâu minh bạch, cho nên cuối cùng dùng thế hòa xong việc. Lục Thị huynh muội thấy cực kỳ đã biển, thỉnh thoảng lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lục Tường càng hưng phấn không thôi, một lòng đầy đủ tại Tống Tranh trên người, thỉnh thoảng lại theo Tống Tranh nhất cử nhất động mà bất ổn. Đang Lục Hằng Sơn lúc trở lại, Tống Tranh cùng Dương Đồng đã tại ngồi ở chính sảnh lý uống trà. Cùng Lục Hằng Sơn thương lượng sau, toàn thể ưu hổ đội viên đều di chuyển quân đội Mật Châu quân doanh. Tống Tranh đã ở Phượng Hoàng Sơn hạ trong quân doanh có một cái lều nhỏ. Trong này, hắn tại đọc sách đồng thời, cùng lúc biết rất nhiều cái này niên đại quân sự thưởng thức, cùng lúc rèn luyện thân thể. Đằng đầu tháng 9 đi ra quân doanh thời điểm, Tống Tranh đao pháp đã cùng Mật Châu quân doanh đao pháp cao thủ tương xứng, mà cái khác các hạng chỉ tiêu càng có trên phạm vi lớn tăng lên. Duy nhất không quá sướng chính là Mật Châu Ám Ưng Trung lão nhị cùng lão nhị thập bắt còn không có bị giết chết, coi như là một cái không lớn không nhỏ tâm bệnh. Thỉnh xem quyển thứ 3, trận chiến mở màn đại kim, cầu cái hoa, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 123, nghỉ đêm đạo quan yêu nhữ Ngọc Sơn thảo được tĩnh, trời thu mát mẹ không khí trong lành tương tiên tân. Hậu nhân theo Đỗ phủ cái này thủ thôi thị Đông Sơn thảo đường trong thơ, tinh luyện ra một cái sử dụng suất cực cao thành ngữ, cuối thu khí sảng. Sự thật chứng minh, cái này thành ngữ luôn không lỗi thời, đại tề chính nguyên 8 năm đầu tháng 9 3 giờ truy sông, chính là như vậy thời tiết tốt. Một đội hơn 30 kỵ, tại đây nhẹ nhàng khoan khoái khí trời trùng, theo quan đạo chạy như điên. Người cầm đầu là một năm gần 30 đại hán cùng một cái 14-15 tuổi thiếu niên, đằng sau thì là một cái 16-17 tuổi nha hoàn cách ăn mặc cô nương, lại đằng sau thì là một đám 15-16 tuổi thiếu niên. Chi đội ngũ này mỗi người đều mặc một thân hắc y liễu, khiến cho bằng thêm một cổ khắc nghiệt khí. Bất quá, như ánh mắt của ngươi rơi vào những này hắc y nhân tay áo thượng, lại chưa phát giác ra mỉm cười. Nguyên lai, hắc y tay áo trái thượng, dùng hồng sắc sợi tơ thêu lên bất đồng đánh số, theo vừa đến 31 không đợi. Tay áo phải thượng thì thêu lên một con hồng sắc lão hổ, cái này chỉ lão hổ chiếm hết cả nửa khúc trên ống tay áo. Kỳ thật, cùng với nói đây là một chỉ lão hổ, không bằng nói là một con béo miêu. Lão hổ béo lùn chắc địch, không có một tia bách thú chi vương khí phách, ngược lại diện mục hòa ái, quan chi dễ thân. Phía trước thiếu niên túi đầu nhìn mình tay áo trái thượng nhất chữ, lại xem xét tay áo phải thượng phá lệ béo thượng một vòng mập miêu, không khỏi một hồi cười khổ. Tay áo trái thượng nhất ghi được viên viên mập mạp, giống như một cây đầy đặn bánh quẩy, tay áo phải thượng mập miêu thì đem tay áo trống tràn đầy, không nhìn kỹ, đều không biết đây là một đồ án, vô cùng có khả năng đem trở thành đón nửa thanh hồng sắc tay áo, có vẻ phi thường quái dị. Thiếu niên không khỏi lại lẩm bẩm lên, Lục Tường a Lục Tường, ngươi đây là tú gì a? Đạo thực cam lòng cho sợi tơ. Nguyên lai, chi đội ngũ này chính là năm nay tham gia Sơn Đông Đường Vũ Viện trận đấu Mật Châu Vũ Viện đội, thì ra là Mật Châu Vũ Hồ đội. Cầm đầu đại hán cùng thiếu niên chính là Dương Đồng cùng Tống Tranh, đằng sau nha hoàn tự nhiên là Minh Nhi. Bốn trận đấu đội ngũ đều không cho mang ra quyến, có thể chúng ta Tống tiểu công tử nhiệm vụ chủ yếu là thi cử nhân, tự nhiên không ở trong đám này. Nói lên cái này thân nhượng Tống Tranh dở khóc dở cười quần áo đến, còn có một đoạn chuyện xưa. Tống Tranh đưa ra Mật Châu Vũ Hồ đội xưng hô sau, còn quyết định làm mấy bộ đồng phục của đội. Màu đen đồng phục của đội rất nhanh đã làm xong, nhưng Tống Tranh còn cảm thấy thiếu khuyết chút gì đó. Cùng Dương Đồng thương lượng sau, liền quyết định bên trái tay áo thượng tú đánh số, tay áo phải thượng thì tú thượng lao hổ đồ án, dùng sự ưu hổ đội danh xứng với thực. Tin tức này bị Lục Tường biết được sau, Lục tiểu thư liền chủ động xin đi rất giặc, phát động nữ viện chúng tỷ bội gánh chịu cái này nhất công tác. Những này nhà giàu các tiểu thư quá thiện lương, đem từng trích mánh hổ tú được so với con mèo nhỏ còn đáng yêu. Về phần Tống Tranh xuyên cái này một thân, thì là trực tiếp xuất từ Lục Tường trong tay. Lục tiểu thư biết chút võ công, thi văn rèn luyện hàng ngày không tồi, nhưng này theo công phu thật sự bình thường. Trên thực tế, Tống Tranh hữu tú thượng cái này chỉ lão hổ, chỉ là một chồng chất rậm rạp chẳng trị hồng tuyến. Chỉ có điều tại hồng tuyến trên mặt, lại dùng vài đoạn hát tuyến, nguyên tắc tú ra con mắt miệng, về phần đằng sau hổ trảo cùng đôi cọp, nửa điểm cũng nhìn không tới. Chúng vũ sinh môn không có một điểm tốt khí, biết được quần áo là nữ viện các tiểu thư tú, nguyên một đám như đánh cho máu gà, nhàn rỗi không có việc gì đã nghe y phục của mình. Đối với cái này, Tống Tranh cũng không thể tránh được. Hắn cố tình nhượng mọi người thay có uy mãnh lao hổ đồ án quần áo, nhưng những này lũ tiểu tử cũng không chuyện không muốn. Liên lụy đến mọi người phúc lợi, coi như là Tống tiểu lang, cũng không tài cán bị lực. Về phần Tống Tranh bên này, hắn sớm muốn đem cái này thân quần áo thay cho, làm gì được Lục Tường đã sớm dặn dò hắn huynh Lục Hoàng, giám sát Tống Tranh, chỉ cần Tống Tranh cùng Vũ Viện người đang cùng một chỗ, nhất định phải xuyên cái này thân mập biểu trang. Lục Hoàng đồng hài đối với hắn muội vô cùng trung thành, nhìn chằm chằm vào Tống Tranh. Bộ này quần áo đương nhiên nhằm trúng Mính Nhi tương đương bất mãn, nghe nói Mính Nhi cô nương đang tại vụ trộm luyện tập theo công phu, chuẩn bị vi Tống Tranh chuyên môn chế tác một bộ trang phục. Bất quá, Mính Nhi tại đây cùng lúc xác thực không có thiên phú, nếu như Tống Tranh 30 năm sau có thể xuyên thẳng Mính Nhi tú quần áo, này đã là đốt cao thơm. Một chuyến đội ngũ về phía trước chạy như điên gần một canh giờ sau, ngài ngựa môn liền đều xuống ngựa, bắt đầu đi bộ. Những người này đi bộ gần một canh giờ sau, lại lần nữa cưỡi lên ngựa. Đây là Tống Tiểu Lang phát minh rèn luyện phương pháp, khi thì kỵ mã, khi thì đi bộ. Từ 9 tháng một ngày sáng sớm ra Mật Châu thành sau, các đội viên đều là dùng loại phương thức này rèn luyện. Mới đầu, còn có vài cái đội viên nhỏ giọng nói thầm Tống Diêm Vương, thiếu đạo đức ca, có thể một ngày xuống sau, không có vài cái có thể đứng nói lời nói, tất cả đều mệt mỏi gục xuống. Bất quá, hai ngày qua này, những người này cũng chịu phục. Bởi vì khi hắn môn trước người, thủy chung có một xinh đẹp thân ảnh, thì phải là Mính Nhi cô nương. Tiểu Tống giáo viên là biến thái, bọn họ tự nhiên không dám so với. Nhưng trước mắt Mính Nhi cùng bọn họ tuổi tương tự, còn là một nữ hài tử, thể lực so với bọn họ còn phải mạnh hơn một đường, điều này làm cho bọn họ tự than thở phất như, không còn có người dám kêu an. Một đám người lúc kỵ mã lúc đi bộ, đến buổi chiều thời điểm, liền tới đến Trương Đồi dưới núi. Trương Đồi sơn giá gọi nữ lang sơn, sơn tuy nhiên không lớn, lại phong cảnh tú lệ, kiến có vài tòa đạo quan, miếu thờ. Lúc này thu ý chính đậm đặc, cây diệp thanh hoàng ban bác, tại ánh nắng chiều chiếu rọi, phảng phất cho sơn phủ thêm một tầng nhiều màu hà quần áo, có khác một phen tình thú. Nơi đây cảnh sắc hợp lòng người, gia chi sắc trời đem mượn, Tống Tranh cùng Dương Đồng liền quyết định không hề đi Trương Đồi trong huyện thành nghỉ trọ, mà là đang ngoài ra tìm một chỗ đạo quan, hướng người bên ngoài mượn một khối nghỉ ngơi chi địa. Mọi người chậm rãi đi về phía trước 2-3 lý, tại rừng cây thấp thoáng trùng, phát hiện một tòa đạo quan. Đạo quan sơn môn hướng nam, thanh ngói bích tường, tùng bách quanh quẩn, có một loại xưa cũ khí tức. quan trước cửa viết ba chữ Thường Đạo Quan. Tống Tranh đám người đi tới trước cửa thời điểm, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi tử bảo đạo sĩ, mang theo một cái 13-14 tuổi tiểu đạo sĩ, chính tống biệt một vị tóc trắng lão ông. Lão ông thỉnh thoảng lại cảm tạ tử bảo đạo sĩ, cho khu họa cầu phúc, cũng truyền dùng dưỡng sinh bí thuật. Tử bảo đạo sĩ thì mỉm cười chắp tay, ý bảo lão ông không cần để ý chứng kiến Tống Tranh bọn người sau. Tử bảo đạo sĩ đối với tiểu đạo sĩ nói, Chí Thường, ngươi thay ta tống thoáng cái lưu ông. Tiếp theo, tử bảo đạo sĩ hướng lão ông gật đầu ý bảo sau, liền tới đến Dương Đồng bọn người trước mặt, lại đánh cho một cái chắp tay nói, thiện phúc thọ, xin hỏi chư vị có hay không cần bần đạo hỗ trợ. Dương Đồng đội vàng tiến về phía trước một bước, thi lễ nói, bần trưởng hữu lễ, chúng ta là Mật Châu Vũ viện vũ sinh, phó lịch thành tham gia trận đấu, hành đến quý bảo điện, sắc trời đã tối, muốn mượn quý điện nghỉ tạm một đêm. Cái này, tử bảo đạo sĩ hướng Dương Đồng sau lưng nhìn lại, khi thấy Tống Tranh thời điểm, đạo sĩ con mắt đống nhiên sáng ngời, lại hiện ra vài phần kinh hãi, thần sắc nghi hoặc. Dương Đồng cho rằng đạo sĩ không muốn tạo thuận lợi, đội vàng móc ra 22 lạng bạc, nói, đây là chúng ta một ít tâm ý, xem như cho quý chỗ thêm một ít dầu đồng tiền. Đạo sĩ vội vàng khoát tay nói, thí chủ thiết mạc như thế, bản quan chỉ có giải rác 3-4 gian khách phòng, bần đạo là sợ không cách nào dung nạp mọi người nghỉ ngơi. Như chư vị không chê lời nói, đám người còn lại đảo có thể ở hậu điện đối phó một đêm. Câu cái hoa, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 124, ẩn thơ huyền cơ đối với tử bảo đạo nhân theo như lời, Tống Tranh bọn người không thèm để ý chút nào. Ú hổ đội gần 2 tháng qua một mực quân doanh, điều kiện tự nhiên không thể nói thật tốt. Thiếu đạo đức ca Tống Tiểu Lang còn thường xuyên tổ chức đội viên nửa đêm tiến hành giã ngoại huấn luyện giã ngoại, các đội viên mấy lần lộ tức qua, hôm nay có một địa phương có thể che đậy gió lạnh hàn lộ, cũng không có cái gì không hài lòng. Tử bảo đạo nhân lại để cho tiểu đạo sĩ gọi ra 3-4 đạo sĩ đến, đám đông ngựa khiên đến đạo quan tây bên cạnh chuồng ngựa. Dương Đồng cùng Tống Tranh bọn người thì đi theo tử bảo đạo nhân vào thượng đạo quan. Quan trong khắp thực ô bách, kim thu tiết ý nguyên sánh ngắt. Tử bảo đạo nhân vừa đi một bên hướng Dương Đồng cùng Tống Tranh làm giới thiệu. Đạo nhân đạo hiệu Vi Trường Xuân, mà đi theo hắn cái kia cái tiểu đạo sĩ là của hắn đồ đệ, gọi là tên là Lý Chí Thượng. Dương Đồng tự nhiên nói liên tục kính đã lâu, Tống Tranh lại trong lòng chấn động, chăm chú địa nhìn thẳng tử bảo đạo nhân Trường Xuân tử. Hắn tính ra một chút niên đại, nếu như không có đoán sai lời nói, hắn biết mình lại gặp trong lịch sử lưu nhân. Vị này Trường Xuân tử chính là đạo giáo sử thượng lừng lẫy nổi danh một đại tông sư Khâu Sử Cơ, thì ra là toàn chân giáo khai phái tổ sư Vương Trùng Dương đệ tứ đệ tử, về sau trở thành toàn chân giáo đời thứ 5 trưởng môn. Nếu như lịch sử không quẹo vào lời nói, vị này Trường Xuân tử đem cùng về sau một vị tên là Thành Cát Tư Hán lịch sử đầu sọ phát sinh cùng xuất hiện, cũng bởi vậy có thể trưởng quản thiên hạ đạo giáo. Mà cái kia cái tiểu đồ đệ Lý Chí Thường cũng sẽ trở thành nhất đại trưởng môn. Khâu Sử Cơ là hắn nhìn thấy đệ nhất cái lịch sử danh nhân, trước đây hắn đã biết đại tề hướng cũng có tân khí tận cùng Lý Thanh Chiếu. Điều này làm cho Tống Tranh có đôi khi cảm thấy kỳ quái, cái này không giải thích được đại tề hướng có một chút nguyên lai nam tống lịch sử danh nhân xuất hiện, mà tuyệt đại bộ phân nhưng không có nghe nói, hoặc theo vị danh dương đương thời. Nói thí dụ như Nhạc Phi, Nhạc Vũ Mục, tối thiểu nhất Tống Tranh tại Mật Châu chưa từng nghe qua tên. Chẳng những Nhạc Phi, nam tống sơ cái gọi là tứ đại kháng kim danh đem, Tống Tranh đều văn sở bị văn. Đại tề hướng năm đó nguyên soái Hàn Trung cũng có một điểm danh tướng Hàn Thế Trung ảnh tử, đáng tiếc Hàn Trung thê tử cũng không phải Lương Hồng Ngọc. Lịch sử thay đổi có đôi khi là bởi vì ngẫu nhiên sự kiện, hồ điệp đôi cánh thịt nói không chừng có thể khiến cho Thái Bình Dương thượng phong bạo. Biết rõ lịch sử tính ngẫu nhiên, Tống Tranh đối với cái này cũng không còn rất muốn. Đã gặp được Trường Xuân chân nhân, vậy thì hào hào nhìn một cái. Bất quá, lệnh Tống Tranh cảm thấy thất vọng chính là, vị này Trường Xuân tử thân thể tuy nhiên so sánh người bình thường khỏe mạnh, lại không phải công phu cao cường hạng người. Tống Tranh cười khổ một tiếng, chính mình được cho hữu lý tính người, rõ ràng hội thụ Kim Đại Hiệp xạ điêu anh hùng chuyện nói dối, cho rằng trước mắt Trường Xuân tử chính là vị tay nắm bạc lớn bước đi như bay cao thủ. Trường Xuân tử dẫn mọi người giới thiệu khởi Thường Đạo Quan. Nguyên lai, này quan danh tự cùng thuộc địa núi Thanh Thành thượng Thường Đạo Quan giống nhau, bất quá nơi phát ra lại không phải nhất trí. Nữ lang dưới núi tòa Thường Đạo Quan, lịch sử cực kỳ đã lâu, nghe nói Vi Lô ban ra một đêm kiến thành. Này tuy là truyền thuyết, nhưng đủ thấy tồn tại niên đại dài xa. Bất quá, này điện theo triều đại thay đổi mà nhiều lần mất đi. Đại tề hướng khai quốc thời điểm, từng tiến hành qua sửa chữa. Về sau do Trường Xuân tử sư môn hơn 10 năm trước tiến hành trùng tu, cải tạo thần tượng, mới có hôm nay chỉ quy mô. Quan trung ba tòa đại điện, cùng vi thanh tường gạch, ngói lưu ly, dưới mái hiên có đa trọng đấu cùng, nóc phòng cùng bốn phía đều có tinh mỹ điêu khắc. Hấp dẫn nhất Tống Tranh chính là trung điện chính sống trung ương, đứng một pho tượng 2 thước cao kỳ lân pho tượng, kỳ lân tăng lên đầu lâu, giống như đang tại giống to bình thường, hắn trên người còn trở đi một cái bảo bình, giống như hồ lô. Đối với cái này Tống Tranh cũng không cho rằng kỳ lân là khổng lao phu tử trong miệng nhân thú, bảo bình là Phật gia thánh vật, sở dĩ ra hiện tại một tòa trong đạo quan, là vì toàn chân giáo thân mình chính là tuyên dương nho Phật đạo tam giáo hợp nhất. Đoàn người vừa đi thăm, Thường Đạo Quan cũng không lớn, mọi người rất nhanh tiểu đi tới hậu điện. Vị hậu điện là cung phụng chân vũ đế quân chỗ, so với trước hai điện muốn thấp bé một ít. Trong điện ngoại trừ chân vũ tượng đắp cùng bàn thờ ngoại cũng không hán vật, một chuyến Mật Châu ưu vũ đội viên vừa vặn có thể nghỉ tạm. Vài cái đạo sĩ lấy ra một ít thức ăn nước uống, Tống Tranh lại để cho mọi người lấy ra tự mang thịt ngực, thoải mái ăn nhiều. Mọi người chạy đi, mệt mỏi cũng không nhẹ. Tại sau khi cơm nước xong, cùng buồn ngủ, bị thiếu đạo đức ca ép buộc tại trong đạo quan vòng vo 2 vòng, mới cho phép trở lại trong điện, một lần nữa giữ nguyên áo nằm xuống. Đằng mọi người nằm ngủ sau, Dương Đồng cùng Tống Tranh, Mính Nhi đều ra điện, đến riêng phần mình nhà một gian. Nguyên lai, ở hậu điện gì đó hai bên còn có vài chàng nhà trệ, chính là Trường Xuân Tử cùng người đệ tử chỗ ở tại Sơn Đông 045 gian phòng ốc, trong đó một gian từ một cái lúc này ngủ lại chùa khác đạo sĩ ở lại. Còn lại, Dương Đồng cùng Mính Nhi tất cả chiếm một gian, Tống Tranh bởi vì muốn đêm đọc, cho nên cũng đã chiếm một gian phòng ốc. Tống Tranh vừa mới trong phòng ngồi vào chỗ của mình, đem Mao Thơ Tiên lấy ra đọc, lại nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, đúng là tiểu đạo sĩ Lý Chí Thượng. Tiểu đạo sĩ đánh cho một cái chắp tay nói, "Thiện Phúc Thọ, sư phụ ta cho mời. Vị này Trường Xuân Tử tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ muốn truyền thụ điểm dưỡng sinh bí kíp các loại?" Tống Tranh có chút nghi hoặc. Bất quá, đã chủ nhân tương triệu, không có không đi đạo lý, cho nên Tống Tranh cũng không có hỏi nhiều, mà là theo Lý Chí Thượng đi tới quy mô lớn nhất trung điện, thì ra là trên mặt nâng lên có kỳ lân bảo bình đại điện. Tiến vào trong điện, chỉ thấy Trường Xuân Tử ngồi ở hương án trước một cái bồ đoàn thượng, nhắm mắt lại, trong miệng không biết tại nhắc tới vật gì đó. Tống Tranh cùng Lý Chí Thượng lén lút cất bước mà vào, vừa xong Trường Xuân Tử trước người, liền nghe một con đường riêng, "Chí Thượng ngươi trước trở về, ta cùng Tống công tử có mấy câu muốn nói." Lý Chí Thượng nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, xoay người ra khỏi. Trường Xuân Tử thì hướng bên cạnh một ngón tay, Tống Tranh theo lời ngồi ở một cái khác trên bồ đoàn. Lúc này, Trường Xuân Tử con mắt đột nhiên mở ra, hai sợi tinh quang tại trong ánh mắt hiện lên. Tống Tranh chứng kiến, Trường Xuân Tử cũng không có mới gặp gỡ lúc mặt mũi hiền lành vẻ, mà là phi thường nghiêm túc, thanh tịnh và ánh mắt lợi hại làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tống Tranh chắp tay, đang muốn nói chuyện, đã thấy Trường Xuân Tử từ phía sau xuất ra một cái ống trúc lý thả một đống bói ký. Trường Xuân Tử nói, "Tống công tử, ngươi rút ra một cái, nhựa bần đạo đến cho ngươi đoán một cái." Vị đạo sĩ này đại buổi tối rõ ràng đến thỉnh chính mình rút thăm. Đây là đâu người sai vật đạo lý? Tống Tranh khỏe miệng nết lên nói, "Đạo trưởng, xin hỏi này ký là quản chuyện gì? Ta chi mệnh vận vẫn là nhân duyên, hoặc là người nhà của ta hòa phúc." Trường Xuân Tử lắc đầu, lại gật đầu một cái nói, "Xem như ngươi tiểu công tử vận mệnh a." Tống Tranh mặc dù đối với giao động phó đồ chơi này không quá cảm mạo, có thể Trường Xuân Tử thịnh tình không thể chối từ, liền cố mà làm đem ống trúc cơ cơ, từ từ nhắm hai mắt ở bên trong quất một cây. Sau đó đem đưa cho Trường Xuân Tử. Trường Xuân Tử suy tư một lát, nói, "Đây là chứng quẻ. Chỗ này của ta có vài câu kệ thơ, ngươi không ngại nghe một chút? Trong phòng tồn một được tân sinh, cử động kim, cử bình sao mà tranh, sinh tử một đường do bức tranh thủy, trải qua khúc chết đại đạo bình. Đi công tác có nhiều việc, rốt cục lại mã ra một điểm." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 125, Trường Xuân giao phó. Sau khi nghe xong Trường Xuân Tử theo lời kệ thơ, Tống Tranh không khỏi chấn động. Trong phòng tồn một, rõ ràng là một cái tống chữ, mà cử động kim, cử bình sao mà tranh, vô luận là kim vẫn là binh khí chi binh, đều là chỉ, cùng cái này một câu tranh kết hợp cùng một chỗ chính là tên của mình. Đệ tam câu lại càng không được, chính mình sở dĩ đi tới nơi này cái trên đời, là vì quan sát một bộ không biết cái gì thời đại kỳ bức tranh, chỗ nhập vào thân Tống Tư Ngốc sở dĩ bị nặng nghề đánh vào đít, cũng là bởi vì kỳ bức tranh, một quyển thấp kém tố nữ kinh đông cùng, chỉ là cuối cùng một câu tương đối khá lý giải, thì phải là chính mình hội kinh nghiệm một ít khúc chiết, nhưng cuối cùng hội bình an vô sự. Tống Tranh sở dĩ khiếp sợ, là vì đang cùng Trường Xuân Tử tiếp xúc qua trình trùng, một mực dùng Dương Đồng là việc chính, tự kỷ vị đưa một lời, lẽ ra Trường Xuân Tử không nên biết mình danh tự. Cho dù Tống Tiểu Lang bởi vì trí trừ hắc bang mà truyền ra một điểm danh khí, như vậy sinh tử một đường do bức tranh thủy thì như thế nào giải thích? Tống Tranh tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ, trên mặt nhưng lại tỉnh táo vẻ. Hắn kỳ thật đang suy nghĩ, có phải là hiện tại đem Trường Xuân Tử xử lý, đỡ phải từ nay về sau có cái gì phiền toái. Dù sao, cái này là người của hai thế giới việc, hắn cũng không nghĩ bất luận kẻ nào biết được. Bất quá, Tống Tranh cũng không có động thủ, một là hắn cũng không phải là người hiếu sát, hai là Trường Xuân Tử tuy nhiên mượn nhờ đoán sâm, nhưng cơ hồ là hiển nhiên mà đem sự tình nói ra, nhất định có chỗ thị. Nơi đây lại là Trường Xuân Tử địa bàn, tại lấy không rõ lá bài tẩy của hắn trước, Tống Tranh cũng không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ. Xem trước một chút nói sau, Tống Tranh hạ quyết tâm. Lúc này, Tống Tranh ngẩng đầu lên, nên tiếp Trường Xuân Tử sáng quắc một quang, mặt không biểu tình, vô hỉ vô bi. Trường Xuân Tử cũng trong lòng bị kinh, phản phất ý thức được chính mình hành vi không ổn, hắn nhoẻn miệng cười nói, "Tống công tử, ngươi không cần khẩn trương. Ta toàn chân đệ tử tuy nhiên không sự hoàng mạch thuật, bất quá tinh tượng xem bói, vẫn là hiểu một ít. Hôm nay mới gặp gỡ tiểu công tử, đã cảm thấy ngươi nhân tài bất phàm, ẩn có linh quang cực độ ra, vi bần đạo bình sinh chỗ mới thấy. Cho nên, bần đạo bất tài, tại đêm khuya thỉnh tiểu công tử tiền lai, bói một quẻ. Đã quẻ giống như quả như bần đạo sở liệu, bần đạo còn có đại sự muốn cầu xin công tử, đoạn mong công tử đáp ứng." Tống Tranh đương nhiên sẽ không bởi vì vài câu lời hữu ích, tự thay đổi đối với Trường Xuân Tử quan cảm. Hắn đối với Cố Lộng Huyền hư hạng người gần đây không có hảo cảm, có lời cứ nói, có dám thì phóng, giả thần giả quỷ làm gì? Ngươi là lịch sử danh nhân không giả, có thể ngươi bây giờ không phải là còn không có thành danh sao? Cho dù ngươi thành danh, lại có thể như thế nào? Ta còn là đại tề hướng văn võ song toàn đầu một phần. Cho nên Tống Tranh y nguyên mặt không biểu tình, không gật đầu, cũng không lắc đầu. Tống Tranh biểu hiện cũng có chút ít vượt quá Trường Xuân Tử đoán trước, hắn ngơ ngác một chút, tiếp theo trầm mặc một lát, ngược lại cười khổ nói, "Tiểu Lang chi trí quả nhiên danh bất hư truyền, là bần đạo càng dở." Kỳ thật sự tình, hai tháng trước, bần đạo đi Ninh Hải, Sơn Đông Châu Bình, toàn chân đường, sửa chữa sư tôn trùng Dương Tử chi chốn cũ, dọc đường mật châu lúc, từng nghe được Tiểu Lang tên. Bần đạo lúc ấy đối với Tống công tử cực kỳ hiếu kỳ, công tử năm ấy 14, nhưng lại năm nay văn viện tú tài chi quan, thi đấu thơ khôi thủ, lại là vũ viện giáo viên, đầu phải là văn võ toàn tài. Bần đạo mấy năm trước từng cùng gia sư du lãm hơn phân nửa thiên hạ, gặp qua thiếu niên anh kiệt đến không hết, nhưng chưa từng thấy qua tiểu lang nhân vật như vậy. Nửa tháng trước, bần đạo tự Ninh Hải Tây về, bởi vì muốn đi Nghi Châu một chuyến, cho nên liền thuận đường qua cử huyện Thạch Sơn Trấn, nghe xong Tiểu Lang một sự tình. Vân đạo tự hỏi, đã tìm được có thể phó thác đại sự chi người. Ta thông chi Tiểu Lang đa trí, có thể so với Chư Cát, lại sợ nói thẳng bị Tiểu Lang cự tuyệt, cho nên lúc này mới cố ý diễn như vậy vừa ra, lại nhưng bị Tiểu Lang xuyên qua. Việc này là bần đạo không đúng trước đây, kính xin Tiểu Lang không cần phải để ý, bần đạo quả thật có trọng yếu việc muốn phó thác Tiểu Lang. Nói nhiều như vậy, Trường Xuân Tử khẩu khí cuối cùng lại có chút ít vội vàng. Tống Tranh nhíu thoáng cái lông mày, tựa hồ có chút không quá cam tâm tình nguyện, bất quá hắn lập tức an quyết tâm. Hảo ngươi thối lao đạo, dọa ta nhảy dựng, thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể khám phá cái gì huyền cơ. Nguyên lai, cái gọi là sinh tử một đường do bức tranh thủy, là chỉ cái kia bản tố nữ kinh Đông Cung. Tống Tranh trầm mặc một hồi, phương đối với đang tại lo lắng Trường Xuân Tử nói, hôm nay chúng ta có thể mông đạo trưởng thu lưu, sự chấp thuận chúng ta tá túc, đã là ta có ân. Còn nữa, đạo trưởng tái bút lúc lạc đường biết quay lại, dùng tình hình thực tế bẩm báo, Tống Mỗ lại há có thể bởi vậy trách cứ trưởng? Chỉ là không biết vừa được đấy có chuyện gì. Nói sau Tống Mỗ còn trẻ không biết, lại có Hà Đức Hà năng lao đạo trưởng đại giá, cùng ta thương lượng đại sự. Trường Xuân Tử gặp Tống Tranh sắc mặt hòa hoãn một ít, không khỏi thở dài một hơi nói, Tống công tử chớ để quá khiêm tốn. Vân đạo tối sơ theo như lời, cũng không phải hoàn toàn nói bậy. Tiên sư Trùng Dương Tử qua đời trước từng nói, thiên hạ đại thế phân lâu cần phải hòa, chỉ có nhất thống thiên hạ mới có thể tiêu trừ chiến loạn, dân chúng không đến trôi dạt khắp nơi. Mà muốn thiên hạ nhất thống, cần phải đợi người phi thường xuất hiện. Tiên sư đem người này xưng là Bật Lúc Chi Thánh, Bật chính là phụ tá ý. Trước khi lâm chung, tiên sư từng chiếm được nhất quẻ, cũng suy đoán Bật Lúc Chi Thánh đã lâm thế, thiếu mà ngu, trường mà trí, văn có thể vi chẳng nguyên, vũ có thể vi thống suất. Vân đạo xem ngươi, đúng là người này, cho nên không thể không kết giao một hai. Tống Tranh được nghe chính mình từng bị Trùng Dương lão đạo trở thành cái gì Bật Lúc Chi Thánh, không khỏi có chút cười khổ không được. Mình là cái gì mặt hàng tự mình biết, cách thánh tiêu chuẩn kém đến rất xa. Thánh nhân cũng không phải là tốt như vậy đương, quá mệt mỏi. Ai, danh nhân đều không đảm đương nổi, huống chi thánh nhân. Tống Tranh bất đắc dĩ địa đối với Trường Xuân Tử nói, đạo trưởng, ngươi có phải hay không nhận thức mượn? Ngươi vừa rồi kệ trong thơ không phải nói cử động kim cử binh sao? Tống Mỗ xác thực yêu mến bằng bạn, cũng yêu mến tập võ. Ngươi cho rằng một cái tham tài và rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồ đệ sẽ là cái gì Bật Lúc Chi Thánh? Trường Xuân Tử không có nói tiếp, mà là đối với Tống Tranh nói, công tử cũng biết thiên hạ đại thế hay không? Thiên hạ đại thế? Tống Tranh nói, quan ta chuyện gì a? Tống Mỗ bất quá là nghĩ hảo hảo hưởng thụ thoáng cái nhân sinh, thuận tiện mở vài món không phụ lòng lương tâm sự mà thôi. Trường Xuân Tử lại lắc đầu nói, tiểu lang chuyện đó sai rồi. Hương vong việc liên quan đến thiên hạ bá cánh chi an nguy, chúng ta đã vi đại tề người, tự ứng vi dân trở lệnh. Tiểu lang là người đọc sách, lệnh tôn lại vi lý học tông sư, chú ý chính là vi hướng thánh kế tuyệt học, vi vạn sự mở thái bình. Ta toàn chân đạo sĩ, thông qua đá mài tâm trí tu luyện, chỗ tuyên dương chi giáo lý, đồng dạng là tạo phúc dân chúng. Tiểu dưới mắt mà nói, ta Trung Nguyên bản đồ chia 5 x 7, các quốc gia trong lúc đó đại chiến hết sức căng thẳng. Nếu không có tuyệt thế chi nhân vật, đại chiến hội không ngừng kéo dài, đến lúc đó không biết có bao nhiêu dân chúng sẽ gặp hại. Tiểu lang đã bị kinh thiên vĩ địa khả năng, sao không thuận thế mà dậy, thành tựu bất hủ chi phách nghiệp. Tống Tranh cười khổ nói, đạo trưởng ngược lại có thể để mắt tại hạ. Chẳng lẽ đây là đạo trưởng muốn tìm Tống Mỗ thương lượng sự? Bộ phận là, Trường Xuân Tử nói, bần đạo chủ yếu là nghĩ cầu xin tiểu lang, sau này nếu thật có thể thành tựu phách nghiệp, thỉnh đem ta toàn chân giáo đứng vi quốc giáo, nhượng phổ la đại trung có thể tắm rửa giáo lý ánh sáng. Đương nhiên, tiểu lang nếu có thể trinh được ta đồng môn sư minh đệ nhật đồng, ta toàn chân giáo chắc chắn toàn lực ứng phó, phụ tá tiểu lang được việc. Cho cái hoa quá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 126, IV chật vật, thượng, khâu sự cơ tỏ vẻ, chỉ cần Tống Tranh lấy được hắn đồng môn sư minh đệ tán thành, toàn chân giáo hội toàn lực duy trì hắn thành tựu phách nghiệp. Tống Tranh nghe thấy này, không khỏi ầm ầm tâm động. Tuy nhiên không biết toàn chân giáo thực lực bây giờ như thế nào, nhưng ở chân thật trong lịch sử, hắn chính là đã từng nhất thống thiên hạ đạo giáo giáo phái, được hắn tương trợ, không thể nghi ngờ hội thực lực tăng nhiều. Những thứ không nói khác, các tùy tiện nhất tuyên truyền, nói ngươi là mỗi đại tiên hoặc nguyên tôn chuyển thế, tiểu lập tức có thể lừa dối nhất đại bang dân chúng đi theo ngươi. Dùng Tống Tranh nguyên lai nghĩ gì, chỉ cần đem Hoàng Nguyên Độ cùng bảng cối xử lý là đến nơi, sau đó phải đi qua tự do tự tại đạo tặc cuộc sống. Nhưng mà, tiểu tình thế trước mắt đến xem, tựa hồ tình huống còn có chút phức tạp, không phải đơn giản giết hai cái đầu sỏ. Lúc trước, Á Mưng cùng Hoàng Thành Tư Sơn Đông Đường đại thống lĩnh Mục Ngọc cùng Lệ Hồng Nương đã dắt tay khảo sát đại kim hướng đi. Hôm nay nghe Trường Xuân Tử nói như vậy, tựa hồ chiến sự rất có thể không lâu sau muốn bộc phát, đại tề hướng có thể lâm vào chinh chiến trong. Tống Tranh đối với trước mắt thiên hạ tình thế đã trải qua một phen minh bạch, đại tề cùng đại kim, Tây Hạ, thuộc tuy nhiên thường xuyên có ma sát, nhưng đã mấy chục năm không có đại chiến sự. Bởi vậy mà các nhìn, chiến đoan mở ra, chắc chắn tịch quyển thiên hạ, không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Tống Tranh tại Hoàng Thành Tư cũng minh bạch đến, Hoàng Nguyên Độ cùng bảng cối hai người tuy nhiên từng thân mật khăng khít, nhưng mấy năm gần đây mâu thuẫn dần dần sâu. Mật Châu tại cả đại tề hướng mà nói, là một cũng không thấy được địa phương, hai vị đầu sỏ mâu thuẫn đã có thể rơi vào tay trong lúc này, cái này nói rõ hai người cơ hồ đã đến không thể điều hòa trình độ, một số gần như công khai trở mặt. Dưới loại tình huống này, nếu chiến sự bộc phát, đại tề hướng có thể không đứng vững chung quanh các nước giáp công còn là một không biết bao nhiêu. Đối với đại tề hướng hoàng gia vô cùng giải Tống Tranh suy đoán, cho dù đại tề hướng có thể bình yên vượt qua chiến sự, nội loạn cũng vô cùng có khả năng phát sinh. Lệnh Tống Tranh cảm thấy vẻ ngoài chính là, tại chính mình có năng lực xử lý cái này hai cái đầu sọ trước, tiểu vô cùng có khả năng xuất hiện loạn thế. Thiên hạ không yên, làm tự do đạo tặc cũng không dễ dàng. Một khi xuất hiện loạn thế, nhân mạng như cỏ rới. tại trong loạn thế cầu sinh tồn, một là lãnh đời, thì ra là chạy đến dân cư thưa thất địa phương đi, tỉ như rừng sâu núi thẳm hoặc là trên đảo nhỏ, làm trong đảo hoa nguyên người. Hai là cực lực mở rộng thực lực của mình, tranh thủ đương nắm tay lớn nhất cái kia cái. Nếu để cho Tống Tranh chạy đến con thỏ không sót cất chỗ trốn, này so với giết hắn rồi còn khó chịu hơn. Cho nên, hắn không thể không tích cực lo lắng tồn thế phương pháp. Như vậy xem ra, toàn chân các chỗ tốt tiểu cho thấy đến đây, được một cái giáo phái tương trợ, đó là phi thường lưu sự. Thụ trường xuân tử tiểu hoa chiêu nhất kích thích, Tống Tranh cũng rốt cục nhớ tới trước mắt vị này chính là hạng người gì bật, hắn không phải vị kia hào khí sáng sủa, võ nghệ cao cường đổi đại hiệp, rõ ràng là một cái đang tại chủ hoa phong hiểm đầu tư người làm ăn. Nhất thống trung nguyên, tạo phúc dân chúng các loại thuyết pháp cố nhiên là chính xác vô cùng đạo lý lớn, nhưng đối phương điểm dừng chân, nhưng lại tại toàn chân giáo trở thành quốc giáo thượng. Nói trắng ra là, chính là ta hiện tại duy trì ngươi thượng vị, tương lai ngươi muốn ổn định chính sách hồi báo ta. Tống Tranh nghĩ tới đây, đối với Trường Xuân Tử không phải đại hiệp có chút thất vọng, bất quá cái này cũng có thể lý giải. Lịch sử hiểu rõ Khâu Sử Cơ tu luyện biến thành sau, đầu tiên là bị Kim Thế Tông Triệu Kiến mà thành danh đại trấn, sau lại bị Thành Cát Tư Hãn Triệu Kiến, do đó trở thành trưởng quản cả nước đạo giáo đại ca lớn, muốn nói hắn có bao nhiêu người Hán tính kết, thật đúng là không quá dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Tống Tranh suy nghĩ sau nửa ngày, vừa rồi đặt lễ đính hôn thông đồng toàn chân đạo sĩ tâm tư. Bất quá, hắn không có lập tức đáp ứng, bây giờ là Trường Xuân Tử có cầu ở hắn, không mượn cơ đảm ra tốt giá tiền, từ nay về sau sẽ không hảo nói chuyện. Lúc này, Tống Tranh làm lo lắng trạng, hỏi: "Vì giáo giáo chủ bây giờ là Đan Dương Tư vẫn là Trưởng Chân Tử? Tông môn hiện tại nơi nào?" Sở dĩ có này hỏi, là vì Tống Tranh không biết hiện tại Đan Dương Tư Mã Ngọc có hay không đã qua đời. Trong lịch sử, Đan Dương Tư Mã Ngọc, Trưởng Chân Tử đảm chỗ đầu, Trường Sinh Tử Lưu Sử Huyền thay phiên cầm cái, sau đó mới đến phiên Khâu Sử Cơ. Mặt khác, dựa theo ghi lại, toàn chân giáo tông môn là ở Thiểm Tây Trung Nam Sơn. Nhưng mà, Thiểm Tây trước mắt là Tây Hạ địa bàn, không biết đạo vương Trùng Dương còn có thể sẽ không đem tông môn còn đầu chỗ đó. Trường Xuân Tử cả kinh nói, nguyên lai tiểu lang đối với ta toàn chân càng như thế minh bạch. Quả thật là thư sinh không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Đại sư minh của ta Đan Dương Tư năm trước vừa mới qua đời, hiện tại nhị sư minh Trưởng Chân Tử vi trưởng giáo. Tông ta môn ở vào Tung Sơn chi Đông Lộc Thái Hư Quan, hiện tại nhị sư minh cùng Thành Tĩnh tán nhân tiếp xúc Tôn Bất Nhị, Mã Ngọc chi thê tại Thái Hư Quan trung. Trường Sinh Tử tại Túc Châu Thanh Vân Quan, Ngọc Dương Tử, Vương Sử Nhất tại Thiểm Tây Trung Nam Sơn Phục Long Quan, Quảng Ninh Tử, Hắc Đại Thông tại Chân Định Phủ Chi Thập Phương Viện. Ta liền tại thường trong đạo quan. Mặt khác, ta mấy ngày trước nhận được Thanh Tĩnh tán nhân gửi thư, xưng hắn muốn tới thuộc địa du lịch, nên vì ta toàn chân tận một phen lực lượng. Trường Xuân Tử đem sư minh đệ vài cái đi đến chỗ, giao cho được Thanh Thanh sở sở. Theo Trường Xuân Tử theo như lời đến xem, toàn chân giáo ý chí không nhỏ. Trong toàn chân thất tử, Trường Chân Tử tọa trấn Trung Nhạc Tung Sơn chỗ chi Hà Nam, Trường Sinh Tử tại An Huy, Trường Xuân Tử tại Sơn Đông. Mà Ngọc Dương Tử cùng Quảng Linh Tử phân biệt tại Tây Hạ cùng Đại Kim. Có thể nói, Vương Trùng Dương cái này vài cái đệ tử, vì truyền giáo, có thể nói tận hết sức lực. Kế tiếp, Trường Xuân Tử đem chọn cái toàn chân giáo quy mô nói một lần. Trải qua Vương Trùng Dương cùng thất tử không ngừng cố gắng, toàn chân giáo thực lực hiện tại có chút khả quan. Hiện tổng cộng có hơn 30 tòa đạo quan. Nguyên lai, toàn chân giáo đạo quan chia làm mẫu quan cùng tử quan. Ngoại trừ Trường Chân Tử hiện tại thường trú Thái Hư Quan ngoại, còn lại mọi người, một năm phần lớn thời gian lại đều ở các tử quan trung thay phiên cách nói. Dùng Trường Xuân Tử mà nói, thường đạo quan vi mẫu quan, hắn trong một năm có 3-4 nguyện sống ở chỗ này, còn lại thời gian, liền khi hắn dưới lòng bàn tay chín tử quan trung thuyết pháp diễn giải. Nguyên lai thời điểm, Trường Xuân Tử dùng toàn chân giáo phát đạt chi địa, toàn chân đường vi mẫu quan, bất quá, từ năm trước Đan Dương Tư sau khi qua đời, toàn chân giáo linh quân nhân vật thiếu một vị, Trường Xuân Tử không thể không nhiều quản hai cái đạo quan, vì tuyên dương đạo pháp thuận tiện, liền đem mẫu quan sửa thiết lập tại thường đạo quan, nguyên nhân chính là như thế, thường đạo quan nhân số cũng không nhiều, không có mẫu quan xứng đáng thở mạnh. Minh bạch đến toàn chân giáo quy mô sau, Tống Tranh âm thầm tâm hỉ, không nghĩ tới toàn chân giáo hiện tại đã phát triển đến như thế cục diện. Một cái đạo quan chính là một cứ điểm, nếu như cùng toàn chân các làm tốt quan hệ, từ nay về sau cho dù chạy trốn, cũng nhiều rất nhiều cái điểm dừng chân. Nói sau, đạo quan như vậy địa phương, bình thường kiến tại trong núi rừng, cực thuận tiện ẩn thân. Mặt khác, các mỗi ngày nhìn thấy đều là chút ít tam giáo cửu lưu nhân, tin tức phương diện khẳng định phi thường linh thông, hẳn là không lần tại tiểu lâu cơm tứ như vậy địa phương. Lợi dụng tốt lời nói, hắn thăm dò tin tức buồn sự, hẳn là không thua Ám Ưng cùng Hoàng Thành Tư. Đại đề hướng hiện tại gì đắt tiền nhất? Là tin tức. Lại mã chương 1, có hoa chức toàn, đảng ta đi công tác sau khi rời khỏi đây lúc buộc phát cho ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 127, IV chật vật, hạ, toàn chân giáo tuy nhiên quy mô không nhỏ, nhưng so với chùa chuyển đến, có thể nói là gặp sư phụ. Đại đề hướng tự thái tổ thủy, tuy nhiên không tin phụng cái gì tôn giáo, nhưng là không thêm vào hạn chế, cho nên chùa chuyển rất nhiều. Toàn chân giáo tới so sánh với, thì ra là hắn 1/10. Bất quá, toàn chân giáo ưu thế ở chỗ các đạo quan thuộc về một cái tông môn, so về giải giáp Phật gia chùa chuyển đến, muốn dễ dàng quản lý nhiều lắm. Đại tề hướng dân chúng cư như vậy nhiều, tin Phật bình thường sẽ không tín đạo. Mặc dù toàn chân giáo tuyên dương nho Phật đạo tam giáo hợp nhất, nhưng vẫn là làm bất quá các tăng nhân. Phật đạo chi tranh lịch sử thật dài, Tống Tranh còn biết, toàn chân giáo về sau xuống dốc, chính là cùng hai trường Phật đạo đại biện luận có quan hệ. Phát sinh ở trong lịch sử nguyên triều cái này hai trường biện luận, cùng dùng đạo gia bại hoàn toàn mà chấm dứt. Bất quá, trước mắt toàn chân giáo còn đang bay lên kỳ, còn đang tại cực lực điệu tìm kiếm có thể trợ giúp hắn đại sự thiên hạ người thống trị. Tống Tranh tự nhiên sẽ không ngốc đến, cho là mình là đối phương duy nhất chọn chúng người, thiên hạ người tài ba đâu chỉ ngàn vạn, chính mình bất quá là đối phương một cái nho nhỏ tiềm lực cổ mà thôi. Tống Tranh phòng trường, kể cả Trùng Dương Tử tại trong toàn chân đạo sĩ, đều từng tìm kiếm có thể trợ giúp hắn phổ biến toàn chân giáo người thống trị, chỉ là một lúc không có kết quả, mới có thể rời đi mục tiêu, đem ánh mắt chăm chú vào có thể phát triển tương lai quyền thế nhân vật trên người. Đừng xem Khâu Sử Cơ đem chính mình khoa được so với Hoa Quả Mỹ, kỳ thật tại đối phương chỗ đó, tự bất định chính là một không còn gì nữa nhân. Chỉ có điều chính mình may mắn trá ra đối phương ý đồ, mới khiến cho hắn vài phần kính trọng một phen. Tại kế tiếp nửa canh giờ, Tống Tranh làm ra vẻ làm dạng địa nghe đối phương một ít giáo lý. Kỳ thật, đối với toàn chân tu hành phương pháp, Tống Tranh cũng biết một ít. Dùng hắn lý giải, những này toàn chân các quả thực có chút tự làm khổ. Vương Trùng Dương đào động đương hoạt tử nhân mộ, Khâu Sử Cơ cũng chui qua sơn động, cơ hồ từng cái toàn chân đạo sĩ đều muốn khổ tu. Nho gia chú ý băng ghế muốn ngồi 10 năm lãnh, Phật gia yêu cầu tâm như minh tịnh đại, Vương Trùng Dương kiêm mà lấy chi, nói nhân tâm thường hứa dựa vào thanh tĩnh, chính là tu hành thực đường tắt. Tu tâm tiểu tu quá, vật chất điều kiện còn khiến cho như vậy hà khắc. Toàn chân các tu hành phương pháp thật cũng không cái gì, bất quá Tống Tranh đã muốn mượn trợ toàn chân giáo lực lượng, tiểu hy vọng đối phương rất nhanh phát triển, thì không thể không đối với hắn lược qua ra cải biến. Vì vậy, Tống Tranh nói, đạo trưởng, ngươi nói toàn chân giáo nghĩa, có một bộ phận, tại hạ không dám gật bừa. A, Trường Xuân Tử sững sờ, tiểu lang tỉnh giảng. Phía dưới chỉ là Tống Mỗ một chút thiệt kiến, Tống Tranh nói, bất quá, tại hạ cho rằng, nếu như không thể giải quyết hảo phía dưới cái này ba điểm, quý giáo chỉ sợ khó có thể đại sự thiên hạ. Cho dù là hương thịnh nhất thời, cũng chỉ sợ cuối cùng nhất sẽ trở thành vi hoa vàng ngày mai. Treo lên Trường Xuân Tử khẩu vị, Tống Tranh liền đem của mình thiện kiến nói ra. Đệ nhất cái chính là vứt bỏ cái gọi là Lao Tử Hóa Hồ Kinh. Quyển sách này là trong lịch sử tối bị nổi danh sách giả một trong. Giảng chính là Lao Tử Tây Gia Hàm Cốc xem xét, chạy tới Ấn Độ, phát minh Phật giáo. Về sau, Phật giáo lại có thể chuyển quay lại Trung Nguyên đại địa. Lao Tử Hóa Hồ Kinh là trong lịch sử Phật đạo đại biện luận tiêu điểm, các thua tiểu thua ở cái này bản ngụy kinh thượng. Vì toàn chân giáo lâu dài phát triển chi kế, Tống Tranh liền lúc này nói ra. Kỳ thật các cũng biết, bởi vì Phật gia so với hưng thịnh, cho nên các liền mang ra lão tổ tông, cùng lúc gáp Phật gia một đầu, về phương diện khác cũng muốn dính điểm Phật gia quang. Điểm thứ hai chính là cho phép giáo chúng ở nhà tu hành. Các ngươi toàn chân các không phải muốn tu tâm nha, nay ở nơi nào tu hành không đều đồng dạng, không nhất định không phải muốn tại trong đạo quan. Tuy nhiên ta không nói cứu cảnh tỉnh, đạp đất thành đạo, nhưng là không thể quá keo kiệt không phải. Nếu muốn cầu từng đạo chúng đều cùng các ngươi toàn chân đạo sĩ đồng dạng, mỗi ngày thanh tĩnh khổ tu, còn không buồn bực ra con thật đến. Nếu nói như vậy, dứt khoát đem các ngươi toàn chân đạo quan đổi thành toàn chân ngục giam tốt lắm. Cho nên muốn cho phép đạo chúng ở nhà tu hành, đương nhiên mỗi cách 10 ngày nửa tháng đến trong đạo quan nói chuyện tâm tình vừa và biết giao phần tư tưởng tổng kết vẫn là có tất yếu. Nói ngắn lại, về tu hành địa điểm phương diện, toàn chân giáo nghĩa muốn chú ý đang ở đâu, tu hành tiểu tại ở đâu, lòng có bao nhiêu, toàn chân thế giới thì có bao nhiêu. Điểm thứ ba thì phải là thật to phát triển bói thể thuật. Vĩ hưng dân chúng khổ, vong dân chúng khổ, bất kể là thịnh thế vẫn là loạn thế, dân chúng bình thường cuộc sống cũng sẽ không như vậy hạnh phúc, đã cuộc sống gian nan, vậy thì cần tìm kiếm một điểm ký thác tinh thần. Đặc biệt cái này nên lại, trong nhà nuôi đầu heo đều được đoán một quẻ, đây chính là các bản lĩnh xuất chúng. Toàn chân đạo sĩ không luyện đan, cái này rất tốt, này ngoạn ý hàm thủy ngân nhiều, có độc, ăn nhiều là muốn người chết. Có thể xin xâm xem bói xiếc không phải làm cho không thể, toàn chân đạo sĩ khiến cho còn chưa đủ, hơn nữa là thật to không đủ. Tốt nhất hình thành một bộ hệ thống, xem phong thủy, cầu tử, cầu công danh, cầu duyên, cầu bình an vân vân, thậm chí liền trong phong thuật đều muốn biết ra cái ký càng đạo đạo. Tốt nhất đem có nước bình các triệu tập lại, mở cái về xem bói học thuật trao đổi biết, ra bản cùng loại với như thế nào xem bói như vậy bên trong tư liệu. Đem có tiềm lực các đệ tử huấn luyện hạ xuống, vậy cũng là tuyên dương toàn chân giáo nghĩa. Tại Tống Tranh để lão tử Hóa Hồ Kinh là ngụy kinh thời điểm, Trường Xuân Tử sẽ đem mắt trợn tròn, tại chỗ đã nghị cùng Tống Tranh biện luận. Tống Tranh trừng hắn hai mắt, cũng ngón tay chỉ hắn, Trường Xuân Tử lúc này mới trướng đỏ mặt, không phục địa chằm chằm vào Tống Tranh. Bất quá, đảng Tống Tranh đem cái này ba điểm sau khi nói xong, Trường Xuân Tử liền giữ im lặng, rơi vào trầm tư. Kỳ thật, nói cái này ba điểm chữ chữ cơ châu, đó là cất nhắc Tống Tranh, nhưng cái này ba điểm đều là nhằm vào toàn chân giáo nghĩa chỗ hiểm. Toàn chân giáo bây giờ còn yếu nhược nhỏ, còn không bị Phật gia coi trọng, nhưng mà toàn chân muốn trưởng thành lớn mạnh, chắc chắn hội cùng Phật gia xung đột, đến lúc đó Lao Tử Hóa Hồ Kinh chắc chắn là tranh luận tập điểm một trong. Không hết truyền cái này bản ngụy kinh, có thể giảm bớt phát triển lực cản. Điểm thứ hai thì có thể trợ giúp toàn chân giáo hấp thu rất nhiều giáo chúng, đây là không thể nghi ngờ. Mà điểm thứ ba, chẳng những có thể trợ giúp toàn chân giáo tại trong dân chúng rất nhanh phổ biến, còn có thể liễm thượng rất nhiều tiền tài. Không đến mức như bây giờ, cái tòa Tân Đạo Quan muốn phí sức của chín châu hai hổ, đại bộ phận vẫn là xâm chiếm một ít bước đi Phật gia chùa truyền. Kỳ thật, Tống Tranh còn có một chút cụ thể phương pháp không có nói ra. Tỷ như thế nào phát triển một ít phú hộ đường cao đoan người sử dụng, toàn chân giáo trong như thế nào tiến hành phân cấp một chút. Kỳ thật, làm tốt một cái tông môn tiểu giống như làm tốt một cái công ty đồng dạng. Toàn chân giáo nếu muốn phát triển lớn mạnh, kinh doanh quản lý cũng không có thể thiếu, bởi vì cái gọi là cầu thực phải cụ thể làm cho kinh doanh, khoa học hữu hiệu chảo quản lý. Toàn chân giáo đối thủ cạnh tranh so với chỉ một, chỉ cần hảo hảo lấy, nhất định sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ hàng loạt. Đương nhiên, Tống Tranh những ý nghĩ này không có nói ra, bởi vì toàn chân giáo thiết yếu tại căn bản nhất giáo lý thượng giải quyết vấn đề, đem căn cơ chuẩn bị cho tốt, mới có thể làm cụ thể phát triển phương pháp. Tống Tranh nghĩ đến không sai, đáng tiếc Trường Xuân Tử nhất thời thật là khó tiếp nhận. Hắn bây giờ suy nghĩ vấn đề là, nếu quả thật theo như Tống Tranh thuyết pháp đến làm cho, toàn chân giáo vẫn là Trùng Dương Tử lão nhân ra sáng tạo toàn chân giáo sao? Các vị xem quan thật to, ta đi công tác đã trở lại, các bạn, sáng sớm, trước đưa lên chương 1, có hoa không có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 128, đa trí gần yêu Tống Tranh tại biết được Trường Xuân Tử đắc ý đồ sau, liền động thu phục toàn chân giáo ý niệm trong đầu. Hắn thật không có tâm tư đi làm cái gì trưởng giáo, nhưng làm cái phía sau màn thái thượng trưởng lao vẫn là có tất yếu. Hắn đối với Trường Xuân Tử chỗ đề 3 điểm, bất quá là ném ra ngoài một cái đại khái tư tưởng mạch lạc, dùng câu sự cơ cùng đảm chỗ đầu đẳng toàn chân chư tử trí tuệ, nhất định sẽ minh bạch cái này 3 điểm đắc ý nghĩa. Tống Tranh cũng không cùng Trường Xuân Tử biện luận, hắn lúc này chắp chắp tay, liền xoay người đem cửa điện mở ra. Bước đi thong thả xuất môn sau, Tống Tranh tại trong nội viện đứng trong, bắt đầu nhìn lên tinh không. Hắn cấp cho Khâu Sử Cơ chạy ra cũng đủ lo lắng thời gian, hắn tin tưởng, mặc dù là hắn ngày mai sau khi rời đi, Trường Xuân Tử chỗ toàn chân giáo cũng sẽ phái người cùng hắn liên lạc. Có tối nay nói chuyện, toàn chân giáo hẳn là may mắn gặp được chính mình dạng một vị hiểu sơ được một ít tôn giáo lịch sử người. Cửa điện ngoại, Lý Chí Thường còn đang hậu, thần sắc có chút không đốn. Tống Tranh hướng hắn khoát tay áo, ý bảo hắn trở về nghỉ ngơi, thường đạo quan không lớn, mình có thể đi trở về ở lại chỗ. Lý Chí Thường đang tại do dự, Trường Xuân Tử lời nói từ trong điện truyền ra, "Chí Thường, ngươi trước trở về đi." Lý Chí Thường đối với Tống Tranh sâu thi lễ sau, liền xoay người lì khai. Lúc này đã nhập giờ hợi, tinh khiết trong bầu trời đêm đầy sao rậm rạp. Một ít điều do tinh quang tạo thành sáng lạ ngân hà, chính động ở chết phía nam bầu trời đêm, hết sức sáng chói. Phía bắc diện trên bầu trời, nổi tiếng bắt đầu thất tinh trước trôi, bắt đầu chuyển hướng tây phương. Vừa mới hốt du một vòng, Tống Tranh trong nội tâm có chút đắc ý, cho nên cái này tinh không nhìn về phía trên cũng làm cho người mê say. Có lẽ là tôn giáo tham thảo dẫn dắt Tống Tranh, hắn lại hồi tưởng lại những kia tại Thạch Sơn trấn Tống gia trang ban đêm. Tại Tống Thực sau khi qua đời, Tống Tranh liều mạng địa rèn thân luyện thể, mỗi đến mỏi mệt đến cực điểm thời điểm, rất hỉ hoan nằm ở trong nội viện, nhìn lên tinh không. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong tinh không giống như được nào đó lực lượng thần bí bình thường, nhượng lòng của hắn phá lệ sự yên lặng. Loại này an tường hiệu quả, liền Xuân Dương Phổ cũng không có đủ. Tống Tranh cứ như vậy lặng lặng địa đứng ở ngoài điện, hắn nghĩ đến, lúc này Tống gia trang tất nhiên yên tĩnh vô cùng, tiểu di mãi mãi Ngô thị cùng nha hoàn Nghiêm Ngọc Nương chắc hẳn đã ăn giấc. Đi vào mật châu sau, Tống Tranh mỗi tháng đều tự tay viết ghi một phong thơ, giới thiệu một điểm truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, để giải Ngô thị tịch mịch. Ngô thị cũng trở về tín ân cần dạy bảo, dặn dò Tống Tranh ăn nhiều cơm, chú ý phong hàn các loại, nhượng Tống Tranh cảm giác được một tia ấm áp. Về phần Tam thúc Tống Du, hôm nay sớm đã rời đi Tống gia trang, đi trước Giang Ninh đi. Tống Tranh cùng Tống Du cũng bảo trì mỗi tháng thông một phong thơ tần suất, nói một câu gần đây tình huống. Đương nhiên, một ít tần mật việc cũng không có phương tiện nói tỉ mỉ, cho nên vừa qua khỏi tiết trung thu lúc, Tống Du liền tới đến mật châu, một mình cùng Tống Tranh, Mính Nhi nói chuyện một phen, sau liền một mình bước trên đi Giang Ninh đường. Trải qua gần 3 năm khắc khổ ra sức học hành, Tống Du học vẫn càng thêm tinh thâm. Hắn vốn chủ cột sẽ không sai, trước đây ít năm cũng không còn quên đọc sách, trình độ tự nhiên cực cao. Tống Tranh cùng Tống Giác, Tống Du ba người đã từng trao đổi qua một phen, mặc dù Tống Giác thân là một đại tông sư, với đại học vẫn tỏ vẻ sợ hãi than. Tống Tranh tuy nhiên kém một chút một ít, bất quá hắn thắng tại ý nghĩ nhanh nhẹn, biện luận đứng dậy tổng có thể tự mở ra một con đường. Chỉ có điều bởi vì Tống Giác cùng Tống Du đều là trưởng bối, Tống công tử không thể không thu liễm lời lẽ sắc bén. Tống Du so với Tống Giác, lòng dạ muốn sâu một ít. Trải qua nhiều năm sống một mình, đặc biệt lại cùng Tống Tranh sớm chiều ở chung hơn 2 năm, chẳng những tâm tính trở nên càng thêm kiên nhẫn, hơn nữa suy nghĩ khởi sự chuyển tới cũng càng thêm chú đáo. Tại 30 xuất đầu vẫn đang có bực này tiến bộ, nhiều Tống Tranh cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Tại trước khi đi, Tống Du vi Tống Tranh lưu lại một bức chữ, lời thề chấn như lôi, nô cần phải trước sau như một chi. Cái này bức chữ thiết bơi ngân phát thảo, lại có một phen dương cương khí. Tống Tranh xem bỏ đi cũng nhiều một phần hào khí. Tống Tranh ở ngoài điện đứng hai khắc chung, Trường Xuân Tử cũng tới đến ngoài điện. Không đợi hắn nói chuyện, Tống Tranh liền chỉ vào thiên không đạo, xin hỏi đạo trưởng, cái này sáng lạn tinh không, có phải hay không là tuyên cổ không thay đổi? Trường Xuân Tử khẽ giật mình, đáp, hẳn là a. Ta nói môn tinh đồ trùng, đối với thiên không tinh tượng ghi lại cực kỳ kỹ càng, chỉ sợ chưa hẳn. Tống Tranh cười nói, tinh đồ chứa đựng, bất quá là hơn 1000 năm qua tinh không quy luật, có thể ngươi biết hay không? Vài ngàn năm trước, hoặc là vài chục vạn, trên 100 vạn năm trước, tinh không có hay không vẫn là cái dạng này? Cái này, Trường Xuân Tử cũng nhất thời im lặng. Tinh không việc quá mức xa xôi, đạo trưởng cũng vô pháp trả lời. Ta đây nói một kiện khác sự. Tống Tranh lặng im một hồi, chuyển lời nói, Tây Hán Minh đế lúc, Phật giáo tự Tây phương đến nay đã trải hơn 1000 năm, có thể nói trường thịnh không suy. Phật gia chư thần kỳ trung, đại từ đại bi chi Quan Thế Âm Bồ Tát, hiện cực thụ ta đại tể dân chúng kính ngưỡng. Nhưng Ngô nghe thấy Thiên Trúc chi Phật giáo, Quan Thế Âm Bồ Tát dùng nam tướng kỳ nhân, nữ tướng cực nhỏ. Vì sao truyền đến quốc gia của ta sau, liền vẫn là dùng nữ tướng kỳ nhân? Còn như thế vì dân chúng kính trọng. Cái này, Trường Xuân Tử lại bị hỏi khó. Tống Tranh hướng về phía Trường Xuân Tử cười cười, nói, đạo trưởng, ta biết rõ ngươi muốn nói gì. Thay đổi hoặc là nói ra tăng toàn chân giáo nghĩa, tuy có chút khó khăn, nhưng toàn chân giáo trước mắt còn không tính hưng thịnh, sửa chữa giáo ly đương không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, vạn nhất đem đến toàn chân thịnh cực chuyển suy lúc, lại thực hành ta theo như lời 3 điểm, vậy thì chậm. Nhớ kỹ một câu. Tống Tranh nói, cùng tất biến, biến thì thông, quy tắc trung lâu. Biến giả, thiên hạ chi công lý bậy. Tống Tranh dứt lời, liền cũng không quay đầu lại về phía gian phòng của mình đi đến. Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ lời nói không nói ra miệng, đã bị Tống Tranh chắn trở về. Nhưng Tống Tranh lời nói giống như một cái sét đánh bình thường, thoáng chốc chiếu sáng phía trước con đường. Đặc biệt Tống Tranh cuối cùng lời nói, một câu thiên hạ công lý, lập tức nhượng Trường Xuân Tử á khẩu không trả lời được. Tống Tranh đi rồi, Trường Xuân Tử trở lại trong điện, triển khai tên giấy, để bút ghi đến, trưởng giáo sư Minh, đầu tháng 9 3 ngày đêm, nô tại mẫu quan thưởng trong đạo quan, hơn gặp Tống Tiểu Lang. Tiểu Lang chi trí quả nhiên danh bất hư truyền. Vu đệ cho rằng, người này đa trí mà gần yêu. Tuy nhiên còn trẻ, nhưng chỗ thuật cực kỳ hữu lý, ta toàn chân chỗ tốt rất nhiều. Mà lại ta quan hắn trong lời nói có đã hết ý, giống như nhưng có diệu pháp, phát triển ta toàn chân. Lần này ngu đệ đi tín, chủ yếu là khẩn cầu trưởng giáo sư huynh định ra ngày tốt, để tiểu ta toàn chân chư tử, chung đòi đại sự. Đến lúc đó, ngu đệ đem mời Tống Tiểu Lang cộng đồng đi trước, thỉnh chư tử rủ xuống tuần. Khắc, ngu đệ đã quyết định đem ta toàn chân chi trùng dương lệnh ban cho Tiểu Lang một quả, như sự không hề hại, trùng dương lệnh thu hồi có thể. Trường Xuân Tử đem trên thư nét mực hăng khô, vừa muốn chứa vào trong phong thư, rồi lại dừng lại, để bút tại tín sau lại viết mấy chữ, cùng tất biến, biến thì thông, quy tắc trung lâu. Trường Xuân Tử tại đây câu phía dưới còn vẽ một cái dày đặc vượt qua tuyến, cũng ôn lai đầu viết xuống hai cái chữ nhỏ, lời lẽ chí lý, những lời này xuất từ dịch kinh, cũng xác thực là danh ngôn, chỉ có điều hiện tại thập phần phù hợp Trường Xuân Tử nỗi lòng, cho nên chăn đơn độc nói ra. Tống Tranh chậm gì gì địa sáng ngời hồi chỗ cư trụ. Tại tu luyện một lần Xuân Dương phổ sau, liền bắt đầu tưởng tượng chính mình mặc đạo bào, trường quần áo đồng bệnh phong cách bộ dáng, cuối cùng nhất ngủ say xưa. Tám nguyện một ngày, chương 1, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện.